ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi đối phương. Hạ Chi Dương trước nói ra, đi ngang qua nơi này, vừa hay nhìn thấy phát sinh tai nạn xe cộ, ngươi không phải trung ý phòng khám bệnh nha, chạy thế nào cấp cứu rồi? Hôm nay phụ cận đây mấy cái đoạn đường phát sinh nhiều lên tai nạn xe cộ, đều cách chúng ta bệnh viện gần, nhân thủ tương đối căng thẳng, ta lâm thời tới khách mời một cái. Nói xong giúp y tá đem người đặt lên cáng cứu thương, sau đó cái mũi khẽ nhăn một cái, là ngươi cho hắn thượng thuốc. Không lên thuốc không được, vừa rồi không ngừng chảy máu. Ngươi thuốc này làm sao có điểm giống kim sang dược? Chính là kim sang dược, dược liệu vẫn là ngươi hỗ trợ mua, ngươi quên. Hạ Chi Dương hiệp trợ đem cáng cứu thương đưa lên xe. Người bị thương nhu cầu cấp bách cứu chữa, công tôn Vũ Hà hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, mà cảnh sát giao thông hỏi xong Triệu Tổng, lại hỏi Hạ Chi Dương mấy vấn đề, sau đó lưu lại điện thoại của hắn. Triệu Tổng, ta đi trước. Quay lại mời ngươi ăn cơm. Triệu Tổng lúc này đã hoàn toàn an định xuống tới, cái này lên tai nạn xe cộ trách nhiệm của hắn nhỏ bé, mà người bị thương thương thế cũng không tính quá nặng, nhiều lắm là ra ít tiền có thể liền giải quyết. Được rồi, chúng ta đi trước. Trở lại bảo mã sát thượng, Tôn Nguyên lập tức hỏi trong lòng nghi hoặc, ta xe Dương phía sau cái gì cũng không có, ngươi từ chỗ nào lấy ra thuốc? Ai nói không có, ta mới bỏ vào. Hạ Chi Dương nói bậy đạo. Tôn Nguyên vẫn là không quá tin tưởng, bất quá xe nhất chuyển con phía trước đã có ở đó rồi có nét. Hắn lại nghĩ tới một cái khác càng có hứng thú đề, cái kia nữ bác sĩ rất xinh đẹp, ta làm sao không biết ngươi còn nhận biết mỹ nữ như vậy. Nàng chính là lần trước đụng ta cái kia. A, hai người các ngươi duyên phận không cạn á. Tôn Nguyên nháy mắt ra hiệu nói. Hẳn là nghiệt duyên mới tốt. Hạ Chi Dương cũng có loại cảm giác này. Ta cảm thấy so Tôn Hiểu Lâm xinh đẹp hơn, ngươi nếu là không hứng thú, huynh đệ ta có thể lên. Ngươi chớ ăn trong chén nhìn xem trong nồi, Dương Na người không tệ. Ta cứ như vậy nói chuyện. Nhìn em ngươi cấp bách. Tôn Nguyên rêu rêu nói. Trong hai người buổi trưa uống một trận, buổi chiều Tôn Nguyên muốn đi cùng hắn bạn gái qua thế giới hai người. Đóng cửa một cái, Hạ Chi Dương chuyển đến phân thân, bên kia chính vào đêm khuya, đống lửa sớm đã dập tắt, nhiệt độ hạ thấp điểm đóng băng. Hắn rót mấy cái rượu, lại hoạt động một hồi, thân thể lúc này mới khôi phục. Sáng sớm hôm sau, hắn liền rời đi sơn động, trước khi đi đem cái này tương đương ẩn nấp cửa hàng chán, nói không chừng về sau còn có thể lại dùng. Lúc đến cười thanh tông thú, lúc trở về chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, bất quá báo ảnh bộ chẳng những thích hợp đánh nhau, đang đuổi đường phương diện cũng rất xuất sắc, nhất là vùng núi, nhảy lên nhảy nhót vọt, so có tọa kỵ nhanh hơn một điểm, chỉ là sẽ tương đối mệt mỏi mà thôi. Hơn 100 dặm, đến buổi chiều đã về tới Đan Hương Thành. Đinh Hương mở cửa, nhìn thấy tóc rối tung, một mặt gian nan vất vả vẻ Hạ Chi Dương, mắt đục đỏ ngầu, cô ra. Đói bụng, nhanh làm ăn chút gì? Ta cái này đi làm. Vừa mới chuẩn bị rửa cái mặt, Lâm Tuyết Nhân đổi tới, nhìn thấy hắn bộ này phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng đỗng nhiên có sợi dây bị xúc động, có câu nói là lòng người đều là nhục trường, Dương Chi Hạ vì nàng bỏ ra cái gì nàng rất rõ ràng, liền chính nàng đều cảm thấy đối phương làm như vậy rất không đáng, nhưng mà, chuyện tình cảm thực tế không phải dùng trả giá cùng hồi báo liền có thể cân nhắc. Ngươi tin tức còn láo lỉnh thông, mới vừa vào cửa ngươi liền phải tin tức. Ngươi lại đi Hàn Sơn băng chủng. Làm sao ngươi biết? Hạ Chi Dương ngạc nhiên nói, ngươi vừa đi ta liền phải tin tức, có người muốn gây bất lợi cho ngươi, vạn hạnh ngươi nửa đường trở về cải biến phương hướng, về sau có thợ săn tại hướng Tây Bắc gặp được thụ thương thanh tông thú. Là ai muốn gây bất lợi cho ta? Chứ ngươi Hàn gia còn có ai? Nghĩ đến là bởi vì ngươi tại Lâm gia đại viện nói cái kia lời nói. Hạ Chi Dương nghe nàng nói, ám đạo may mắn, nếu không phải hắn lâm thời khởi ý, chỉ sợ thật đúng là nguy hiểm, cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Thế giới này không phải thái bình thịnh thế, mình rốt cuộc vẫn không thể nào thích ứng tinh võ giới quy tắc. Dược liệu tới tay, ngươi xem một chút phẩm chất như thế nào. Lâm Tuyết Nhân tiếp nhận hai cái bách bảo nàng, xem xét sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, những dược liệu này chẳng lẽ là ngươi tại băng trùng lấy được. Không sai. Hạ Chi Dương bí mật lớn nhất tự nhiên không thể nói ra đi, vì lẽ đó cầm băng trùng địa phương thần bí này đến nói sự tình thích hợp nhất. Đem dược liệu lấy ra về sau. Lâm Tuyết Nhân sau khi giám định xác nhận những dược liệu này phẩm chất không kém, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai cũng làm người ta khởi công, sớm một chút luyện ra đan dược giao phó ra ngoài, tránh khỏi tái xuất chỗ sơ suất. Tốt. Tiểu thư, ngươi không ăn cơm mới đi sao? Không được. Đinh Hương đưa mắt nhìn Lâm Tuyết Nhân bóng lưng rời đi than thở một tiếng, lại nhìn về phía vào nhà nam nhân, nàng thay cái này nam nhân thật sâu không đáng. Dương Chi Hạ mang về đại lượng dược liệu tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngày thứ hai Hàn Trần hai nhà liền thu hoạch tình báo. Hàn gia chủ khách trong sảnh, Hàn Toại ở giữa mà ngồi, bên trái ngồi là đại quản gia Hàn Nhân Kiệt cùng Hàn Khoan, bên phải thì là mấy vị Hàn gia dòng chính quản sự. Hàn Khoan, tin tức xác thực sao?
Cha, người Lâm gia căn bản bảo thủ không ngừng bí mật, ta đã đạt được xác nhận, cái kia Dương Chi Hạ hoàn toàn chính xác lấy được dữ liệu, hiện tại bọn hắn đang dùng những cái kia cổ quái kỳ lạ máy móc bào chế.
Hàn Toại gật gật đầu, các vị, hiện tại Lâm gia có dữ liệu, cửa này chỉ sợ lại để cho bọn hắn qua, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm việc?
Đại huynh, Lâm gia qua cửa này cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Ta nghĩ là những dược liệu kia từ đâu mà đến.
Ân, Tam đệ đã hỏi tới mấu chốt, tất cả mọi người đến nói một chút.
Hàn Khoan ho nhẹ một tiếng, ta cảm thấy hẳn là đến từ Hàn Sơn băng chủng, hắn ra ngoài bất quá 10 ngày, phụ cận vài tòa thành trì căn bản là không có cách làm tới những dược liệu kia, chỉ có thể theo địa phương khác thu hoạch.
Theo ta được biết, lần trước hắn vì Lâm Tuyết Nhân từng đi qua băng chủng, mà lại ở nơi đó dừng lại một tháng, mặc dù cuối cùng bị trọng thương, dù sao còn sống trở về rồi.
Mặt khác, hắn cho ta cung cấp một cái giảm béo cùng tố thể đơn thuốc, toa thuốc này từ lao giám định qua, không thuộc về Lâm gia, thậm chí chúng ta xuất vân quốc cảnh nội đều có thể không có loại này đơn thuốc, hắn tổ tiên không phải luyện đan sư, không có khả năng có loại đan phương này, như vậy nguồn gốc là nơi nào?
Hắn cuối cùng mặc dù tới cái hỏi lại, bất quá thái độ đã minh xác, đó chính là Hàn Sơn băng chủng.
Đại thiếu gia nói có đạo lý, lao nô cũng tưởng rằng đến từ băng chủng, vài ngày trước mấy cái thợ săn vào thành mua thuốc. Đã thương bọn hắn người chính là Dương Chi Hạ, theo mấy người kia trong miệng biết được, Dương Chi Hạ đi chính là băng chủng.
Hàn Nhân Kiệt nói,
chúng ta cũng cho rằng như thế, trừ băng chủng, tựa hồ không có cái khác khả năng.
Mặt khác mấy người phụ hòa nói,
Hàn Toại trầm ngâm một lát, đã băng chủng có khả năng tồn tại một cái chúng ta không biết chỗ bí mật, mà bí mật kia chi địa cũng có thể là cái kho thuốc, chúng ta là không phải phái người lại đi dò xét một cái.
Đám người vừa nghe đến phái người đi dò xét, đều trầm mặc. Bởi vì người ở chỗ này cơ hồ đều đi qua băng chủng, nơi đó cũng không phải cái gì đất lành, mỗi lần đi người đều sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ, nếu không phải bởi vì Hàn núi có tuyết liên, băng tâm thảo chờ chân quý dược liệu, ai cũng không muốn đi mạo hiểm, mà lại Dương Chi Hạ đi cái chỗ kia rất có thể là băng chủng khu vực hạch tâm, từ khi băng chủng bị phát hiện đến nay, thăm dò đến khu vực hạch tâm, có thể bình yên trở về trăm.
Không dư nhất. Mắt thấy không người trả lời, Hàn Toại không khỏi nhìn về phía nể trọng nhất đại quản gia. Nhân Kiệt, ngươi nhìn phải làm như thế nào?
Hàn Nhân Kiệt nghĩ nghĩ, việc này chỉ sợ Trần Gia cũng biết được, cùng nó chúng ta một nhà bất chấp nguy hiểm, không bằng kéo lên bọn hắn, song phương đều ra một số người, sau đó lợi ích chia đều, ta nghĩ bọn hắn là sẽ không cự tuyệt.
Tốt, ban đêm chúng ta đi bái phỏng một cái Trần lão đầu.
Chương 26, đây chính là sáo lộ A.
Phân thân trừ giữa chưa ăn một bữa, dòng dã ngủ một ngày một đêm, thực tế lại là Hạ Chi Dương bản thể tương đối bận rộn. Dân quốc đệ nhất bảo tiêu kịch bản tiến vào một cái tiểu cao triều, nhân vật chính cùng Hắc Long hội một vị cao thủ tiến hành một trận 10 phần đặc sắc đánh nhau. Bởi vì động tác tương đối nhiều, cũng có chút độ khó, Hạ Hồng Thăng trước kia liền xin dùng thế thân, vai phụ thì là chuyên theo Đông Doanh mời tới một vị diễn viên, tên là Dồ Si Đa, nghe nói bản thân tu luyện qua các cùng nhu đạo. Vương đạo yêu cầu là hy vọng trận này kịch võ đánh nhiệt huyết, sẽ chỉ mấy tay chủ nghĩa hình thức thế thân thực tế cùng đối phương phối hợp không đứng dậy, như là đã quyết định di hoa tiếp mục. Dứt khoát để Hạ Chi Dương theo đối chiến. Ngay từ đầu song phương vẫn là dựa theo ban đầu đánh võ thiết kế tiến hành, làm ra động tĩnh không nhỏ, đánh nát cái bàn, đâm vào trên tường như là loại này, nhìn qua rất kịch liệt, thực tế đều là biểu diễn tính chất, không biết cái này Dỗ Sỉ Đạ là vô tình hay là cố ý, tại thời khắc sống còn thi triển một chiêu không tại thiết kế bên trong rào kỹ, một chiêu này mang theo xoay ngược cầm nã thủ đoạn, nếu như khống chế không tốt rất dễ dàng bị hắn làm bị thương. Hạ Chi Dương cơ hồ là ra ngoài bản năng thi triển một chiêu thiết bối kháo, thành công hóa giải đối phương một chiêu, mà hắn cái này khẽ rửa dùng tới tinh lực, Dỗ Sỉ Đạ rút lui mấy bước, che ngực một hồi lâu mới thở thượng khí. Vương đạo biết xảy ra sai sót, nhưng không có để dừng lại, chỉ cần đánh đẹp mắt, lại cuối cùng nhân vật chính thắng, tự do phát huy một cái không có gì lớn.
An phải cái lỗ vốn Dỗ Sỉ Đạ hét lớn một tiếng lao đến, đi lên chính là một cái hung ác xông đỉnh đầu gối.
Hạ Chi Dương thấy không có hô két. Vội vàng nghiêng người né tránh, đối phương chân lại lăng không quét ngang mà tới, lại tránh đã tới đã không kịp, hắn đột nhiên thấp người tới cái quét đường chân, đối phương chân sát ra đầu của hắn đảo qua, mà chân của hắn chính quét trúng một cái chân khác, một cái đem quét ngã.
Bà cả,
bị ngã đến thất bất tỉnh bát tố Dỗ Sỉ Đạ đứng dậy tái chiến, chiêu thức càng thêm hung ác.
Vương đạo lúc này cũng nhìn ra mánh khỏe, bất quá hắn vẫn không có để cho ngừng, mà Hạ Chi Dương thấy đối phương liên kích âm loại này hạ lưu chiêu thức đều đã vận dụng. Xuất thủ cũng không còn lưu tình, thi triển ra băng sơn quyền chiến kỹ. Bộ này chiến kỹ hết thể chỉ có 3 thức, thức thứ nhất tên là tả hữu khai cung thông tí quyền, nếu như tinh thể quyết tu luyện tới nhị giai,
có thể nuốt phun ra quyền cương, mà chiêu này chiến kỹ tu luyện tới cực hạn, quyền cương có thể xông thể mà ra, đánh xa nhất kích khoảng cách có thể đạt tới 3 mét, phân thân trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng xông ra quyền cương, khoảng cách đại thành còn không nhỏ khoảng cách. Thức thứ hai xưng là câu liên lụy vòng phá vỡ núi nước, quyền trưởng trao đổi, có thể công có thể thủ. Thức thứ ba gọi là bài sơn đảo hải trấn cửu tiêu, chiêu này cũng là lợi hại nhất một thức, chính thức có được khai sơn phá thạch năng lực. Hạ Chi Dương bản thể tự nhiên còn xa mới tới loại trình độ kia, bất quá hắn tại tả hữu khai cung thông tí quyền vận dụng lên, đã có chút hỏa hầu, song quyền nhất hư nhất thực khó mà nắm lấy, dù gì đã cũng coi là chân chính người tập võ, cảm ứng được không thể lập địch, chuẩn bị thi triển vào một cái lấy ném ném kỹ, kết quả bắt lấy cánh tay phải đột nhiên thu hồi, hắn ném chưa thành, bị hướng về phía trước một vùng, mà đổi thành một quyền biến hư làm thật, một cái đảo tại trên bụng, lập tức để. Hắn tới cái con rùa co lại cái cổ, quỳ trên mặt đất thống khổ quất thẳng tới khí lạnh. Kết vương đạo tức thời kêu dừng, mặc dù tuần vui này không có đập xong, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, nếu như lại để cho hai người đánh xuống, chỉ sợ thật muốn biến thành ẩu đấu. Qua một hồi thật lâu, dô xì đã mới tại phiên dịch trợ giúp hạ đứng lên, hắn mặc dù không nói gì, bất quá nhãn thần bên trong hận ý ai cũng nhìn ra. Hạ Chi Dương cũng lười để ý đến hắn, Tôn Nguyên thí điên chạy tới, lão hạ, làm cho gọn gàng vào, ngày nào cũng dạy ta hai chiêu. Trên sách có rất nhiều, chính ngươi học là được rồi. Ta xem xét viết liền choáng đầu. Vậy ngươi muốn trước ngâm tắm thuốc, ngâm cái 10 năm 8 năm, lại ngồi trên ngựa. Thôi đi. Tôn Nguyên nghe xong lời này đầu, lập tức biết hắn muốn nói gì. Khó được là Lý Tuyết Khôn đi tới, cái này rồ xỉ đã thanh danh bất hảo, nếu như không phải là bởi vì thù lao tiện nghi. Đoàn làm phim căn bản sẽ không mời hắn, ngươi phải cẩn thận một chút. Hạ Chi Dương gật gật đầu. Đang muốn theo vị này đại mỹ nữ tâm sự, Hạ Hồng Thăng đi tới, Tuyết Khôn tỷ, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngươi liền không sợ bị người đập tới. Đập tới không phải tốt hơn sao? Đoàn làm phim cũng cần nhiệt độ không phải? Hạ Hồng Thăng rất có thâm ý nói. Để ngươi đại diện an bài đi, đúng, sau ta sẽ tự mình ra bác bỏ tin đồn. Vậy được, ban đêm Xuân Đô khách sạn thấy. Hạ Chi Dương thức thời đi ra, bất quá hai người nói chuyện nội dung hắn vẫn là nghe cái đại khái, rốt cuộc minh bạch trên mạng thường xuyên truyền mổ mổ nam minh tinh cùng mổ mổ nữ tinh hẹn hò, bị sao đến xôn xao, cuối cùng song phương nhất làm sáng tỏ, nguyên lai là một trận nhân tạo nháo kịch. Nguyên lai đây chính là sáo lộ A. Hắn cảm thấy mình cũng không thích hợp hỗn ngành giải trí, đập xong bộ này đùa giỡn, vẫn là đàng hoàng khi hắn tiệm thuốc lão bản cho thỏa đáng. Buổi chiều tiếp tục, vẫn bận sống đến ban đêm, cảm ứng được phân thân bên kia truyền đến ý niệm. Hắn nói cho Tôn Nguyên trong xe híp mắt một hồi, sau đó chuyển đến phân thân. Bên kia là Lâm Tuyết Nhân tới, yêu cầu hắn mau chóng đem đan dược luyện chế ra đến, đồng thời nói cho hắn biết một tin tức, hiện tại đan hương thành lưu truyền sôi sùng sục, nói là Hàn Sơn băng chủng có bảo khố, việc này thậm chí kinh động đến thành chủ đại nhân, ngươi thấy thế nào? Có phải là Lâm gia có người cũng muốn tham dự? Ngươi đoán đúng. Hàn Sơn băng chủng hoàn toàn chính xác có đồ tốt, bất quá chỗ kia là cái gì châu ngươi cũng rõ ràng, ta đề nghị đừng đi. Lâm Tuyết Nhân rất muốn hỏi hỏi có bảo vật gì, ở đâu. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn nhịn xuống không có hỏi, người tu hành là ích kỷ, có một số việc cho dù là người thân cận nhất cũng không thể thẳng thắn gặp nhau, huống chi bọn hắn xa xa chưa nói tới thân mật. Không đi cũng tốt, Lâm gia đã chịu không được sóng gió, cái kia. Ngươi hy vọng ta chuyển tới ở sao? Hạ Chi Dương hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến nàng trước đó nói qua chỉ cần giải quyết Lâm gia nguy cơ, hắn có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi cam tâm tình nguyện sao? Lâm Tuyết Nhân trầm mặc. Hạ Chi Dương cảm thấy đau lòng, hắn biết kia là thuộc về một người khác cảm thụ, chờ ngươi cam tâm tình nguyện rồi nói sau, Lâm gia nguy cơ còn không có giải trừ, đây chỉ là năm thứ nhất, phía sau còn có 2 năm, ngươi không tính nuốt lời. Nghe lời này, Lâm Tuyết Nhân như chút được gánh nặng, bất quá nàng lòng ấy nấy càng sâu, ta nhất định nghĩ biện pháp chữa trị xong ngươi âm thần, giúp ngươi sớm ngày ngưng tụ tinh hoạch. Ân, ngươi để người đem dược liệu đều ra công tốt, buổi chiều bắt đầu luyện đan. Hạ Chi Dương hiện tại miễn cưỡng có thể luyện đan, theo cùng phân thân tiến một bước dung hợp, luyện đan kỹ nghệ tựa hồ cũng đang nhanh chóng khôi phục, bất quá hắn vẫn là áp dụng máy móc chế dược, mau lẹ như vậy không nói, mấu chốt là hầu như không tồn tại luyện hỏng tình huống. Duy nhất phiền phức chính là cần đem sơ gia công tài liệu lại trở về địa tinh, như thế đến nay ta muốn bế quan luyện đan liền thành hắn thường dùng ngữ, đối với cái này Đinh Hương tỏ vẻ không quá có thể hiểu được, bất quá nàng trừ kháng nghị đối phương không đúng hạ ăn cơm đi ngủ. Cũng là nói không nên lời cái gì tới. Đoàn làm phim quay chụp không có chút rung động nào, bất quá trên mạng một đầu tin tức lưu truyền sôi sùng sục, chứ danh nữ tinh cùng đang hồng tiểu sinh hư hư thực thực yêu đương, đưa tới không ít người quan chú. Từ khi Hạ Chi Dương biết nội tình về sau, liền đối tin tức như vậy không có hứng thú, trên thực tế hắn vốn là rất ít chú ý ngành giải trí sự tình. Lẫn lộn mà thôi, người biết chuyện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên, nhiệt độ sau khi đứng lên, làm người trong cuộc một trong Lý Tuyết Khôn tiến hành phủ nhận, tỏ vẻ hiện tại ngay tại đập một bộ mới kịch, song phương bình thường giao lưu quay phim tâm đắc. Đại gia coi là sự tình muốn tới này là ngừng, nhưng là Hạ Hồng Thăng tại tham gia một cái trực tiếp thăm hỏi tiết mục lúc, bị Lý Tuyết Khôn fan hâm mộ khinh bỉ, không xứng cùng bọn hắn nữ thần kết giao, dẫn tới vị này đang hồng tiểu sinh bạo nói tủ, để fan hâm mộ không cần mũ so tài một chút, kết quả dẫn phát phủ lên sóng lớn, mặc dù tiếp xuống lập tức nói xin lỗi, nhưng là đưa tới dân mạng nước bọt một mảnh. Đoàn làm phim vốn là muốn mượn lẫn lộn tuyên truyền một đợt, lần này tốt, nhiệt độ có, lại là mặt trái. Đang quay nhiếp quá trình bên trong mỗi ngày đều có thật nhiều người vây xem, trong đó không ít đều là cậu tử hành nghề người. Hạ Chi Dương làm một tên người bình thường, cũng không nhận được chú ý, ban ngày muốn quay chụp, ban đêm muốn chế dược, còn muốn bất thời gian tu luyện cùng luyện võ, có thể nói là vội vàng chân không chạm đất. Chương 27, tiêu hao quá lớn. Tối thứ 6 Hạ Chi Dương theo thường lệ cho nhà gọi điện thoại, mẹ, ngày mai còn muốn quay chụp, liền không trở về. Tiểu Dương, lần trước mang thuốc rất có tác dụng. Cha ngươi cái này một đoạn thời gian giấc ngủ chất lượng rõ ràng cải thiện. Vậy là tốt rồi, nhân sâm hiệu quả như thế nào? Nếm qua một lần, thật là đồ tốt, trước mấy ngày ngươi tiểu di tới cho nàng một nửa, ngươi đoán làm gì? Buổi sáng hôm nay gọi điện thoại đến, nói ngươi dượng bổ quá mức chảy máu mũi. Nghe được đầu kia lão mụ tiếng cười đắc ý, Hạ Chi Dương không khỏi mỉm cười, lão mụ, không có việc gì ta tắt điện thoại. Gấp làm gì, còn có việc nói với ngươi. Chuyện gì ngài nói? Ngươi gì nói lần trước gặp mặt cái cô nương kia đối ngươi ấn tượng không tệ. Mẹ, nàng thế nhưng là cảnh sát hình sự. Hạ Chi Dương đối cảnh sát hình sự không có thành kiến, bất quá hắn biết cái kia Tô Tuệ chỉ sợ đối với hắn hứng thú không lớn. Ngươi dượng nói nàng phụ thân lập tức thăng trường trấn, sớm muộn sẽ đem nàng triệu hồi đến, ngươi lại suy nghĩ một chút. Được, vậy ta suy nghĩ một chút. Hạ Chi Dương qua loa đạo. Ngươi ghi lại điện thoại của nàng, có rảnh hẹn nàng ăn chút cơm cái gì. Hạ Chi Dương không có cách, đành phải đem điện thoại ghi lại. Cơm tối sau, hắn bắt đầu vận chuyển dữ liệu, hôm nay thời tiết không dễ nhìn không đến tinh tinh, tu luyện chỉ có thể tạm dừng. Đến lúc nửa đêm, chợt nghe trong nội viện có rất nhỏ động tĩnh, hắn không có xuống lầu, thần thức quét qua, phát hiện có ba đạo thân ảnh ẩn tại góc tường. Hạ Chi Dương rất phiền muộn, từ khi chuyển vàng đến nay, tựa hồ bị đám người âm trộm theo dõi, luôn luôn chiêu tặc. Ba cái tặc nhìn thấy trên lầu đèn vẫn sáng, không dám coi thường hành động mù quáng. Hạ Chi Dương hiện tại đối với mình thân thủ đã có điểm tự tin. Ba cái mâu tặc hẳn không phải là đối thủ của hắn, bất quá nghĩ đến đuổi kịp còn phải lại làm tới phái ra chỗ, hắn lại có chút vào đầu, huống hồ hiện tại là nửa đêm canh ba. Các loại, đông nhiên nghĩ đến trước cơm tối lão mụ lưu điện thoại, lập tức có chủ ý. Đèn tắt, qua nửa giờ, theo trong viện thông hướng lầu dưới cửa thủy tinh được mở ra, thông qua thần thức có thể thấy rõ ràng có hai người sờ lên thang lầu, một tên khác tại đầu bậc thang canh chừng. Đợi hai người sắp lên đến lầu hai thời điểm. Hạ Chi Dương đột nhiên nhấn xuống hành lang chốt mở, chợt ánh đèn, để hai cái lâu trong bóng đêm ra hỏa nhất thời khó thích ứng, mà liền tại trong chớp nhoáng này, nhất quyền nhất cước đem bọn hắn đưa tiến thang lầu. Dưới lầu tiếp ứng ra hỏa vội vàng đi đỡ đồng bạn, bị Hạ Chi Dương một cái phi cước gạt ngã, so cái kia hai cái lăn xuống đi ra hỏa còn thảm. Ba người còn muốn phản kháng, bị hắn nhẹ nhõm chế trụ, sau đó tìm dây thừng trói lại. Lầu dưới đèn mở ra. Hạ Chi Dương nhìn thấy bị đá ngược lại ra hỏa đúng là trước kia theo dõi qua hắn Hoàng Mao, quyết định trước thẩm vấn một cái. Ba người ngược lại là kiên cường, không có một cái chịu nói thật, cân nhắc đến không thể đối bọn hắn dùng hình, như vậy đành phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù. Đem cái kia Hoàng Mao xách tới trên lầu, chỉ chốc lát công phu, lúc lớn lúc nhỏ tiếng cười truyền đến, chỉ là tiếng cười kia để người có chút dùng mình, phảng phất muốn cười đoạn khí đồng dạng. Phía dưới hai tên ra hỏa lập tức nghĩ tới một loại nào đó cực hình. Không khỏi hé miệng muốn kêu cứu mạng, nhưng là vừa nghĩ tới mình hai người thân phận, đến bên miệng thanh âm im bặt mà dừng. Mấy phút sau tiếng cười kết thúc, không cần hỏi, vị kia huynh đệ nhịn không được đã chiêu. Làm Hoàng Mao một lần nữa bị xách xuống tới thời điểm, tinh thần vẻ vải. Hạ Chi Dương đã biết hắn muốn biết, ba người này chính là trước đây không lâu đi phong hòa cư xá ăn cắp ra hỏa, mà bọn hắn chủ sử sau màn chính là phố cũ thu về vàng cái kia gọi Dương Ngũ Châu ra hỏa. Đồng thời hắn cũng biết Dương Ngũ Châu là cái đầu cơ trục lợi văn vật con buôn. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là gọi điện thoại báo cảnh sát, đem người đưa đến phái ra chỗ, một cái khác chính là liên lạc một chút Tô Tuệ. Nửa đêm canh ba gọi điện thoại không quá phù hợp, thế là hắn phát cái tin nhắn, nếu như đối phương không trở về, hắn liền đi chính quy đường tắt. Để hắn ngoài ý muốn chính là, tin nhắn phát ra ngoài nhất phút, bên kia điện thoại liền đánh tới, ngươi nửa đêm cho ta gửi nhắn tin, liền không sợ ta đối với ngươi sinh ra ý tưởng gì. đêm khuya không ngủ, tìm người tâm sự. Ta ngay tại trực ban, thay cái thời gian lại nói. Chờ một chút trước chớ cút, ta bên này bắt ba tên trộm, làm phiền ngươi phái người tới đây một chút đem người lấy đi. Ngươi không có nói đùa. Đương nhiên, lung tung báo cảnh là phạm pháp. Tốt, ngươi ở nơi đó. Hạ Chi Dương đem địa chỉ báo ra đi, không đến 20 phút xe cảnh sát đuổi tới, mở ra cửa chống trộm, Tô Tuệ cùng hai tên đồng sự tiến đến, ngươi ở quán nét. Nơi này đã không phải là quán nét, cửa hàng vừa quận xuống đến chuẩn bị mở tiệm thuốc, dù sao làm võ chỉ không phải kế lâu dài. Tô Tuệ gật gật đầu, nàng đã thấy ba cái bị trói ra hỏa, hơi hỏi thăm hai câu, sau đó đem người mang tới xe cảnh sát, ngày mai còn muốn làm ghi chép, đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Được, ba vị uống một ngụm trà lại đi. Một vị tuổi trẻ cảnh sát cười nói, Tô Sư Tỷ là trưởng cảnh sát tán đả quán quân, nghe nói ngươi là võ chỉ, nếu như hai người các ngươi yêu đương, không biết có thể hay không mỗi ngày luận bàn. Triệu Hiểu Long, liền ngươi nói nhiều. Tô Tuệ hung hăng trừng đối phương một chút, quay đầu nói với Hạ Chi Dương, ngươi đừng nghe hắn hồ liệt đấy, có chuyện gì ngày mai lại nói, chúng ta đi trước. Ân, trên đường chú ý an toàn. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, rửa xe trận cùng một bên khác tiệm cơm, cắt tóc sảnh đều có phản ứng. Bất quá bọn hắn nhìn thấy mới tới hàng xóm không có bị mang đi, cũng đều tắt đèn ngủ. Hạ Chi Dương đóng cửa lại, tiếp tục chế dược cùng truyền tống dược liệu, độc môn độc viện liền điểm ấy tốt, chỉ cần náo ra động tĩnh không quá lớn, đồng dạng không ai hỏi đến. Tôn Nguyên sớm tới tìm đón hắn thời điểm hà hơi không ngớt, hiển nhiên tối hôm qua tiêu hao quá lớn rồi. Ta mở ra đi, người trẻ tuổi phải có tiết chế. Hắc hắc, người cái kia sâm có tuổi dâu sâm thật đúng là có tác dụng, quay đầu lại cho ta làm điểm. Ngươi làm kia là cà rốt đâu? Muốn làm liền làm. Hai người trao đổi vị trí, Hạ Chi Dương đã sớm thi bằng lái, không qua hắn kỹ thuật điều khiển cực kỳ cải bắp, vì lẽ đó đồng dạng không xuất hiện xấu, nếu như không phải lập tức sẽ có xe, hắn cũng sẽ không muốn lấy luyện một chút. Suy nghĩ lại một chút biện pháp thôi, đúng, Dương Na không muốn làm tiếp khách, có thể hay không cho ngươi làm nhân viên mậu dịch. Không có vấn đề, bất quá ta nơi đó cũng không thể tùy ý xin phép nghỉ. Ngươi yên tâm, sự nghiệp của nàng tâm mạnh hơn ta nhiều. Hai người tới trước một nhà sớm một chút cửa hàng ăn một bữa sáng, nhìn thấy Hạ Chi Dương muốn bốn lồng bánh bao, Tôn Nguyên kinh ngạc nói, trừ hai ta còn ai? Không có a. Vậy ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ta ăn ba lồng, ngươi ăn một lồng. Thật giả? Rất nhanh Tôn Nguyên liền biết Hạ Chi Dương không phải nói giỡn, ba lồng bánh bao hai bát bát cháo, rất nhanh liền bị xử lý, làm sao đột nhiên có thể ăn như vậy, hẳn là bị bệnh gì a? Ngươi mới bệnh, anh em gần nhất luyện võ chăm chỉ, tiêu hao có chút đại. Ngươi sẽ không vụng trộm cái kia gì a? Tôn Nguyên lộ ra nụ cười bị ổi. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi giống như. Hạ Dương lườm hắn một cái, đứng người lên đi thanh toán, đống nhiên chú ý tới bên cạnh một bản trên báo chí tựa đề lớn, đang Hồng Tiểu Sinh quán ăn đêm say rượu, phát sinh xung đột với người khác, mà phía dưới hình ảnh rõ ràng là Hạ Hồng Thăng bị đánh hình tượng. Tôn Nguyên cũng chú ý tới báo chí nội dung, không khỏi bạo cái nói tục, tiểu tử này thật không bất lo, hôm nay quay chụp khẳng định là không thành. Chương 28, giã lộ. Hai người cấp tốc đuổi tới đoàn làm phim, quả nhiên phát hiện có thật nhiều phóng viên yêu cầu phỏng vấn, hò hét tầm ý một mảnh. Thật vất vả trên bảo, Vương Đạo thở dài một hơi, Hạ Hồng Thăng thụ thường, hắn phần diễn tạm thời trì hoãn, trước đập những người khác ca. Nhân vật chính vắng mặt, Hạ Chi Dương cũng dễ dàng không ít, 10 giờ sáng thời điểm, Tô Tuệ gọi điện thoại tới, Vương Đạo dứt khoát cho hắn thả 2 ngày nghỉ, dù sao một chút chủ yếu tình tiết cũng đập không được. Đến cục cảnh sát, Hạ Chi Dương phát hiện tiếp đai hắn cảnh sát đều tương đối khách khí. Chép xong ghi chép, mới có cơ hội nói chuyện với Tô Tuệ, gần trưa rồi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Hắn đây vốn là lời khách khí, không nghĩ tới đối phương vậy mà thống khoái đáp ứng. Tìm cái hoàn cảnh không tệ tiệm cơm ngồi xuống, nửa đêm hôm qua điện thoại cho ngươi, ngươi không có coi ta là bị điên rồi. Ngay lúc đó thật là nghĩ như vậy. Ngươi đây cũng quá trực bạch, rất dễ dàng tổn thương tự tôn tích. Tô Tuệ mỉm cười, nghĩ không ra thân thủ của ngươi tốt như vậy, cái kia Hoàng Mao nói ngươi biết điểm huyệt. Không có sự tình. Ta chỉ là đấm bóp cho hắn một cái gan bàn chân, dưới xương sườn cùng nách. Xem ra ngươi thật nghiên cứu qua truyền thống võ học. Chưa nói tới nghiên cứu, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Bất kể nói thế nào, lần này là ngươi giúp bóp cảnh sát chúng ta một tay, ta đại biểu cục cảnh sát cảm tạ ngươi. Liên bắt ba cái tiểu tặc, tính không được hỗ trợ a. Ngươi không biết, thông qua ba người này tìm được đầu cơ trục lợi văn vật ra hỏa, lại thông qua người kia thu được nhất kiện đại án manh mối trọng yếu. Hạ Chi Dương không có truy hỏi là vụ án gì. Bất quá đã cái kia Dương Ngũ Châu rơi vào pháp võng, hắn cũng có thể an tâm. Hai người rất an ý không có trò chuyện ra mắt chủ đề, tham khảo một chút võ thuật thượng sự tình, một bữa cơm ăn xong tính hòa hài, bất quá cuối cùng Tô Tuệ lại cướp trả tiền, nói là nếu như món kia đại án phá, công lao sẽ tính tại trên đầu nàng. Hạ Chi Dương về đến nhà, chuyển tới phân thân, lại ăn một trận, sau đó tiếp tục vận chuyển, chế dược, sau đó lại đưa trở về. Vài ngày sau rốt cục hoàn thành, cái này còn muốn cảm tạ Hạ Hồng Thăng, nếu như không phải là bởi vì chuyện của hắn, còn không có như thế đầy đủ thời gian làm những thứ này. Lâm Tuyết Nhân nghe nói đan dược luyện chế hoàn thành, lập tức chạy tới, kiểm tra đan dược chất lượng về sau, phát hiện cùng trước đó những cái kia không có gì khác nhau, lúc này mới triệt để yên lòng, vất vả ngươi, hai ngày này ta sẽ đem đan dược gáp giải đến đế đô giao phó, ngươi tốt nhất đừng ra khỏi thành, để tránh bị người tính toán. Ân, nếu như nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba dược liệu không có tin tức, ta sẽ lại nghĩ biện pháp giúp ngươi, không cần lo lắng việc này. Lâm Tuyết Nhân kinh dị nói ra, ngươi còn có thể làm tới dược liệu. Không phải lấy không, chỉ sợ còn muốn dùng đồng vàng mới có thể đổi được. Đồng vàng không là vấn đề, bây giờ dược liệu giá cả tăng vọt, ngươi làm bao nhiêu, Lâm gia thu bao nhiêu. Lâm Tuyết Nhân mắt buốc kim quang, nàng phát hiện một đầu kiếm tiền đường tắt. Hạ Chi Dương mở tiệm thuốc mục đích chính là vì đầu này phát tài đại kế, chờ những tên kia đi qua băng chúng ta lại đi một chuyến. Ngươi xác định bọn hắn sẽ không tìm được cái kia bảo địa. Chỗ kia phi thường ẩn nấp, ngươi yên tâm là được. Lâm Tuyết Nhân thấy hắn như thế tự tin, cũng liền không hỏi thêm nữa. Đan dược toàn bộ trở đi, Hạ Chi Dương nhẹ nhàng thở ra, mỗi ngày dùng hộp đáo vận đến vận chuyển, ngẫm lại đều để đầu người đau nhức. Ngành giải trí chính là như vậy, sự kiện lên nhanh, lắng lại cũng nhanh, đoàn làm phim làm việc rất nhanh khôi phục bình thường, mà Hạ Hồng Thăng bởi vì lần này sự kiện trở nên rất là biết điều. Ngày 1 tháng 9, học sinh ngày tựu trường, Hạ Chi Dương vừa tới đến đoàn làm phim liền bị Vương Đạo gọi vào một cái phòng, tiểu hạ, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì ngài nói? Vương Đạo xuất ra một phần Hưng Long văn báo, chỉ vào sách giải trí một phần văn chương, ngươi xem trước một chút cái này. Hạ Chi Dương lấy ra liếc mấy cái, nội dung đại khái là một vị nào đó nhân sĩ biết chuyện vạch trần, dân quốc đệ nhất bảo tiêu võ chỉ thực tế là cái chế bán thuốc giả. Căn bản không hiểu cái gì võ thuật. Vương Đạo, ta tình huống như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, thực tế không được, ta liền không ở nơi này làm đi. Tiểu hạ ngươi đừng hiểu lầm, ta đương nhiên biết ngươi thật sự biết võ. Mà làm võ chỉ cũng làm không sai, trên báo chí bất quá là có ít người tận lực bẻ cong. Vậy ý của ngài là, đoàn làm phim trước một đoạn thời gian bị phó mặt tin tức sở khốn nhiễu, nhu cầu cấp bách thay đổi một cái hiện trạng, vì lẽ đó mượn trước chuyện này thay đổi một cái cục diện. Hạ Chi Dương mặc dù trí thông minh đủ, nhưng là đối ngành giải trí thao túng thủ pháp vẫn là thuộc về thái điều cấp bậc, ta đây cũng là phó mặt tin tức đi. Như thế nào thay đổi? Vương Đạo mỉm cười, đã báo chí chỉ trích ngươi không biết võ thuật. Ngươi liền biểu diễn một chút cho đại gia nhìn xem không được sao. Đạo diễn, có thể hay không đổi một loại phương thức? Hạ Chi Dương cũng không muốn nổi danh. Vương Đạo lý giải hắn lo lắng, làm danh nhân có thể thu được rất nhiều lợi ích, nhưng là cũng sẽ mất đi người bình thường mới có vui vẻ, liền lấy võ giả đến luận, dân gian không thiếu cao thủ, thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện ý ra mặt, suốt ngày trước mặt người khác khoe khoang thường thường đều là không có bản lĩnh thật sự ra hỏa, bọn hắn tranh thủ thanh danh vốn là vì tiền. Vậy thì tìm cái có chút danh khí. Các ngươi luận bàn một cái, sau đó mượn hắn khẩu để chứng minh ngươi là hàng thật giá thật võ giả, dạng này cũng có thể a. Hạ Chi Dương vẫn là không muốn đáp ứng, nhưng là Vương Đạo đối với hắn tốt, lại muốn cự tuyệt lộ ra quá bất tận nhân tình. Do dự một chút, luận bàn có thể, bất quá chỉ có thể tại trong âm thầm tiến hành. Cái này đương nhiên. Hạ Chi Dương biết, lấy hiện tại thân thủ đánh người bình thường không có vấn đề, nhưng là cùng cao thủ chân chính đọ sức, cơ hồ là chắc chắn thua không thể nghi ngờ, vì không đến nỗi thua quá khó nhìn. Hắn ban đêm chuyên tiến hành thêm luyện, đem trong trí nhớ một chút đối địch kỹ xảo từng cái tiến hành diễn luyện, bản thân cảm giác còn có thể, nhất là đang thi triển báo ảnh bộ tiến hành tránh triển xê dịch thời điểm, rất có phong phạm cao thủ. Đoàn làm phim xin mời cao nhân ngày thứ hai cũng không có tới, cái này khiến hắn lại thêm một ngày thời gian chuẩn bị, ngày thứ ba buổi chiều, quay chụp thật sớm hoàn thành, Vương Đạo gọi lại hắn, đem hắn dẫn tới sân thể dục một cái quyền kích quán, cùng đi còn có Lý Tuyết Khôn, Hạ Hồng Thăng bọn người. Quyền kích trong quán chỉ có mấy người, tiểu hạ, vị này là chứ danh thái cực cao thủ Lý Đại Sư. Hạnh ngộ. Hạ Chi Dương ôm quyền nói, vị này Lý Đại Sư nhìn qua khoảng 40 tuổi, thân mang một thân quần áo luyện công, dáng dấp có chút tráng kiện, khí huyết cũng là tính tràn đầy. Lý Đại Sư gật gật đầu, rất có điểm tông sư phái đoàn. Vương Đạo lại chỉ vào một vị mang theo kính mắt nữ tử nói, đây là kinh đô giải trí báo Tần Khiết Tần phóng viên, cuộc tỷ thí này liền từ nàng chứng kiến. Hạnh ngộ. Tần phóng viên cười cười. Ta có thể hay không trước phỏng vấn một cái ngươi? Có thể, bất quá cần báo cáo đồ vật tốt nhất đi qua đồng ý của ta. Không có vấn đề, xin hỏi ngươi tập võ bao nhiêu năm? Tu tập chính là truyền thống võ thuật, vẫn là hiện đại tán đả cách đấu. Hạ Chi Dương đương nhiên không thể nói ta tập võ mới 2 tháng, từ nhỏ đã luyện, bất quá một mực không có đi qua hệ thống luyện tập. Nói như vậy ngươi thuộc về gia truyền võ học, không biết là cái gì lưu phái, hoặc là nói chủ yếu luyện tập là quyền pháp gì? Thái Tổ Trường Quyền. Hạ Chi Dương nói cái cùng Băng Sơn Quyền con đường nhất tương tự võ thuật. Nhưng có từng thu được cái gì giải thưởng? Thế thì không có, ta chỉ là nghiệp dư luyện tập, cũng không tham gia trận đấu. Tần Khiết nghe rõ, náo loạn nửa ngày vị này là triệt để giã lộ xuất thân, trong lòng đã đối trận này luận bàn không báo bất luận cái gì chờ mong, bất quá thu đoàn làm phim tiền, nàng đương nhiên biết làm như thế nào viết bản này mềm văn. Chương 29, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một bên khác, Hạ Hồng Thăng đang cùng Lý Đại Sư nhiệt liệt giao lưu, bọn hắn tựa hồ rất quen thuộc, Lý Đại Sư khoa tay múa chân, mà Hạ Hồng Thăng thì làm ra một bộ thụ giáo bộ dáng. Tần Khiết đã nhận định phỏng vấn Hạ Chi Dương ý nghĩa không lớn, lập tức rời đi mục tiêu, vô luận là gần nhất phiền phức quấn thân Hạ Hồng Thăng, vẫn là tại giới võ thuật có chút thanh danh Lý Đại Sư, đều có xem chút có thể đảo. Hạ Chi Dương bị phơi tại một điểm, đợi một hồi lâu, liền Vương Đạo đều không kiên nhẫn được nữa, bên kia ba người mới đình chỉ giao lưu. Trọng tài tuyên bố bình thường quy tắc, sau đó hai người lên đài quyền anh. Lý Đại Sư sáng lên một cái đứng dậy thức, tương đương có phong phạm cao thủ. Tốt như lớn quyền quán, chỉ có không đến 10 người, cái này nhất cuống họng tự nhiên bị người chú ý, đại gia không khỏi nhìn về phía Hạ Hồng Thăng, vị này không chút nào coi là ngang ngược. Nhìn đối phương thức mở đầu sáng song, lại rất có phong độ ý bảo hắn tới trước, Hạ Chi Dương đối loại này để trước có chút không biết làm thế nào, bởi vì tại dung hợp trong trí nhớ, giảng cứu chính là tiên hạ thủ vi cường. Có thể một chiêu chế địch tuyệt không đến chiêu thứ hai, có thể một kích giết chết đối phương tuyệt không cho đối phương có chút cơ hội phản kích. Cũng may hắn chỉ là bị loại này tư duy ảnh hưởng, cũng không phải là bị chủ đạo, vì lẽ đó lễ phép thi triển cái đánh đêm bắt phương tàng đao thức, loại chiêu thức này có phòng thủ phản kích ý vị, ý kia, vẫn là tiền bối tới trước đi. Lý Đại Sư tựa hồ không có lĩnh hội hắn khiêm nhượng, vẫn không có ra tay trước dự định, Hạ Chi Dương không biết muốn hay không xông đi lên, thế là hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tràng diện hết sức khó xử. Hai vị, có thể bắt đầu. Trọng tài không thể không nhắc nhở một câu. Hạ Chi Dương cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không được, lập tức thi triển một chiêu mánh hổ xuất động, đây là điển hình Thái Tổ Trường Quyền chiêu thức. Lý Đại Sư phản ứng cũng không chậm, nghiêng người né tránh, đồng thời dựng ở cánh tay của hắn tới cái lãm tức vĩ, tiếp xuống tất nhiên là thủ huy tỷ bà, sau đó căn bước chết thẳng cẳng. Hạ Chi Dương đối thái cực chiêu thức cũng không lạ lắm, bất quá người ta nổi tiếng bên ngoài. Hắn không rõ ràng công lực của đối phương sâu cạn, vì ít ném một điểm người, đương nhiên sẽ không lưu thủ, không đợi đối phương thi triển chiêu thứ hai, hắn mượn đối phương lực kéo đột nhiên tới cái báo đụng cây. Lý Đại Sư xem xét hắn có chút không theo lẽ thường ra bài, vội vàng lui bước lại lóe lên, nhưng là hắn đánh giá thấp Hạ Chi Dương tốc độ, đầu tiên là một cái báo hình phụ hình dán chặt lấy hắn tiến lên, lập tức tới cái nhảy lên bước trọng tâm, một cái đánh vào trên lồng ngực của hắn, hắn không khỏi liền lùi lại mấy bước, đồng thời cảm giác ngũ tạng lăn lộn. Không đợi hắn ổn định thân hình, Hạ Chi Dương phóng người lên, một cái chân thẳng đến đầu của hắn, nếu như một cước này đã trúng, đoán chừng mặt liền phải nở hoa. Không có cách, hắn đành phải lấy hai tay đón đỡ, một cước này là đỡ được, bất quá thân hình cũng đâm vào hộ cả lên, mà cánh tay của hắn cơ hồ đã không nhấc lên nổi. Hạ Chi Dương thực tế không nghĩ tới vừa ra tay liền có thể lấy được như thế thành quả chiến đấu, chẳng lẽ đối phương là cố ý để cho mình. Hắn cũng không cảm thấy mình mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến vị này là đoàn làm phim mời đến, đặc biệt vì hắn chính danh tiêu trừ phó mặt ảnh hưởng, hắn không có ý tứ từng bước ép sát, đứng tại chỗ chờ đối phương chậm qua cái kia một hơi. Đồng dạng dạng này coi là còn có Hạ Hồng Thăng, hắn không phân nói, người ta Lý Đại Sư có ý nhường cho, thế mà đi lên liền xuống ngoan thủ, thật là hèn hạ. Ở đây trừ trọng tài, không có một cái người trong nghề, mà Lý Đại Sư thanh danh văng dội, là lấy tất cả mọi người cảm thấy Hạ Chi Dương mặc dù chiếm chút lợi lộc, lại không tính hào quang. Vì lẽ đó không ai phản bác Hạ Hồng Thăng. Bọn hắn không biết là Lý Đại Sư căn bản không có cố ý nhường cho, lúc này trong lòng chính âm thầm kêu khổ, không phải nói vị này là giã lộ nha, không phải nói sẽ chỉ chút khoa chân múa tay nha, như thế nào lợi hại như thế. Trọng tài hỏi hắn còn muốn tiếp tục hay không, hắn đương nhiên không chịu cứ như vậy liền nhận thua, nếu không về sau nào có mặt gặp người. Thế là song phương tiếp tục. Hạ Chi Dương không có ý tứ lại chủ động tấn công, người ta đều có ý tương lượng, không thể không biết tốt xấu. Lý Đại Sư đang thử thăm dò công kích hai lần sau xác định, tên trước mắt là thật có công phu, không còn dám cứng đối cứng, thế là hai người trên đài xoay lên vòng vòng, 2 phút thời gian quả thực là chưa đi đến đi một lần tiếp xúc trên thân thể. Lý Đại Sư, xuất thủ A, không cần khách khí. Hạ Hồng Thăng chờ có chút gấp. Lý Đại Sư rất muốn mắng hắn một trận, có bản lĩnh ngươi đến. Bất đắc dĩ, hắn bị thanh danh chỗ mệt mỏi, thật sự nếu không xuất thủ, sợ rằng sẽ bị người chê cười, thế là tiến lên tới cái khom bước quan quyền. Hạ Chi Dương coi là đại sư muốn ra công phu thật, lập tức cẩn thận đón đỡ, lui lại, né tránh. Lý đại sư ngược lại là thừa cơ đem một bộ liên chiêu đánh ra, trang diện thượng lập tức đẹp mắt rất nhiều, Hạ Hồng Thăng càng lớn tiếng khen hay, những người khác cũng nhao nhao vỗ tay. Nhận khích lệ, chiêu thức của hắn càng nhanh mượt mà cấp tốc, coi là thật có một chút cao thủ phong phạm. Hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh, Hạ Chi Dương dần dần có chút chống đỡ không được, mắt thấy bị người ta tóm lấy cổ tay, lại không phản kích chỉ sợ muốn ném đại nhân, thế là băng sơn quyền chiến kỹ thức thứ hai câu liên lụy vòng phá vỡ núi nước thi triển đi ra, khúc cánh tay ôm lấy đối phương cánh tay, đầu vọt tới mặt của đối phương né tránh, khuỷu tay kích lại đến, ngay sau đó hữu quyền hóa trưởng đặt tại đối phương ngực. Một bộ này động tác phi thường ăn khớp cấp tốc, mắt thường cơ hồ nhìn không rõ ràng quá trình, khi mọi người nhìn thấy Lý đại sư lại nặng nặng đâm vào hộ cả lên, sau đó buộc ngã xuống đất, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đại sư, ngươi không sao chứ, là ta không cẩn thận thất thủ. Hạ Chi Dương nhìn thấy Lý đại sư nửa ngày dậy không nổi, tự trách đạo. Ta không sao, hai ngày này thân thể không tốt lắm, ngày khác tái chiến. Ân, hôm nay đánh cái ngang tay, ngày khác lại hướng đại sư thỉnh giáo. Trọng tài là người trong nghề, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý đại sư biểu diễn còn có thể, nhưng là thực chiến thật không được, đã người ta thắng một phương đều nói là ngang tay, vậy liền ngang tay tốt. Kỳ thật cho tới bây giờ, quan chiến mấy vị ngoài nghề cũng đều trong lòng có chút đếm, Hạ Hồng Thăng cảm thấy mặt tại nóng lên, nói với Vương Đạo một tiếng thân thể không thoải mái, không đợi cái kia hai vị theo đài quyền anh bên trên xuống tới, sớm chạy trốn. Vương Đạo biết hắn không phải thân thể không thoải mái, mà là trong lòng không thoải mái. Vừa rồi kêu vang nhất chính là hắn, tự nhiên nhất mất mặt cũng là hắn. Tần Khiết lại là hai mắt tỏa ánh sáng, đây là tốt bao nhiêu manh lưới, giã lộ xuất thân, nhẹ nhõm chiến thắng chứ danh thái cực cao thủ, dạng này văn chương phát ra ngoài, tin tưởng lập tức sẽ hỏa hoạn một cái. Nhưng mà Vương Đạo thanh âm truyền đến, Tần phóng viên, phiền phức cho bọn hắn chụp tấm hình chụp ảnh chung. A tốt. Một câu nhắc nhở nàng là đến viết mềm văn, không phải tới quấy rối, dạng này văn chương chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ. Thứ hai Thiên Kinh Đô giải trí báo chí đăng một phần văn chương, Lý đại sư khen ngợi Hạ Chi Dương là truyền thống giới võ thuật từ từ bay lên một ngôi sao mới, tiếp xuống Hạ Hồng Thăng lại tham gia cái nào đó từ thiện hoạt động, đoàn làm phim thì lợi dụng các loại truyền thông tiến hành toàn phương vị tuyên truyền, dùng cái này thay đổi đại chúng đối dân quốc đệ nhất bảo tiêu cách nhìn. Hạ Chi Dương cũng không có bởi vì cái này sóng tuyên truyền trở thành minh tinh nhân vật, bất quá hắn tại nghiệp nội cũng coi như có chút nổi tiếng, đối với loại này ngoài định mức thu hoạch, hắn một điểm không quan tâm. Tôn Nguyên tìm đến trang trí đội đã vào ở, đang lo ban ngày không ai nhìn xem, Dương Na đến đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ta cảm thấy rất sướng. Hạ Chi Dương so Tôn Nguyên sớm hơn nhận biết Dương Na, nữ tử này trước kia tại Trấn An Thuốc Nghiệp làm qua cộng tác viên, vừa lúc cũng tại Phong Hòa cư xá phòng cho thuê, bởi vì thường xuyên khi làm việc trên đường đụng phải, vì lẽ đó một hai tới lui liền quen thuộc. Về sau nàng không tại Trấn An Thuốc Nghiệp làm. Tôn Nguyên cho nàng giới thiệu tại nhà khách làm nên tân, cũng chính là ăn mặc sườn xám đứng tại bên cạnh cửa nói hoang nên quang lâm cái chủng loại kia, có thể làm nhà khách bề ngoài, tướng mạo dáng người tự nhiên đều so với bình thường người xuất chúng một chút. Bằng tâm mà nói, Tôn Nguyên có chút không xứng với cô nương này, bất quá hảo nữ sợ con lang, tăng thêm Dương Na ra cảnh không tốt, một tới hai đi hai người liền tốt hơn. Hạ ca, nơi này liền giao cho ta, ngươi làm việc của ngươi là được rồi. Dương Na đồ mặc cho hôm nay 10 phần già dặn. Có chút ít bạch linh ý tứ. Ngày mai làm thân quần áo lao động đi, đừng làm phế bỏ ngươi quần áo. Dương Na nhìn xem mấy tên thợ sửa chữa một thân điểm lấm tấm, lập tức có chút hối hận, đây chính là nàng vì cho lão bản mới một cái lao ấn tượng, chuyên thay đổi. Tôn Nguyên cười nói, không có việc gì, làm hư, cả cho ngươi thêm mua. Hạ Chi Dương mỉm cười, xuất ra mười mấy tấm tờ, đây là cho đám thợ cả uống nước, ăn cơm tiền, ngươi thử việc tiền lương là 3.000, 2 tháng sau chuyển chính thức, tiền lương 5.000. Làm xong còn có ban thưởng. Dương Na không khỏi mừng thầm, nàng lúc đầu tiền lương cũng bất quá hơn 2.000, mỗi ngày mắt cá chân đều đứng sưng lên, mấu chốt là ngày ngày như thế nàng cảm thấy là tại hư hao tổn số lượng không nhiều tuổi thanh xuân, cho nên mới năn nỉ Tôn Nguyên cho nàng lại tìm cái làm việc. Còn làm cái gì áp dụng kỳ, nhà chúng ta Na Na có bao nhiêu tài giỏi, ngươi cũng không phải không biết. Cái này, ta còn thực sự không biết. Hạ Chi Dương giọng mang hai ý nghĩa nói, ngươi chính là nhất nhã nhặn bại hoại. Tôn Nguyên chỉ vào hắn cười mắng. Trang trí sự tình an bài thỏa đáng, tổ quay phim quay chụp tiến triển cũng 10 phần thuận lợi, Hạ Chi Dương dành thời gian báo danh sơ cấp dược sư tư cách khảo thí, loại này chuyên nghiệp tính mạnh căn cứ chính xác viết không phải ai đều có thể dự thi, hiện tại dự thi điều kiện nới lỏng một chút, hắn chuyên nghiệp vừa lúc rình dáng. Đối với có thể hay không thi qua, hắn cảm thấy vấn đề không lớn, thân là nhị phẩm luyện đan sư làm sao có thể không hiểu rõ dược tính dược lý. Chỉ cần ghi nhớ sách tham khảo thượng nội dung là được rồi, lúc tất yếu còn có thể dùng thiên nhãn đến gian lận. Xe rất nhanh cũng có, bất quá có chút vượt qua dự tính của hắn, hai tay bịt GL8, 8 thành mới, đại khí màu xanh ngọc, thuộc về cao cấp phối trí, thủ tục xử lý tề sau tiêu hết hắn tiểu nhị 10 vạn. Bây giờ phòng có, xe cũng có, tiền lại không, hắn không thể không trọng thao cựu nghiệp, chuẩn bị lại ra tay một nhóm vàng thỏi. Thành phố Hưng Long thuộc về hang ổ chỗ, không thể lao bắt một con dê hao lông dê, nhất định phải thay cái thành thị, bất quá gần nhất quay chụp nhiệm vụ có chút gấp, thực tế không thể rời đi. Đảo mắt lại đến một vòng mạng, vừa cho nhà nói chuyện điện thoại xong, Triệu tổng điện thoại tiền đến, hạ công, ban đêm có rảnh nhà, lần trước may mắn mà có ngươi hỗ trợ, ta nghĩ tỏ vẻ một cái lòng biết ơn. Lòng biết ơn cũng không cần, chờ ta tiệm thuốc khai trường, ngươi đến cổ động một chút là được rồi. Ta nhất định trình diện, nếu như đêm nay không có cái khác căn bài, tốt nhất có thể đến một chuyến, ta giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận biết, về sau có lẽ đối ngươi sinh ý có trợ giúp. Hạ Chi Dương không thích xã giao, bất quá bây giờ muốn làm lão bản, loại này xã giao khẳng định là tránh không khỏi, thế là đáp ứng xuống tới. Địa điểm lại là Xuân Đô khách sạn, tiến vào phòng thời điểm, bên trong đã ngồi 4 người, Triệu Tổng vội vàng đứng dậy, Hạ Tổng, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Thịnh Thế Y Dược công ty Hà Gia Cường Hà Tổng. Vị này là khối u bệnh viện Công Tôn Long viện trưởng, vị kia là trung ý sở nghiên cứu Lưu Khắc Hoa chủ nhiệm. Hà Gia Cường không có đứng dậy, đùa bỡn chén rượu cười nói, ta làm Triệu tổng giới thiệu chính là ai, nguyên lai là người nhà, nghe nói ngươi mở cái tiệm thuốc, không biết sinh ý như thế nào. Thịnh Thế công ty, kia là ngươi mở công ty. Hạ Chi Dương nghĩ đến trước đó mua vào dược liệu lại là từ đối phương công ty mua, không khỏi rất là khó chịu. Ha ha, còn muốn đa tạ Hạ tổng chiếu cố bản công ty sinh ý. Về sau cũng sẽ không. Công ty của các ngươi dược liệu hộ khách phản ứng phẩm chất có chút kém. Triệu tổng cỡ nào người? Nghe ra hai người tựa hồ có khúc mắc, vội vàng giang rộng ra chủ đề, Hạ tổng tới chậm, làm phạt một chén lớn rượu. Hạ Chi Dương cũng không muốn phá hư người ta trên bàn rượu bầu không khí, thế là thuận thế xuống bậc thang. Công Tôn Long tựa hồ đối với hắn tương đối cảm thấy hứng thú, không biết Hạ tổng tiệm thuốc kinh doanh là trung dược vẫn là thuốc tây. Hà Gia Cường cười nhạo một tiếng, nghe nói là trung dược cửa hàng. Bất quá còn giống như không có khai trương đúng hay không? Hoàn toàn chính xác không có khai trương, có hèn hạ vô sỉ ra hỏa từ đó cản trở, dạng này người đi ra ngoài dễ dàng để xe đụng chết. Hai vị, làm gì dương cung bạc kiếm, hòa khí mới có thể phát tài mà. Triệu tổng không thể không lần nữa hòa giải. Đúng vậy a, các ngươi đều là người làm ăn, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Công Tôn thúc thúc nói cực phải, ngươi khả năng không biết, Vũ Hà theo vị này Hạ tổng quan hệ phi thường tốt. Ta thế nhưng là thường xuyên gặp bọn họ khi đi hai người khi về một đôi. Thật sao? Công Tôn Long nghe lời này, sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. Công Tôn dạng này song chữ họ vốn là tương đối hiếm có, cũng đều là xử lý y dược ngành nghề. Hạ Chi Dương đã đoán được cái này Công Tôn Long cùng Công Tôn Vũ Hà có thể là bản gia, nghe Hà Gia Cường ý tứ, quan hệ tựa hồ vẫn là chí thân. Không sai, lần trước Vũ Hà cự tuyệt Bạch cục trưởng Gia công tử, chỉ sợ là lòng có sở thuộc nguyên nhân. Công Tôn Long ánh mắt lập tức càng thêm bất thiện, không biết Hạ tổng phụ mẫu là làm cái gì, trong nhà người còn có người nào, tiệm thuốc khai ở nơi đó. Liên tiếp vấn đề lối ra, ở đây lập tức cảm thấy lời này là đang thẩm vấn cha tương lai con rể. Hạ Chi Dương cũng có chút ngộng, bất quá nhìn thấy Hà Gia Cường trêu tức thần sắc, liền biết vừa rồi những lời kia là giáp tâm không tốt, bất quá hắn không quan tâm, hắn cũng không phải thật theo Công Tôn Vũ Hà tốt hơn, thế là ăn ngay nói thật, cha ta chính là cái phổ thông về hưu công nhân. Mẹ ta là phổ thông nông thôn phụ nữ, trong nhà thân thích bên trong cũng không ai làm đại quan, về phần nho nhỏ tiệm thuốc, Công Tôn viện trưởng khẳng định là không để vào mắt. Đã ngươi có tự mình hiểu lấy, vậy liền cách chúng ta ra Vũ Hà xa một chút. Hạ Chi Dương đến cùng làm không được hỉ nộ không lộ, ta cảm thấy chúng ta rất xứng. Một mực là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Hà Gia Cường vừa uống một hớp nước, một cái phun tới, đối diện Lưu chủ nhiệm né tránh không kịp, bị phun ra một mặt. Ai nha, không có ý tứ, Lưu chủ nhiệm. Ta lau cho ngươi. Hà Gia Cường vội vàng đứng dậy cầm khăn tay. Công Tôn Long ánh mắt đã có thể giết người, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Lời nói mới rồi không cần lại lặp lại, Triệu Tổng, ta cáo từ trước. Triệu Tổng hiện tại vạn phần hối hận, hắn không nghĩ tới sẽ chọc cho ra như thế lớn chỗ sơ suất, ta liền không tiễn, ngày khác lại đơn độc mời ngươi. Hạ Chi Dương đi ra khách sạn, nhìn qua đầy trời sao trời thật dài thở ra một ngụm chọc khí, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất ra xã giao thế mà lại đụng tới loại sự tình này. A. Ngươi làm sao tại cái này? Phía sau có người nói tới. Hạ Chi Dương nhìn lại, chính là một thân thịnh trang Lý Tuyết Khôn, còn có nàng người đại diện cùng Bảo Tiêu. Vừa có trận xã giao. Ha ha, ngươi bây giờ cũng là danh nhân, có chút xã giao bình thường. Lý Tuyết Khôn cười nói. Hạ Chi Dương biết nàng chỉ cái gì, đừng đứng đây nữa, một hồi ngươi fan hâm mộ lại nên đến vây xem. Lý Tuyết Khôn nhìn thấy đã có người nhận ra nàng, Tôn Nguyên còn được lát nữa mới có thể đến, ngươi có xe mà. Hạ Chi Dương chỉ cách đó không xa bịt, nếu như ngươi không chê, ta đưa ngươi trở về. Không có chú ý nhiều như vậy. Hạ Chi Dương đem xe mở ra, ba người lên xe, người đại diện Trần Tỷ cho Tôn Nguyên gọi điện thoại, để hắn không cần phải gấp gáp chạy đến. Đem ngươi đến chỗ nào? Chẳng lẽ không mời chúng ta đến ngươi nơi đó uống chén trà? Ta cái kia địa phương rách nát ngay tại trang trí. Không sao, ta không ngại. Hạ Chi Dương muốn nói ta để ý, bất quá song phương cũng coi như hợp tác một đoạn thời gian, lẫn nhau ấn tượng còn có thể, không cần thiết tránh xa người ngàn dặm, mà vị kia luôn luôn cẩn thận Trần Tỷ thế mà cũng không có nói ra dị nghị, hiển nhiên không muốn quay về chỗ ở là có nguyên nhân khác. Chương 31, cái này người nhà đều là bệnh tâm thần. Lái xe đến Tam Hoàn Bắc Lộ số 76 thời điểm, Tôn Nguyên đã ở chỗ này. Lầu dưới bức tường đã quét vôi, sàn nhà cũng đã trải tốt, trên lầu còn không có động, cũng may Dương Na hỗ trợ sửa sang lại một cái, bằng không thì nơi này so ổ heo không mạnh hơn bao nhiêu. Hầy chút gì? Người cái này có rượu sao? Rượu đỏ không có, chỉ có rượu trắng cùng đĩa. Tôn Nguyên rất tự giác làm lên phục vụ viên nhân vật, xuất ra rượu, lại tại bên cạnh quán cơm nhỏ muốn chút thức ăn, Hạ Chi Dương không chút ăn cơm. Xem ra Lý Tuyết Khôn mấy người cũng không ăn được. Uống rượu đúng chỗ, máy hát tự nhiên là mở ra, Hạ Chi Dương rốt cuộc biết Lý Đại Minh Tinh thái độ khác thường không muốn trở về chỗ ở nguyên nhân, có người chính đợi nàng đàm luận lý tưởng đàm luận nhân sinh, người này nàng muốn cự tuyệt, nhưng lại không tiện trêu chọc, vì lẽ đó đành phải lấy xã giao làm tên ra, ai ngờ hôm nay hoạt động kết thúc quá sớm, thế là mượn hắn bảo địa đến tị nạn. Người nơi này chỉnh lý phải rất khá. Tạm được, chờ ta cái này khai trương. Ngươi đến cho tuyên truyền miễn phí một đợt, chí ít đưa cái giỏ hòa cái gì. Không có vấn đề, đúng, ngươi cái này khai chính là tiệm thuốc đông y đúng không? Đúng vậy a, ta xương cổ không tốt lắm, ăn cái gì thuốc có thể điều trị một cái. Xương cổ a, không nhất định phải uống thuốc, có thể để cho ta xem một chút sao? Có thể a. Làm diễn viên so với bình thường người phong khoáng, Lý Tuyết Khôn không thèm để ý nửa lộ ra vai để người nhìn. Hạ Chi Dương muốn nhìn đã sớm nhìn, không cần thiết chờ tới bây giờ. Hắn nhẹ nhàng đè ép đối phương mấy chỗ huyệt vị, những huyệt vị này đều cùng xương cổ kinh lạc có quan hệ, thăm dò sau, xác định hẳn là vất vả mà sinh bệnh thêm phong hàn bố trí. Ta đề nghị ngươi đi làm vật lý trị liệu, phổ thông dược vật chỉ có thể hóa giải một chút triệu chứng. Làm vật lý trị liệu nếu bàn về đợt trị liệu, ta làm sao có thời giờ. Hạ Chi Dương ngẫm lại cũng thế, ngươi chờ một hồi, ta cho lấy chút thuốc thử một chút. Kỳ thật hắn cũng có thể cho đối phương làm bình thường theo huyệt xoa bóp. Dù sao chân chính người tập võ đều là nửa cái bác sĩ, bất quá làm như vậy có chiếm người tiện nghi ngại, vì lẽ đó từ bỏ dùng loại thủ đoạn này. Nếu như có thể trị hết vị này đại minh tinh, để nàng giúp đỡ đánh cái quảng cáo cái gì, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Thế là hắn làm bộ đi một chuyến sát vách, một lát sau mang đến một cái tục cốt đan, dạng này đan dược có tiếp tục xương cốt, thông mạch linh hoạt hiệu quả, so với nhị phẩm hoạt lạc đan muốn đáng tiền nhiều, bất quá hắn trên tay không có hoạt lạc đan, vì lẽ đó chỉ cần xuất ra cái này. Dùng thuốc này đến trị liệu rất nhỏ xương cổ bệnh quả thực là đại tài tiểu dụng, bất quá không có đầu nhập liền không có sinh ra, chỉ cần ích lợi đủ lớn, một cái tục cốt đan hắn chịu nổi tổn thất. Đây là thuốc gì, chỉ có một viên sao? Trần Tỷ cảm thấy Hạ Chi Dương hơi chút hẹp hỏi. Trước đừng hỏi, thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Phục dụng thời điểm có thể dùng rượu trắng tống phục. Cổ quái như vậy. Lý Tuyết Khôn có chút chần chờ, dù sao thuốc là không thể dùng linh tinh. Còn sợ ta hại ngươi không thành. Không muốn ăn coi như xong. Nghĩ đến chung quanh có mấy người chứng kiến, Lý Tuyết Khôn cuối cùng vẫn ăn thuốc, một lát sau toàn thân trở nên ấm áp, nhất là xương cổ còn có loại tê dại siêu siêu cảm giác, à, nhanh như vậy đã có hiệu quả, vậy mà không thế nào đau nhức. Đúng thế, viên này thuốc người khác 10 vạn khối ta đều không bán cho hắn. Đắt như vậy. Hạ Chi Dương cười thần bí, vạn kim khó cầu, nếu như không phải ngươi đáp ứng cho ta miễn phí làm tuyên truyền, ta là sẽ không lấy ra tích. Lý Tuyết Khôn dĩ nhiên không phải bị dao động lớn, bất quá nàng có thể cảm giác thuốc này khả năng thật có hiệu quả. Mấy người một mực nói chuyện phiếm đến gần 11 điểm, Tôn Nguyên mới đưa bọn hắn trở về. Đóng cửa lại về sau, Hạ Chi Dương chuyển tới phân thân, Lâm Tuyết Nhân áp giải dược phẩm đi, Hàn, Trần hai nhà, thậm chí phủ thành chủ đều phái người đi Hàn Sơn băng chủng, còn có dân gian một số người tự phát tổ đội cũng đi tham gia náo nhiệt, vì lẽ đó Đan Hương Thành so trước kia hơi có vẻ vắng lạnh một điểm. Ăn xong điểm tâm, trong lúc rảnh rỗi đi tới Lâm gia dược hành, trưởng quỹ gọi Lâm Trung, Lâm gia bảng chi một mạch. Thuộc về theo sát Lâm Tuyết Nhân người, Dương Chi Hạ người ở rể thân phận không bị người chào đón, nhưng là làm một tên tuổi trẻ nhị phẩm đan sư, không ai sẽ xem thường, nhất là Lâm gia có thể vượt qua trước mắt lớn nhất cửa ải khó khăn, vẫn là vị này xuất thủ, bởi vậy Lâm trưởng quỹ rất là khách khí, hạ đến rồi. Trung thúc, bây giờ có thể cầm nguyệt lệ đi. Gần nhất trong tay có chút gấp. Đương nhiên, gia chủ nói tháng này lại nhiều cho ngươi hai viên tử kim lá, vẫn là giống như trước đây, đều đổi thành đồng vàng sao. Cho ta đổi một cái ích thần đan, hai viên tục cốt đan cùng một bình hoạt lạc đan, cái khác đổi thành đồng vàng. Được. Ba loại đan dược hết thảy bỏ ra hai viên tử kim lá thêm hai viên vàng lá, đan dược đắt đỏ để người liễu lưới, đây vẫn chỉ là hai ba phẩm đan dược, tứ phẩm trở lên đan dược chỉ có thể dùng nguyên thạch mua, người bình thường căn bản mua không nổi. Hạ Chi Dương cáo từ về sau, tại đan hương thành bên trong bốn phía tàn bộ, đi vào thế giới này về sau, một mực là bận rộn, thật đúng là không chút đi dạo qua phố. Trên đường phố dòng người không nhiều, hai bên cửa hàng cũng là sinh ý thanh đạm, hắn nhìn thấy một nhà cửa hàng sách, thế là đi vào. Khó được có sinh ý, chủ cửa hàng lập tức buông xuống trong tay thượng sự tỉnh tới chào hỏi, khách nhân muốn mua chiến kỹ, vẫn là thơ văn sách. Người nơi này đều có cái gì chiến kỹ? Băng Sơn Quyền, Thiết Sa Trường, Báo Ảnh Bộ, Tật Phong Bộ, đúng, còn có Hổ Đi Chảo Tàn Thiên, khách nhân muốn cầm một loại. Tất cả đều là có chút lớn lục hóa, Hạ Chi Dương nghe xong lập tức đã mất đi hứng thú. Ngươi cái này có quan hệ với tinh võ giới lịch sử, hoặc là kỳ văn dễ thú viết sao? Đương nhiên là có. Lão bản thao thao bất tuyệt giới thiệu mười mấy loại. Hạ Chi Dương bỏ ra hai viên kim chế cùng sáu cái ngân tệ, tổng cộng mua xuống một quyển sách lụa cùng hai sách gia thú viết, sách lụa tên là Tinh Võ Chí, giới thiệu tinh võ giới từng phát sinh qua một chút sự kiện lớn, cùng hiện tại thế lực khắp nơi phân bố vân vân. Gia thú một quyển sách là giới thiệu thế giới này 56 chỗ hiểm địa cùng hơn 100 cái động thiên phúc địa, trong đó có liên quan tới băng chủng miêu tả. Hàn Sơn băng chủng bị phát hiện chỉ có mấy trăm năm, căn cứ thám hiểm giả tìm tới dấu vết để lại, cái này băng chủng tựa hồ là thượng cổ người xưng băng hoàng đỉnh loại người tu hành chuẩn bị cho mình lăng mộ, bởi vì niên đại xa xưa, lại thêm địa chất phát sinh một chút biến hóa, cho nên mới bị mọi người phát hiện. Một quyển khác gia thú tên sách là Xuất Vân Sử Lời Nói, chủ yếu là giới thiệu Xuất Vân quốc nhân văn lịch sử thư tịch. Mua những sách này có trợ giúp hắn tốt hơn giải thế giới này. Về đến nhà ăn cơm trưa, hắn thông báo Đinh Hương một tiếng ban đêm không cần gọi hắn ăn cơm, sau đó quay lại bản thể. Nhập định 2 giờ, tinh thần sung mãn luyện tập nửa giờ võ kỹ, đơn giản rửa mặt sau chuẩn bị xuất phát, điện thoại lại vang lên, điện thoại tới vậy mà là Công Tôn Vũ Hà, ngẫm lại cũng liền hiểu rõ, đoán chừng là hôm qua hoán Công Tôn Long nguyên nhân. Quả nhiên điện thoại vừa tiếp thông, sư tử hống đã truyền đến, họ Hạ, ngươi cùng ta cha nói cái gì rồi? Họ Công Tôn, ngươi làm rõ ràng, là cha ngươi thụ Hà gia cường châm ngòi, cho là ngươi cùng ta đang nói đối tượng, sau đó bắt đầu tra nhà ta hộ khẩu, còn để ta cách ngươi xa một chút. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta đương nhiên nói cùng ngươi rất xứng đôi, quả thực là trai tài gái sắc. Hạ Chi Dương đã làm tốt đối phương quẳng điện thoại chuẩn bị, không nghĩ tới bên kia lại cười khanh khách lên, đây chính là ngươi nói, tuyệt đối đừng hối hận. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Chi Dương cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Ta biết cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến như hồ ly tiếng cười, sau đó liền cúp điện thoại. Bệnh tâm thần, người một nhà này đều là bệnh tâm thần. Hạ Chi Dương lẩm bẩm một câu, sau đó an điểm tâm đi làm. Chương 32, nói ngọt một điểm không thiệt thòi. Một cơn mưa nhỏ để không khí trở nên mát mẻ một chút, phim truyền hình quay chụp không có chịu ảnh hưởng, buổi sáng không có nữ chính đùa giỡn, buổi chiều Lý Tuyết không tới, nhìn thấy Hạ Chi Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngươi thuốc kia chân thần, xương cổ của ta vậy mà toàn tốt, mà lại cảm giác toàn thân có lực. Nói nhảm, ta đều nói cái kia một hạt thuốc giá trị 10 vạn. Lần này Lý Tuyết Khôn không có xem như trò cười nghe, ngươi đây rốt cuộc là thuốc gì? Giống như cùng bình thường trung dược không giống nhau lắm a. Tổ chuyên bí phương có thể tùy tiện nói cho ngươi sao? Đừng quên miễn phí quảng cáo. Quên không được. Lý Tuyết Khôn nhíu môi, trong lòng lại càng phát ra cảm thấy Hạ Chi Dương trên thân bao phủ tầng một sắc thái thần bí, cũng không phải là Tôn Nguyên nói tới những cái kia. Bởi vì ban đêm tăng thêm một tuần kịch, tan ca đã là 9 giờ, trở lại Tam Hoàn Bắc Lộ số 76, phát hiện trước cửa ngừng hai chiếc xe sang trọng, đem cửa chống trộm chắn gắt gao. Hạ Chi Dương đành phải đem xe ngừng đến sắt vách rửa xe trận. Hai chiếc xe sang trọng trong đều không ai, cũng may ở giữa có khe hở còn có thể hơn người. Trong miệng hắn mắng một tiếng, đang muốn mở cửa, theo bên cạnh quán cơm nhỏ trong ra 5-6 người, trong đó một cái miệng trong ngậm cây tăm ra hỏa nói ra, ngươi chính là Hạ Chi Dương à? Là ta, đây là xe của các ngươi sao? Phiền phức nhường một chút. tuổi trẻ nôn cây tam, đi tới vây quanh Hạ Chi Dương dạo qua một vòng, dáng dấp rất bình thường nha, ta tiểu cô như thế nào coi trọng ngươi?
Ngươi tiểu cô là ai?
Tuổi trẻ lắc lắc cái trán nửa bên tóc dài, ngươi ánh mắt này cũng quá kém, cái này còn nhận không ra.
Công Tôn Vũ Hà là ngươi tiểu cô?
Không sai.
Ngươi thật giống như so ngươi tiểu cô còn đại a.
Ta có như thế lao nha, tiểu cô lớn hơn ta 2 tuổi.
Hạ Chi Dương gật gật đầu, vậy ngươi tìm ta có ý tứ là?
Đương nhiên là thay ta tiểu cô kiểm định một chút, mặt khác, nhìn xem ngươi năng lực kháng đòn như thế nào.
Nếu như không khỏi đánh, sớm làm rời ta cô xa một chút, tránh khỏi về sau thường xuyên mình đầy thương tích, cái kia nhiều thê thảm, ngươi nói đúng hay không?
Hạ Chi Dương minh bạch, thanh niên này là kẻ đến không thiện, ngươi trước chờ đã, ta đánh cái điện thoại báo cảnh sát.
Ngươi người này thật không có ý tứ, mấy ca lên.
Năm cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa vọt lên, Hạ Chi Dương chỉ e làm cho láng giềng bất an, xuất thủ chính là băng sơn quyền, những người này đều không phải người luyện võ, mà lại rõ ràng đều là bị tiểu sắc móc sạch, đánh nhau không chút nào tốn sức, cơ hồ là một quyền một cái, bất quá nhất phút, năm người đều bị quật ngã.
Ta đi, ngươi.
Ngươi đừng tới đây.
Tuổi trẻ theo trong kinh hai chậm tới, nhìn thấy Hạ Chi Dương hướng hắn đi tới, không khỏi liên tiếp lui về phía sau.
Làm người muốn hiểu lễ phép, muốn giảng công đức biết không?
Hạ Chi Dương nói lời này có ý tứ là chê bọn họ dừng xe chặn cửa chính, tuổi trẻ lại là hiểu sai ý, cô phụ, ta sai rồi, có thể hay không đừng đánh.
Một tiếng này thân mật cô phụ, hoàn toàn chính xác có dập lửa tác dụng, nói rõ ràng, các ngươi chơi sao tới, ai bảo các ngươi tới.
Tuổi trẻ hiện tại rốt cục tin tưởng trước kia lão mụ nói một câu nói, nói ngọt một điểm không thiệt thòi, hôm nay quả nhiên ấn chứng, mắt thấy Hạ Chi Dương không có đánh hắn ý tứ, lập tức đã có lực lượng, cô phụ ngươi đừng có hiểu lầm. Hôm nay trong nhà đều trở mặt, cô cùng tứ gia gia ầm ĩ một trận, vì lẽ đó ta chuyên đến ngóng nó, là dạng gì nhân vật có thể hàng phục ta cái kia bạo lực cô.
Ngươi tứ gia gia là ai?
Ngươi không phải gặp qua nhà, khối u bệnh viện viện trưởng A.
Hạ Chi Dương gật gật đầu, xem ra cái này toàn gia không ít người, đã có tứ gia gia, không cần hỏi phía trước còn được có đại gia, nhị gia cái gì, đúng rồi, ngươi tên gì?
Công Tôn Minh Viễn, nhân xưng Chí Tôn Đổ Phách.
Ngươi thế nào biết ta ở nơi này?
Cái này còn không đơn giản, ngươi xin mở tiệm thuốc có đăng ký kéo, mẹ ta tại dược giám cục làm việc.
Hạ Chi Dương lập tức mở ra nghi hoặc, bất quá hắn cũng không muốn đi cửa sau xử lý chứng, hắn thấy kia là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết lãng phí ân tình.
Được rồi. Ngươi có thể lăn á.
Đừng nha, cô phụ có thể đánh như vậy là học của ai?
Tiểu hài tử không nên hỏi đừng hỏi.
Ta tiểu hài tử. Ta lập tức đều gọi kết hôn Công Tôn Minh Viễn cảm thấy cái này cách gọi rất đau đớn hắn tự tôn.
Hạ Chi Dương trêu tức cười một tiếng, ngươi quên vừa rồi gọi ta cái gì?
Ách, tốt ta tại cường đại vũ lực trước mặt, hắn đành phải nhận thua.
Mở ra xe, 6 người đều lên xe, gia hỏa này lại nhô đầu ra, nói cho ngươi, tứ gia gia rất cố chấp, sẽ không từ bỏ ý đồ, mặt khác ta nhắc lại ngươi một câu, muốn giải quyết cô ta, tốt nhất trước qua thái gia một cửa ải kia.
Ha ha. Ngươi như vậy vội vã để ngươi cô gả đi.
Đúng vậy à, ta đều thay nàng phát sầu, ra mắt mấy chục lần lao cô nương, đến bây giờ còn không có mở hoa, tính tình là càng ngày càng thối.
Công Tôn Minh Viễn tựa hồ nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, không từ cái giật mình, sau đó phát động xe.
Hạ Chi Dương đưa mắt nhìn đám người này rời đi, lúc này mới mở cửa.
Thông lệ tu luyện sau, mở ra mấy ngày chưa từng máy vi tính mở ra, lại đem quy tính đàn phương đem ra. Bên trên bày ra 36 vị dược tài cùng phối trộn dùng lượng, trong đó 32 loại địa tinh thượng có thể tìm tới. Hắn thử đem những tài liệu này dược tính liệt kê ra đến, dùng chuyên môn dược vật hợp thành mô hình tiến hành phân tích, cho ra kết luận là sẽ sinh ra một ít tụ hợp phản ứng, về phần sau khi phục dụng kết quả là không biết.
Nếu là không biết, hắn cũng không còn làm vô vị nếm thử, trong đó đại bộ phận dược liệu đều có thể mua được, một số nhỏ chỉ có thể tại tinh võ giới nghĩ biện pháp.
Đem đan phương thu hồi, hắn lại đem USB chen vào. Giải mã một sấp văn kiện về sau, mở ra một cái văn kiện, tiêu đề rõ ràng là nhân sâm hữu hiệu thành phần hợp thành, cùng nhiều dược vật hóa hợp thí nghiệm số liệu.
Đây chính là Trấn An thuốc nghiệp bỏ ra gần 600 vạn nghiên cứu hạng mục.
Nhân sâm hữu hiệu thành phần rút ra, cái này nghiệp nội đã sớm có rất nhiều thành quả nghiên cứu, bất quá, tại hữu hiệu thành phần hợp thành phương diện phổ biến vẫn còn phòng thí nghiệm giai đoạn.
Cái này nghiên cứu hạng mục ý nghĩa ở chỗ có thể thông qua hợp thành đến giải quyết nhân công bồi dưỡng nhân sâm dược tính không đủ vấn đề. Hoang dại nhân sâm đứng trước diệt tuyệt, nhất là trăm năm đi lên, hiện tại cơ hồ tuyệt tích, dùng loại này hợp thành phương thức thay thế trăm năm sâm núi, thậm chí nhiều hơn năm sâm núi, như vậy liền có thể chế được một chút phi thường cấp cao dược vật.
mà nhiều dược vật hóa hợp thì là nhằm vào khác biệt thành phần như thế nào ứng dụng tại lâm sàng trung y thuốc thuốc thử nếm thử, trước mắt cũng có một chút tiến triển, chỉ là không đợi càng thâm nhập nghiên cứu, hắn liền bị người sa thải, hôm nay vừa vặn có thời gian, hắn lại muốn tiến hành một chút thí nghiệm. Đang bận rộn bên trong, thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, ở giữa chuyển tới phân thân ở bên kia ăn một bữa cơm, sau đó lại trở về làm nghiên cứu. Rạng sáng 4 giờ đã lâu, hắn mới nhập định nghỉ ngơi. Một ngày mới lại bắt đầu, đệ nhất bảo tiêu quay chụp tiến vào trung kỳ, nhân vật chính võ công tiếp cận với đại thành, tại đánh võ thiết kế thượng không thể giới hạn tại chiêu thức, nhất định phải tăng thêm một chút mới đồ vật, tỉ như nội lực. Muốn để người xem nhìn thấy nhân vật chính có nội lực, nhưng là lại không thể quá huyền ảo, dù sao đây là dân quốc đùa giỡn, không phải tiên hiệp kịch. Hạ Chi Dương biết tinh lực ngoại phóng, biết quyền cương biểu hiện bên ngoài, vì lẽ đó, hắn đem tinh lực ngoại phóng cùng quyền cương lấy phong hình thức đến thể hiện, ở phương diện này hắn lại tham khảo Thái Cực Tông Sư biểu hiện thủ pháp. Chương 33, bạn trai ta tâm nhãn không lớn. Cái này một tiết qua. Vương Đạo đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi làm võ chỉ thuộc về lão thiên gia thưởng cơm loại kia, về sau nếu như không làm nghề này thực tế quá đáng tiếc. Ngài quá khen, ta bất quá là hiện học hiện mại. Người khác muốn học còn không học được nữa nha, đúng, có người muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có biết hay không? Hạ Chi Dương sững sờ, khiêu chiến ta, vì cái gì? Ngươi không phải cùng Lý Đại Sư đánh cái ngang tay nha, có người muốn khiêu chiến Lý Đại Sư, kết quả Lý Đại Sư nói đánh thắng ngươi lại đến tìm hắn, thế là người kia tại truyền thông thượng công khai hướng ngươi khiêu chiến. Cái này, ta không nghe nói a. Tên kia lấy đánh giả làm tên, thực tế là lẫn lộn mình đến tranh thủ thanh danh đến kiếm tiền, có quan hệ phương diện đã đem phong sát, bất quá người này rất biết giải quyết, nói không chừng sẽ tìm tới cửa, trong lòng ngươi có cái đo đếm. Hạ Chi Dương im lặng, hắn sợ chính là loại phiền phức này, không nghĩ tới vẫn là tới. Mới vừa tan công, Công Tôn Vũ Hà gọi điện thoại tới, ngươi ở đâu? Đến một chuyến bệnh viện. Công Tôn bác sĩ, ta nói chuyện có thể hay không khách khí một chút? Đừng như thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngươi quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là bạn trai ta, đương nhiên muốn tới tiếp ta. Đừng làm rộn, đến cùng có chuyện gì? Ngươi qua đây lại nói. Ui ui. Nghe được điện thoại truyền đến manh âm, Hạ Chi Dương có ngã điện thoại di động xúc động, bất quá người ta đã giúp hắn, thiếu ân tình luôn luôn cần phải trả. Đến Nghĩa Hòa bệnh viện, trung y phòng khám bệnh vẫn như cũ quẩn cú é, có một cái ôm thổi phồng hoa hồng, tóc bóng loáng sáng loáng. Con rồi rơi vào bên trên cũng có thể trượt chân ra hỏa đàng cùng Công Tôn Vũ Hà nói chuyện. Vũ Hà, ngươi đừng gạt ta, vừa rồi cú điện thoại kia căn bản không ai tiếp, muộn để ta mời ngươi ăn hải sản tiệc thế nào? Bạch Hành, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, bạn trai ta tâm nhãn không lớn, để hắn nhìn thấy lại nên suy nghĩ lung tung. Nghe nói như thế, Hạ Chi Dương không khỏi bước chân dừng lại, nhưng là hắn nghĩ lui về đã tới đã không kịp. Dương, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái quả cả. Hạ Chi Dương một mặt bất đắc dĩ, Công Tôn Vũ Hà đã xông lại kéo hắn lại cánh tay, còn tới cái ý như là chim non nép vào người, để vị nhân huynh kia trong mắt ngọn lửa đều nhanh nhảy lên ra. Ngươi họ Hạ đúng không? Ta nghe Hà Gia Cường nói qua ngươi, nói thật cho ngươi biết, cha ta là dược giám cục cục trưởng, ngươi là mở tiệm thuốc, nhìn xem xử lý đi. A cha ngươi là cục trưởng A, cái kia. Vũ Hà, ta nên làm cái gì? Hạ Chi Dương lộ ra một bộ sợ sệt biểu lộ. Cùng lắm thì không ra tiệm thuốc. Ta nuôi ngươi. Công Tôn Vũ Hà đống nhiên đứng thẳng lên thân thể, đem Hạ Chi Dương mặt hướng nàng trên đầu vai nhấn một cái, lập tức cùng vừa rồi tưởng như hai người. Tên là Bạch Hành tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, Công Tôn Vũ Hà, ngươi đây là vì hắn gây tai họa. Ngươi nói cái gì, có tin ta hay không đánh ngươi? Công Tôn Vũ Hà đi lên hao ở đối phương cổ áo. Ngươi dám đụng đến ta một cái đầu ngón tay, ta có thể liền để Nghĩa Hòa bệnh viện danh dự sạch không, không tin ngươi liền thử một chút. Bạch Hành bày ra một bộ lợn chết không sợ khai tay nóng tư thái, Công Tôn Vũ Hà bàn tay cuối cùng không có đập tới đi. Ngoài cửa đã có người tại thò đầu ra nhìn, Hạ Chi Dương biết nếu như không nhanh chóng giải quyết, sợ rằng sẽ diễn biến thành một trận nháo kịch. Vũ Hà, đừng để ý đến hắn, ta dẫn ngươi đi lột xuyên. Tốt, chúng ta đi. Công Tôn Vũ Hà đi vào trong phòng, đem áo khoác trắng thay đổi, tại Bạch Hành trợn mắt chú Hạ đi theo Hạ Chi Dương đi. Hắn đem trong ngực hoa trực tiếp ngã vào thùng rác, cấp tốc bấm điện thoại, An bác. Giúp ta tìm mấy cái có thể đánh. Thế nào, Bạch công tử dự định giáo huấn ai vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lười biếng. Một cái gọi Hạ Chi Dương, ngươi sẽ không biết ta. Ngươi muốn đánh hắn, cái này dễ thôi, ngươi ở đâu? Ta rất nhanh liền đến. Bên kia lập tức tinh thần tỉnh táo. Bịp GL8 xe bên trong, Công Tôn Vũ Hà quét mắt một chút trong xe bày biện, ngươi được đấy. Đều lái xe, xem ra ngươi sinh ý làm không tệ. Bình thường, đây là xe xỉ cột hèn.
Ân, nghe Minh Viễn nói, thân ngươi tay rất lợi hại.
Khoa chân múa tay mà thôi, cha ngươi là tình huống như thế nào?
Hà Gia Cường châm ngòi hai câu, liền coi ta là cựu nhân đối đãi.
Cha ta một lòng muốn để ta theo vừa rồi tên kia tình yêu tình báo, ta không vui lòng, hôm trước về nhà đã nổi trận lôi đình, may mắn có Gia Gia đẻ lấy hắn, bằng không thì ta coi như thảm rồi.
Hiện tại là ta thảm rồi có được hay không, tên kia lão cha là dược giám cục cục trưởng, ta về sau còn thế nào mở tiệm thuốc.
Yên tâm đi, ngày mai ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta tới giúp ngươi xử lý chứng.
Ngươi xác định không có vấn đề, phòng của ta chứng còn không có xuống tới.
Việc rất nhỏ, Bạch cục trưởng là gia gia của ta đệ tử, nếu như hắn dám thẻ ta, liền để gia gia của ta ra mặt.
Vậy thì tốt.
Hạ Chi Dương lập tức cảm thấy phía sau nhiều một cái đại buột.
Đi vào thường xuyên chỗ ăn cơm. Công Tôn Vũ Hà cũng không có bởi vì nơi này là quán ven đường mà ghét bỏ, sâu nướng ăn một năm lớn, bia cũng xử lý hai bình, rất lâu không ăn thoải mái như vậy, lần sau nhớ kỹ kêu lên ta.
Ta nghe nói làm thầy thuốc bao nhiêu đều có chút bệnh thích sạch sẽ, mà lại ăn sâu nướng tinh tế ung thư vật chất.
Hạ Chi Dương một mặt trả tiền vừa nói.
Hô hấp không khí cũng gửi ung thư, tất cả mọi người tại hít.
Cũng là.
Ngươi ở đâu, muốn hay không đưa ngươi về nhà?
Công Tôn Vũ Hà nghiêng một cái đầu. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, ngươi liền không sợ đến nhà ta lại bị thẩm tra.
Thật đúng là sợ.
Sợ hàng.
Vậy liền đưa đến nhà ngươi phụ cận, sau đó ngươi lại đi trở về đi, dạng này cũng bất đi đón xe tiền.
Công Tôn Vũ Hà bĩu môi, vẫn là lên xe.
Hạ Chi Dương đưa nàng đưa đến Đại Khánh đường phụ cận, chỉ nhìn môn kia phòng liền biết người ta thật là gia đình giàu sang xuất thân, thế là vừa giấy lên một điểm nhỏ ý nghĩ lại mình dập tắt. Lái xe đến Tam Hoàn Bắc Lộ, phát hiện mình cửa hàng trước nhiều mấy chiếc xe. Nghĩ đến Vương Đạo hôm nay nhắc nhở, trong lòng của hắn khẽ động, xe trực tiếp lái đi, tại phụ cận tìm ra mau lẹ nhà khách ở lại. Sáng sớm hôm sau, theo cửa hàng đi ngang qua, trừ ngửi được một cổ nước tiểu khai khí, cũng không có cái khác, cầm đồ vật, sau đó đem khóa cửa xong đi tổ quay phim.
Giữa trưa đi tìm Công Tôn Vũ Hà, đem làm dược phẩm kinh doanh giấy phép tài liệu giao cho nàng.
Chờ làm xong, ta điện thoại cho ngươi, đúng, tháng sau số 6, là sinh nhật của bổn cô nương.
Minh Bạch. Đào mừng thọ mỉ thọ ngươi tùy ý chọn.
Tính tỉnh. Ban đêm việc vụn về nhà, lại phát hiện cái kia mấy chiếc xe, hắn vốn định lại đi vòng, nhưng nhìn đến cửa chính là mở, không khỏi thầm kêu hỏng bét, khẳng định là Dương Na cùng trang trí đội người bị chặn lại. Hắn không muốn mọi chuyện đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, bất quá sự tình không có làm rõ ràng trước báo cảnh lại không thích hợp, nghĩ đến hôm trước gọi điện thoại lão mụ lại lải nhải lại theo Tô Tuệ khắp nơi, thế là bấm đối phương điện thoại.
Chuyện gì?
Nghĩ mời ngươi ăn cái cơm.
Không cần, nếu như không có chuyện gì liền treo.
Tốt à, có một chút việc nhỏ, gần nhất ta cái này luôn luôn không đứng đắn người, nghĩ mời ngươi uy hiếp một cái.
Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, tốt à, ta lập tức đi qua.
Chương 34, kiếm vô huyết.
20 phút không đến, Tô Tuệ chạy đến, cùng đi còn có cái kia gọi Triệu Hiểu Lòng tuổi trẻ cảnh sát, hai người mặc dù khai chính là xe cảnh sát, nhưng không có mặc cảnh phục, cái này khiến Hạ Chi Dương cảm thấy lực uy hiếp không đủ.
Hạ ca. Ngươi đây là chọc tới người nào a?
Ta cũng không rõ ràng, cho nên mới mời các ngươi giúp đỡ chút.
Đều là người một nhà, dễ nói.
Tô Tuệ trừng mắt liếc hắn một cái, ba người vừa mới vào nhà, lập tức bị một đám người vây quanh, có người còn đóng cửa.
Họ Hạ, tránh lần đầu tiên tránh không khỏi 10 năm, hôm nay ngươi rốt cục lộ diện.
Là ngươi.
Hạ Chi Dương không nghĩ tới quấy rối vậy mà là An Bác, mà phía sau hắn còn đứng lấy một cái, rõ ràng là cái kia gọi Bạch Hành Tao bao tuổi trẻ.
Các huynh đệ. Đánh cho ta.
An Bắc vung tay lên, 10 cái cầm cốt thép côn ra hỏa lao đến.
Dừng lại.
Tô Tuệ cũng không nghĩ tới tràng diện sẽ lớn như vậy, vội vàng lộ ra ngay thân phận.
10 người không khỏi một trận, gặp được trên quan trường, bọn hắn những người này thật đúng là không dám làm loạn.
An Bắc cùng Bạch Hành lại là không quan tâm, hai vị, các ngươi bên nào mát mẻ bên nào ở, bằng không thì, ta sẽ để Ngô Cục tìm các ngươi tâm sự tích.
Triệu Hiểu Long có chút chần chờ, Tô Tuệ lạnh lùng nói, cầm giới tự xông vào nhà dân. Giam cầm con tin, hiện tại bỏ vũ khí xuống còn có thể khi các ngươi tự thú, nếu không lấy chống lệnh bắt luận xử.
Ai nha?
Ngươi hù dọa ta.
An Bác cười nhạo một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, đánh cho ta.
Ta nhìn các ngươi ai dám.
Tô Tuệ cũng không có mang thương, bất quá nàng tựa hồ có hạo nhiên chính khí hộ thể, nhóm người kia sửng sốt không dám lên trước.
Đều là một đám phế vật.
An Bác cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số, nói vài câu về sau, các ngươi Ngô Cục điện thoại, ngươi tới đón.
Tô Tuệ cầm điện thoại, không biết bên trong nói cái gì, nhìn nàng sắc mặt cũng biết không phải cái gì tốt lời nói.
Hạ Chi Dương không nghĩ tới sự tình trở nên phức tạp, người ta cùng hắn không có bao nhiêu giao tình, vì hắn đắc tội cấp trên sẽ không tốt, Tô Thụy, một mình ta ứng phó đến. Đây là chức trách của ta. Nữ tử này lúc này cho người cảm giác tựa như nhất khối thép, tất cả nữ tính đặc thù đều che giấu không được nàng kiên cường bản chất. Đầu bên kia điện thoại truyền đến uy uy thanh âm, nàng lại đưa điện thoại di động đưa còn. An Bác có chút không thể tin, cái này đàn bà vậy mà không mua cục trưởng sổ sách, có phải là không muốn tại giới cảnh sát lan lộn? Tô Thụy dùng hành động nói cho hắn biết không phải tất cả mọi người e ngại cường quyền, dứt khoát lưu loát một cái ném qua vai, đem đẻ ngã trên mặt đất, đem vũ khí đều để xuống cho ta. Đừng nghe nàng, đánh cho ta, nàng không dám cầm lão tử thế nào. Không sai, đánh cho ta, xảy ra chuyện ta phụ trách. Bạch Hành kêu gào đạo. Những cái kia tay chân do dự dự tới gần, Triệu Hiểu Long có chút khiếp đảm, dù sao trên tay những người này cốt thép không có mắt, đánh một cái nhẹ thì da thịt nở hoa, nặng thì xương cốt đứt gãy. Một cái bóng đột nhiên theo trước người thoáng một cái đã qua, không sai, tại ánh đèn chiếu rọi dưới, hắn cảm giác đó chính là một cái bóng. Đạo này thân hình quỷ mị chiếm một cây cốt thép, sau đó trong đám người qua lại lắc lư, cây kia cốt thép như là một thanh bảo kiếm, chọn, đâm, bổ, chém, chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc, nhìn thấy người hoa mắt. Những cái kia tay chân không phải là không muốn dùng trên tay cốt thép đánh gãy đối phương xương cốt, nhưng là mỗi lần đều là theo quang ảnh biên giới xét qua, mà bọn hắn lập tức bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, trên cánh tay, trên đầu vai, trên đùi, mỗi một trong đó chiêu bộ vị đều không hoàn toàn giống nhau. Đánh cho có lẽ cũng không nặng lắm, nhưng lại không hẹn mà cùng từ bỏ trên tay vũ khí, che vết thương kêu thảm. Ở đây đám tiểu đồng bạn tất cả đều sợ ngây người, trong mắt bọn hắn Hạ Chi Dương chính là theo võ hiệp phim truyền hình bên trong xuyên qua mà đến kiếm khách, nhìn hắn thu chiêu đổi thức hồi quy nguyên vị, trên thân không dính một điểm cho bụi, không nhiễm một vệt máu, nhất kiếm vô huyết bốn chữ trong lòng mọi người hiện lên. Hạ Chi Dương có chút vẫn chưa thỏa mãn, những ngày này hắn một mực không có đức mất luyện công, mặc dù tại lực đạo thượng tiến bộ không lớn. Nhưng là Dương Chi Hạ ý thức chiến đấu đã hoàn toàn mang theo tới. Băng Sơn Quyền bởi vì tu vi nguyên nhân không có đột phá, bất qua kiếm thuật cùng báo ảnh bộ ngược lại là đạt đến dung hội quán thông tình trạng, có thể nói, nếu như hiện tại gặp được cái kia năm cái tặc, bằng một thanh kiếm hắn có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Nhìn thấy còn có hai tên gia hỏa trên tay cầm lấy vũ khí, bọn hắn bắt Dương Na cùng thợ sửa chữa, Hạ Chi Dương chậm rãi đi tới. Ngươi đừng tới đây. Một người trong đó lấy ra một cây chùy thủ đặt ở Dương Na trên cổ. Tô Thụy lúc này đã theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, Hiểu Long, mau mời cầu chi viện, nơi này có người cưỡng ép con tin, tốt nhất có thể điều tay bắn tỉa tới. A tay bắn tỉa Triệu Hiểu Long trong lòng tự nhủ trường hợp như vậy dùng lấy tay bắn tỉa sao. Bất quá hắn lập tức minh bạch đối phương dụng ý, tốt, ta cái này gọi điện thoại. Ta không phải cưỡng ép con tin, không phải. Người kia nghe xong muốn vận dụng tay bắn tỉa, doa đến trực tiếp ném đi chùy thủ. Hạ Chi Dương tiến lên nhẹ nhõm đem người này chế phục, mà đổi thành một người đã ngoan ngoãn buông xuống cốt thép ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hiển nhiên cảnh phỉ phim truyền hình xem không ít. 20 phút sau, ba chiếc xe cảnh sát đến, trước quay chụp hiện trường, thu nhặt được vũ khí, lại đem hai bên hàng xóm kêu đến đơn giản hỏi thăm một phen, sau đó đem người toàn bộ mang đi. Hạ Chi Dương làm xong ghi chép, tìm tới Tô Thụy, lần này liên lụy ngươi. Không có việc gì, bằng chứng như núi bản án, coi như hắn là phó cục trưởng, cũng viện không trở lại. Nếu như ngươi không làm nổi, ta bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Nghe nói như thế, luôn luôn ăn nói có ý tứ Tô cảnh sát trên mặt sinh động không ít, coi như không làm một chuyến này, ta cũng không cần đến ngươi nuôi sống. Nữ nhân quá thật mạnh không được. Ta không muốn dựa vào nam nhân, cả một đời đều không muốn. Nghe được nàng quyết tuyệt như vậy, Hạ Chi Dương cảm giác nữ tử này khẳng định có câu chuyện, tốt à, nếu có cái gì cần, ngươi cứ mở miệng, lần này thiếu ngươi một cái nhân tình. Công phu của ngươi từ chỗ nào học? Loại bộ pháp đó rất thần kỳ. Nếu như muốn học A, lễ bái sư không có chút nào có thể ít. Được, chờ có thời gian nhất định đi tìm ngươi bái sư. Ta nói đùa. Ta là nghiêm túc. Tốt A. Hạ Chi Dương bị nữ nhân này đánh bại. Dương Na bị kinh sợ dọa, theo cục cảnh sát ra lúc bổ nhào vào Hạ Chi Dương trong ngực khóc mở. Tuyệt đối đừng, Tôn Nguyên ngay tại trên đường, hắn nhìn thấy sẽ hiểu lầm tích. Hiểu lầm làm sao vậy, đều muộn như vậy, hắn cũng không biết tới đón ta. Hôm nay hắn lao bản có hoạt động, làm sao ngờ tới nơi này xảy ra chuyện. Dương Na lau khô nước mắt, về sau loại sự tình này sẽ không lại phát sinh đi. Cái này có thể khó nói, nếu như không muốn làm, chờ ta cái này trang trí xong cho ngươi thêm tìm tốt một chút làm việc, muốn làm lao bản liền để Tôn Nguyên bỏ tiền, tiểu tử này gần nhất kiếm không ít. Vẫn là trước tiên ở ngươi cái này làm lấy đi. Đang khi nói chuyện Tôn Nguyên đến, mở miệng liền hỏi chuyện gì xảy ra, Hạ Chi Dương nói là An Bắc dẫn người tới quấy rối. Hắn lập tức không có tính tình. hôm nay ngươi trở về muộn như vậy, vợ ngươi đều có ý kiến.
Tôn Nguyên than thở một tiếng, đừng nói nữa, cái kia dây dưa lão bản gia hỏa một mực đổ thừa không đi, ta cùng Trần tỷ bọn hắn đành phải làm bóng đèn.
Đối phương lai lịch gì, liền Lý Đại Minh Tinh đều kiêng kỵ như vậy.
Đều cái gì tương tính chung, tại ngành giải trí rất có thế lực một người.
Hạ Chi Dương mơ hồ nghe nói qua người này, bất quá song phương không có giao tập, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi.
Chương 35, lần đầu thấy gia trưởng cảm giác.
Tôn Nguyên đón đi Dương Na, trang trí đội mấy vị nhất người cho 200 khối tăng ca tiền, cho nên bọn họ lại không lời oán giận.
Về đến nhà, Hạ Chi Dương đơn giản thu thập một chút, chuyển đến phân thân.
Tinh võ giới thần hy còn không có dâng lên, hắn tại hậu viện nhảy lên nhảy nhót vọt, dòng giã đùa nghịch một canh giờ, đem có thể nghĩ tới võ thuật chiêu thức tất cả đều luyện một lần, lúc này mới rửa mặt ăn cơm.
Cô ra hôm nay hào hứng cao như vậy, hẳn là có gì vui sự tình.
Hôm nay khí trời tốt.
Đây coi là việc vui gì?
Đinh Hương càng ngày càng đẹp, đây coi là việc vui a.
Cô ra chỉ toàn nói mỏ.
Đinh Hương oán trách một câu, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, bất quá trên mặt ý mừng lại là áp chế không nổi.
Hạ Chi Dương trong lòng thầm than, nếu là tại địa tinh, 15-16 tuổi niên kỷ ngay tại lên trung học, suốt ngày bị trong nhà sủng ái nuông chiều, mà bên này 15-16 tuổi có đã lấy chồng, có xử lý lấy hầu hạ người làm việc, thực tế là không có cách nào nói.
Gần nhất trong nhà hết thảy đều bình thường a.
Nghe Lưu quản gia nói tứ lão gia mang theo mấy người cũng đi Hàn Sơn băng chủng.
A, bằng thân thủ của bọn hắn cũng dám đi nơi đó tham gia náo nhiệt.
Tựa như là dùng tiền mướn hai vị tinh thể tam giai hảo thủ.
Thật đúng là không biết tự lượng sức mình a.
Hạ Chi Dương sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tiền tài động nhân tâm, biết rất rõ ràng Hàn Sơn băng chủng là cái hiểm địa, nhưng vẫn là muốn lẫn vào một cước, thật ứng với câu nói kia, người chết vì tiền chim chết vì ăn.
Lâm Tuyết Nhân còn muốn thời gian rất lâu mới có thể trở về, phân thân bên này tạm thời không có vô sự, Hạ Chi Dương đem trọng tâm đặt ở bản thể lên, hắn thuận tiện mang về một hạt tinh lực đan, chuẩn bị có thời gian phân tích một chút loại đan dược này thành phần.
Phim truyền hình quay chụp tiến độ đang tăng nhanh, mấy ngày gần đây nhất đều có đại lượng kịch võ, Hạ Chi Dương không có thời gian dư thừa nghĩ cái khác.
Giữa trưa cho Tô Tuệ gọi điện thoại, bên kia để hắn không dùng qua hỏi, nàng sẽ xử lý tốt.
Buổi chiều Công Tôn Vũ Hà lại muốn hắn đi đón. Hạ Chi Dương đang muốn hỏi một chút xử lý chứng sự tình.
Lái xe đến Nghĩa Hòa bệnh viện, phát hiện có người lôi kéo vải trắng Hoành Phi ngăn chặn cửa chính, thượng thư lang băm trị người chết, trả ta công đạo, đám người vây xem nghị luận ầm ĩ.
Y dì náo Hạ Chi Dương gặp qua nhiều lần, có đáng giá đồng tình, có lại thuần túy là đe dọa, xe vào không được, hắn đành phải tìm địa phương ngừng, chờ trở lại phát hiện những này y náo vậy mà vọt vào trong bệnh viện.
Hắn đi vào, trùng hợp nhìn thấy mấy tên y náo chính truy đánh một vị bác sĩ.
Rảnh rỗi như vậy sự tình hắn sẽ không quản, nhưng lại phát hiện Công Tôn Vũ Hà theo phòng khám bệnh ra, tại yểm hộ người thấy thuốc kia thoát đi về sau, cùng truy đánh người phát sinh xung đột.
Lần này hắn rốt cục thấy được Công Tôn nữ hiệp sức chiến đấu, không quản nam nữ toàn bộ đổ nhào trên mặt đất, nhìn vũ lực giá trị tựa hồ so với mình không kém bao nhiêu, nghĩ đến Công Tôn Minh Viễn thuyết pháp, lập tức hiểu rõ, nếu như gánh đập nện năng lực không được, cưới dạng này nàng dâu thật đúng là gánh không được.
Bác sĩ đánh người, sự tình khẳng định là làm lớn chuyện.
Hạ Chi Dương kéo lại Công Tôn Vũ Hà, ngươi hôm nay làm sao xúc động như vậy?
Bị đánh là gì ta phu, hắn là thành phố Hưng Long xuất sắc nhất tâm bên ngoài chuyên gia, đám người này quá mức.
Ngươi đánh người, bác sĩ này còn làm không làm.
Suốt ngày không có việc gì, đã sớm dính nhau.
Đang khi nói chuyện, bệnh viện viện lãnh đạo tới, đầu tiên là khiển trách Công Tôn Vũ Hà, lúc này làm nàng tạm thời cách chức tỉnh lại, sau đó cùng những cái kia y náo thương lượng.
Chờ sự tình xử lý xong, đã đến hơn 7 giờ tối. Hai người lại đi tới trước kia ăn cơm quán ven đường.
Hạ Chi Dương cảm giác Công Tôn Vũ Hà báo nổi khẳng định không phải là bởi vì nàng dượng bị đánh duyên cớ, quả nhiên tại xử lý ba bình bia về sau, nữ đấu sĩ rốt cục mở rộng nội tâm, cái kia hồ ly tinh muốn làm ta mẹ kế, cửa cũng không có.
Cái nào hồ ly tinh?
Trước kia là bạn học ta, không biết làm sao lại leo đến cha ta trên giường đi.
Hạ Chi Dương nghe xong là như vậy cầu huyết sự tình, lập tức bắt đầu hoài nghi Công Tôn Long phẩm hạnh, vậy mẹ ngươi làm sao bây giờ?
Mẹ ta sinh ta thời điểm khó sinh chết.
Thấy được nàng thần tình bị thương.
Hạ Chi Dương đột nhiên có chút đau lòng, thật xin lỗi, nói đến ngươi thương tâm chuyện.
Không sao, bằng vào ta mẹ nó thân thể, vốn là không thích hợp sinh dục.
Nói như vậy ngươi là cha ngươi một tay nuôi nấng.
Không phải, ta là gia gia nuôi lớn, cha ta về sau khác cưới một người, nữ nhân kia cũng là người đáng thương, hơn nửa năm mới cách cưới.
Nghe đến đó. Hạ Chi Dương triệt để minh bạch Công Tôn Vũ Hà vì sao hôm nay sẽ phản ứng kịch liệt như thế, đây là tích tụ quá lâu, hôm nay gặp được dây dẫn nổ một cái toàn bạo phát ra.
Giải sâu nói nhất cái soạn, không bằng mấy bình bia thực tế,
Công Tôn Vũ Hà say, Hạ Chi Dương đành phải lái xe đem nàng đưa đến ra. Mở cửa là vị trung niên đại thẩm, đây là thế nào, uống tới như vậy? Có thể là tâm tình không tốt. Hạ Chi tướng đem nàng theo trên xe ôm dưới, một cái râu tóc bạc trắng lao đầu chào đón, ai, nha đầu này. Tiểu hòa tử, trước đừng hướng trên giường thả, ta trước cho hắn làm tỉnh lại tiểu thang. Một phen giày vò về sau, cuối cùng đem Công Tôn Vũ Hà thu xếp tốt, Hạ Chi Dương vừa muốn đi, lao đầu đem hắn gọi lại, ngươi là tiểu hạ a? Đúng vậy lao gia tử. Khoan hay đi, chúng ta tâm sự. Hạ Chi Dương toàn thân không được tự nhiên, có loại lần đầu thấy gia trưởng cảm giác. Lao đầu cẩn thận chu đáo hắn một hồi, vuốt râu nói, thần hoàn khí túc, thiên địa tương vọng, không sai không sai. Lao gia tử, ngài đây là cho ta xem tướng đâu. Ha ha, nghe nói ngươi muốn khai trung dược cửa hàng, hiện tại một chuyến này thế nhưng là không thế nào khởi sắc. Viêm Hoàng tôi bảo, vứt bỏ quá đáng tiếc, tiểu tử không cầu phát dương quang đại, chí ít không thể tại trên tay chúng ta bị mất. Ân, tượng có ngươi dạng này cách nghĩ người trẻ tuổi không nhiều lắm, ta lại hỏi ngươi, khí úc, mạch nặng chát chát, ngực uy hiếp đau nhức, giải thích thế nào? Hạ Chi Dương cười khổ, lão gia tử ta cũng không phải bác sĩ, nếu như nhất định phải ta nói. Chỉ có thể theo dược tính đi lên giải đáp, như kiêm hữu buồn nôn chờ triệu chứng, có thể dùng hai trần canh phối quả mật bắc, mạch mầm, nếu là có đảm chứng, có thể dùng bán hạ giải phát. Lao đầu vê dâu mà cười, ngươi dù không phải bác sĩ, thuốc này lý dược tính lại là nhớ kỹ thực tế, nếu như ngươi đối trung y cảm thấy hứng thú, lúc không có chuyện gì làm thường tới nhà ngồi một chút. Được, về sau không thể thiếu phiền phức ngài. Hạ Chi Dương cáo tử. Ta đưa tiễn ngươi. Lao đầu đứng dậy lúc dường như không kính ý ở giữa cầm cổ tay của hắn. Một cổ khí lưu tự cổ tay mà vào, hắn cơ hồ là bản năng vận chuyển thiên tinh quyết, lập tức đem luồng khí kia hóa đi, lão gia tử ngài đây là. Hảo tiểu tử, không biết ngươi sư thừa người nào, nội lực đã có một điểm hòa hầu. Ta cũng không có sư thừa, theo trên sách viết mù luyện. Công Tôn Khánh Niên sống hơn 90 tuổi, đã sớm là người già thành tinh, phân ra cái gì là nói thật, cái gì là nói ngoa, bất quá người ta không muốn nói, hắn cũng sẽ không lại truy hỏi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Hạ Chi Dương vừa đi không lâu, một cỗ màu đen Audi mở tiền đến, từ trên xe bước xuống chính là Công Tôn Long, Vương Đậu, Vũ Hà đâu. Nàng uống say, lão gia tử vừa cho chút xuống canh giải rượu, này lại hẳn là ngủ thiếp đi. Hừ, chọc sự tình, lại còn uống say, thật là càng ngày càng không tưởng nổi. Không tưởng nổi chính là ngươi. Lao đầu theo trong phòng ra, gậy trống nhất đảo mặt đất khiển trách quát mắng. Cha, bệnh viện sự tình ta đều biết, cũng không thể chỉ trách Vũ Hà. Bây giờ thật là thế phong nhật hạ a. Công Tôn Long tại bên ngoài phong quang vô hạ, nhưng là tại lao cha trước mặt thật đúng là không dám lô mãng, nói thì nói như thế, thế nhưng là Vũ Hà chỉ sợ không thể tại Nghĩa Hòa làm tiếp. Vậy liền đến bệnh viện của ngươi. Ta kia là khối u bệnh viện, không cần trung y ỉa. Hừ, trung y trị khối u, chưa hẳn so tây y kém. Lời giống vậy để hai người đã biện luận qua vô số lần, hắn không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này, công tác của nàng sau này hay nói đi, ngài đến khuyên nhủ nàng. Về sau ít cùng những cái kia không đứng đắn người lai vãng. Không đứng đắn, ngươi chỉ ai? Chính là cái kia họ Hạ. Lao đầu hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia ta thấy qua, không phải người bình thường, hẳn là có thể xứng được với chúng ta Vũ Hà, so ngươi giới thiệu những cái kia giá áo túi cơm mạnh hơn nhiều. Ngài thấy qua. Vừa rồi chính là hắn đưa Vũ Hà trở về. Chương 36, chiêu co. Công Tôn Long nghĩ đến Hạ Chi Dương tại khách sạn thái độ, lập tức lên cơn giận dữ, cha. Ngươi vậy mà để kia tiểu tử đăng đường nhập thất. Chí ít so kia cái gì Hồ Xuân Tinh tốt hơn nhiều, không quản được đúng quần đồ chơi. Công Tôn Long đống chốc bị lao đầu đoán há mồm cứng lưỡi, miễn cưỡng cãi lại một câu, nàng dù sao đã mang thai cháu trai của ngài. Hừ, không biết liêm sỉ. Lao đầu thở phì phò vào phòng, Công Tôn Long há to miệng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hạ Chi Dương về đến nhà, tới trước phân thân cái kia đi một vòng, sau đó đem tinh lực đan dung nhập nước lọc bên trong. Cụ thể thành phần phân tích còn muốn mượn dùng Hưng Long Đại học dụng cụ. Bấm Bạch giáo sư ra điện thoại, nghe chính là Bạch Khỉ Nguyệt, Hạ sư huynh A, ngươi có việc sao? Ta nghĩ lại mượn dùng một cái phòng thí nghiệm, hỏi một chút giáo sư thuận tiện hay không? Tốt, ta để cha nghe. Một lát sau Bạch giáo sư thanh âm truyền đến, tiểu Hạ A, hiện tại trường học tại tăng cường quản lý, trừ phi hợp tác đơn vị, bình thường không cho phép những người khác mượn dùng trường học thiết bị, vì lẽ đó. Không sao, chậm trễ giáo sư nghỉ ngơi. Hạ Chi Dương sắc mặt âm trầm cúp điện thoại, quy định như vậy sớm đã có, nhưng lại không có chân chính chấp hành qua, bởi vì có thể tìm tới trường học khẳng định đều là cá nhân liên quan, lần này Bạch giáo sư cự tuyệt chỉ sợ là thụ một ít người ảnh hưởng. Cầu người không bằng cầu mình, hắn quyết định mau chóng lại ra tay một nhóm vàng thỏi, sau đó mình làm một cái phòng thí nghiệm, tránh khỏi ưỡn nghiêm mặt cầu người. Bạch giáo sư trong nhà, Bạch Khỉ Nguyệt không hiểu hỏi, cha, hạ sư huynh không phải đệ tử đắc ý của ngươi sao? Mượn phòng thí nghiệm cũng là tiện tay mà thôi, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi Đường ca bị hắn đưa vào cục cảnh sát, An gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút cho thỏa đáng. Ngươi nói là Bạch Hành. Ân, nghe nói dẫn người cầm giới tự xông vào nhà dân, lúc đầu không tính là gì đại sự, bá phụ ngươi ra mặt hẳn là có thể hóa giải, thế nhưng là cái kia phá án nữ cảnh sát dầu muối không hết, làm không tốt ngươi Đường huynh muốn ngồi xổm thêm mấy ngày. Cha, cầm giới tự xông vào nhà dân còn không tính đại sự. Ngài đây không phải là quan rất có vấn đề a? Bạch Khỉ Nguyệt nháy mắt mấy cái, có chút không thể tin được đây là nàng lao cha nói ra. Bạch giáo sư cũng không có phản bác, nếu như đổi thành người khác, ta tự nhiên là không an phận mình, nhưng là đây là bên người thân không cần đạo lý nên đại, ngươi còn không có chân chính tiến vào xã hội, về sau liền sẽ biết trong lòng còn có chính nghĩa chưa chắc là chuyện tốt. Ngài đây là độc canh gà, lại nói, Bạch Hành như thế hoàn khố để hắn cải tạo một cái đối với hắn không có chỗ xấu. Người đứa nhỏ này. Bạch giáo sư bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyển qua ngày qua, một cơn mưa nhỏ đúng hạn mà tới, bất quá đệ nhất bảo tiêu quay chụp cũng không bị đến ảnh hưởng. Trận này là nam nữ nhân vật chính phân biệt đùa giỡn, Hạ Chi Dương cái này võ chỉ tạm thời ở vào thanh nhàn trạng thái. 10 giờ sáng đến chung, một cỗ xe sang trọng tiến vào quay chụp sân bãi, bảo tiêu mở cửa xe, có người chống lên rủ, tiếp theo từ trên xe đi xuống một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi nam nhân. Vị này trải lấy chia ra, mang theo tơ vàng mắt, khuôn mặt trắng nõn, cử chỉ thần thái lộ ra 10 phần nho nhã, chỉ nhìn cái này phái đoàn liền biết không phú thì quý. Quả nhiên, Vương Đạo thấy người này lập tức kết thúc quay chụp. Tưởng Đồng Giá Lâm, cũng không nói trước chào hỏi. Ha ha, Lão Vương, ta là tới dò ban Tuyết Khôn, ngươi sẽ không chào đón a? Nơi nào, đi, đến lều ngồi xuống ngồi. Lý Tuyết Khôn, Hạ Hồng Thăng chờ lớn nhỏ diễn viên tất cả đều đi qua chào hỏi, Tôn Nguyên tiến đến Hạ Chi Dương trước mặt, cái này chính là mỗi ngày quân lấy lao bản ra hỏa. Tương Tĩnh Trung. Không sai. Người dáng dấp không sai, mặc dù lớn tuổi điểm, bất quá phối ngươi lão bản cũng là phù hợp. Ngươi biết cái gì? Gia hỏa này mặc dù không có kết hôn, bất quá ta nghe nói nuôi mấy cái tiểu minh tinh, vậy ai ai cũng là hắn nhân tình. Tôn Nguyên bất mãn nói. Kẻ có tiền không đều như vậy sao? Mà lại ngươi lão bản không rõ cự tuyệt, người ta đương nhiên muốn đuổi theo không thả. Không phải là không muốn cự tuyệt. Là không dám, hắn là đưa ra thị trường công ty đồng sự, lại là chứ danh nhà sản xuất, tại ngành giải trí địa vị rất cao, gác tội hắn, về sau còn thế nào tại ngành giải trí hỗn. Cái kia ngược lại là... Bất quá tiểu tử ngươi đối ngươi lão bản có chút quá tại để ý a. Hẳn là dự định đến cá nhân tài hai đến. Ta là có cái kia tà tâm, không có cái kia tạc đảm. Hai người đang nói thì thầm, đột nhiên cảm ứng được ánh mắt rất nhiều người hướng bên này xem ra, có nhân thần tình phức tạp, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Hạ Chi Dương không biết chỗ nào ra tật xấu, Trần Tỷ chạy tới, dùng phi thường nhỏ thanh âm nói ra, một hồi có người hỏi ngươi, liền nói là ngươi cho Tuyết Khôn xoa bóp trị xương cổ. Xương cổ của nàng không phải xong chưa? Ngươi đừng hỏi nữa, quay đầu giải thích cho ngươi. Hạ Chi Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới lều dưới, Vương Đạo tìm ta có việc. Tiểu Hạ, đây là Hoa Thiên truyền hình điện ảnh Tưởng Đồng, hắn rất thưởng thức tài hoa của ngươi. Tưởng Đồng ngươi tốt. Tương Tĩnh Trung không có nắm hắn đưa qua tới tay, nghe nói ngươi hiểu được xoa bóp. Hạ Chi Dương lung túng rút tay về, vừa muốn phủ nhận đối phương, nhìn thấy Lý Tuyết Khôn cùng Trần Tỷ đều tại nháy mắt, thế là nói ra, hiểu một điểm. Dù sao chúng ta là người tập võ, khớp nối bị chật cùng sai chỗ là khó tránh khỏi. Ân, Tuyết Khôn những ngày này đều ở chỗ của ngươi tiếp nhận trị liệu. Cái này. Đúng a. Hạ Chi Dương nhìn thấy Trần Tỷ trong mắt đều nhanh chen không có, biết rõ là cái hố, cũng chỉ đành tới nhảy vào. Tương Tĩnh Trung không tiếp tục dây dưa vấn đề này, nghe Lão Vương nói, ngươi rất biết đánh, vừa vặn ta mới chiêu cái này bảo tiêu có chút cuồng, ngươi giúp ta giao huấn hắn một trận. Hạ Chi Dương không phải người ngu. Đối phương cao hơn hắn một nửa, cổ tay so với hắn cánh tay còn thô, khí huyết càng là cực kỳ tràn đầy, đây tuyệt đối là cái chân chính người luyện võ, họ tưởng nói là giáo huấn bảo tiêu, chỉ sợ là muốn giáo huấn hắn mới đúng. Tường Đồng nói đùa, ta chỉ học qua mấy chiêu khoa chân múa tay, nào dám cùng ngươi bên người vị cao thủ này đọ sức, đây không phải là tìm thai vạ sao. Thế nào, ngươi không nể mặt ta? Tương Tĩnh Trung đông nhiên sầm mặt lại. Vương Đạo gặp một lần sự tình muốn hỏng việc, cấp bách vội vàng nói, tiểu hạ. Ngươi theo vị này qua hai chiêu chính là, thắng thua cũng không đáng kể. Thế nhưng là, tư đấu là trái với trị an xử phạt điều lệ. Ngươi hiểu cũng không ít, ta cam đoan, nếu như ngươi thắng ta cái này bảo tiêu, không ai sẽ tìm ngươi gây chuyện. Bao quát Tưởng Đồng ngươi sao? Tương Tĩnh Trung hơi sững sờ, lập tức cười nói, bao quát ta. Vậy được. Hai người ở trong viện kéo dài khoảng cách, đối diện to con cởi bỏ hầu phục, ngón tay nắm chặt, khớp nối rắc rắc vang lên, cơ ngực cũng run rẩy mấy lần, người bình thường chống lại dạng này ra hỏa, chưa chiến đều sẽ trước e sợ ba phần. Trái lại Hạ Chi Dương, vóc người trung đẳng, còn hơi có chút gầy gò, cả hai so sánh với hoàn toàn không tại một cái trọng lượng cấp lên. Hạ Chi Dương bị quán chú võ hồn, cũng không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi, ngoắc ngoắc tay, ý bảo đối phương tới trước, cái này hiển nhiên không phù hợp tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, tự nhiên là trong lòng có so đo. To con cũng không khách khí, hai ba bước xông lên chính là một cái ác hổ phát ăn, nhưng lại vồ hụt, không đợi xoay người, chân trái chân cổ tay chỗ bị trùng điệp đá một cước. Một cước này đã cực nặng, hắn không khỏi chân cổ tay nhất khuất suýt nữa quỳ xuống, ngay tại thân thể hướng về phía trước lảo đảo một nháy mắt, cái hót bên trong một tay đao, thân thể khôi ngô lung lay mấy cái, trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Chương 37, Trấn Trạch Thần Thú. Một chiêu co, đây là tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới, thậm chí đại đa số người đều ở trong lòng phỏng đoán Hạ Chi Dương có thể chống đỡ mấy chiêu, hoặc là có thể hay không nằm ở trên giường nửa tháng dậy không nổi, nhưng mà lại là như vậy kết quả, đến mức qua một hồi lâu, đám người y nguyên duy trì trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tương đồng, theo chỉ thị của ngươi, cái này bảo tiêu ta giáo hơn qua. Ngươi làm sao có thể? Tương Tĩnh Trung có chút không thể tin, hắn cái này bảo tiêu thế nhưng là quyền kích đội giải nghệ, vì thế hắn mở ra một tháng 2 vạn tiền lương, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Hắn mặc dù cường tráng, nắm đấm cũng tương đối hữu lực, bất quá hạ bàn bất ổn, mà lại tính linh hoạt quá kém, gặp được cao thủ chân chính, chỉ xứng cho người ta làm miệng ngắm. Hạ Chi Dương phê bình hai câu, vừa rồi sở dĩ làm cho đối phương động thủ trước, cũng là bởi vì nhìn thấy thân hình hơi có chút mất cân bằng, kết quả đối phương một cái mánh hổ chụp mồi, liền hiện ra mấy chỗ sơ hở. Tương Tĩnh Trung đến cùng là trải qua sóng gió hàng người, linh giáo, tuyết khôn, ngươi không có tìm nhầm người. Tương Đồng, buổi trưa hôm nay cũng đừng đi, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, buổi chiều ta muốn về Kinh Thành, hôm qua nói sự tình, nếu như ngươi có ý liền đến Kinh Thành tới tìm ta. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. To con bảo tiêu bị một chậu nước dội tỉnh, Tương Tĩnh Trung một đoàn người rời đi, lúc gần đi thâm ý sâu sắc lườm Hạ Chi Dương một chút, sau đó lên xe nên ngang rời đi. Vương Đạo thở dài, vỗ vô Hạ Chi Dương bả vai đi tới, Hạ Hồng Thăng thần sắc phức tạp, cũng theo bên cạnh hắn đi qua. Lý Tuyết Khôn đi tới, thực tế không có ý tứ, liên lụy ngươi. Một lần quảng cáo không được, ngươi đến cho ta tuyên truyền miễn phí 1 năm. Không có vấn đề, để ta làm ngươi tiệm thuốc người phát ngôn đều thành. Ân, lần sau tìm người có nổi tuyệt đối đừng tới tìm ta, áp lực rất giọt lớn. Lý Tuyết Khôn cười, vậy nhưng không chừng, bản tiểu thư phát hiện ngươi rất thích hợp có nổi. Hầu tử, cho ta cầm cái đại hắc nổi đến. Hạ Chi Dương cười nói, đập xong đệ nhất bảo tiêu sau hắn dự định rời xa truyền hình điện ảnh vòng. Tương Tĩnh Trung tại truyền hình điện ảnh vòng năng lượng lại lớn, cũng không làm gì hắn được. Đúng vậy. Tôn Nguyên cười to. Ban đêm việc vụn, phát hiện Công Tôn Vũ Hà bảo đến xe, hiện tại trang phục chính thức tu trên lầu, Dương Na theo Công Tôn Vũ Hà dưới lầu nói chuyện phiếm. Đến đây lúc nào? Vừa tới một hồi, ngươi cái này rất rộng rãi. Tạm được, ngươi chuyện này thế nào? Tạm thời cách chức tỉnh lại. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Ta mỗi ngày đều tại nghỉ, lại nghỉ xương cốt đều tan thành từng mảnh. Vậy thì tìm cái việc để hoạt động thôi. Tìm được. Công Tôn Vũ Hà bỗng nhiên cười thần bí. Vậy chúc mừng ngươi, đừng quên mời khách. Hạ Chi Dương đi về phía thang lầu, hắn muốn nhìn bên trên giả dạng làm cái dạng gì. Nên mời khách chính là ngươi. Ngươi tìm được việc làm gì là ta mời khách? Ngươi là lão bản A. Hạ Chi Dương không khỏi đứng tại khúc quanh thang lầu, ngươi dự định đến ta cái này làm ngồi công đường xử án bác sĩ. Thế nào, không chào đón sao? Ta cái này miếu nhỏ. Xin, mời, không ngươi tôn này đại Phật. Không có việc gì, bản Phật ra nguyện ý hạ mình. Hạ Chi Dương kỳ thật cũng không muốn tìm cái gì ngồi công đường xử án bác sĩ, hắn mở tiệm thuốc mục đích thực sự là cùng dị giới tiến hành dược phẩm xuất nhập cảng mậu dịch, nơi này chỉ là cái che giấu hai mắt người bề ngoài mà thôi. Bất quá hắn đã thiếu Công Tôn Vũ Hà không ít tấn nghĩa, dược phẩm kinh doanh giấy phép đã cơ bản làm tốt, công thường, thuế vụ chờ mấy khối vị tiểu thư này cũng bao hết, huống hồ có nàng ở đây làm trấn trạch thần thú. An Bắc bọn người chắc hẳn cũng không dám lại đến quấy rối, duy nhất phiền phức chính là có một số việc không tốt lắm bảo thủ bí mật, tỉ như những thuốc kia phẩm hướng đi. Cân nhắc sau, vẫn cảm thấy lợi nhiều hơn hại, thành, vậy ngươi thì tới đi, bất quá tiền lương tối cao 5.000. Ngươi thật keo kiệt, bất quá bản tiểu thư cũng không thiếu ngươi điểm này tiền tiêu vặt. Sự tình nói định. Công Tôn Vũ Hà bắt đầu chỉ trỏ, chỗ nào nên thả tủ thuốc, nhà kho làm sao cất đặt, chỗ nào là ngồi công đường xử án vị trí. Nghiễm nhiên một bộ ta là lão bản, ta làm chủ phái đoàn, Dương Na theo chó chân giống như thượng chạy lên chạy xuống hóa trang đốc công thương lượng. Hạ Chi Dương mừng rỡ thanh nhàn, ở bên cạnh tiệm cơm định một bàn bàn tiệc, sau đó xin mời đám người xoa một trận, Tôn Nguyên ban đêm không có việc gì cũng tới tham gia náo nhiệt, tận tới đêm khuya 10 điểm mới tán tịch. Trong đêm không thể thiếu lại đến phân thân bên kia dạo qua một vòng, ngày kế tiếp, đoàn làm phim muốn đập ngoại cảnh, đánh võ đùa giỡn không nhiều, bất quá hắn nghe nói muốn đi Tề Thành, nơi đó dược liệu thị trường so thành phố Hưng Long lớn rất nhiều, hắn dự định đi xem một chút, mặt khác, bán vàng tỏi cũng là hắn xuất hành nhân tố chủ yếu. Để cho tiện, hắn không có ngồi đoàn làm phim xe buýt, mà là tự mình lái xe, Lý Tuyết Khôn rõ ràng có mình tỏa giá, hết lần này tới lần khác muốn cọ xe của hắn. Đại Minh Tinh, ngươi dạng này rất dễ dàng sinh ra chuyện xấu. Không cần lo lắng, hiện tại mọi người đều biết ngươi là ta ngự dụng thợ đấm bóp. Quay lại ta ngay tại xã giao truyền thông thượng làm sáng tỏ đi. Ngươi đi a, dù sao loại này chuyện xấu ta thường xuyên có, ngược lại là ngươi. Lý Tuyết Khôn lộ ra như hồ ly dáng tươi cười. Hèn hạ, hạ lưu. Hạ Chi Dương cả giận nói. Đây chính là nổi danh cơ hội, ngươi không vui lòng. Ta cần nổi danh sao? Lý Tuyết Khôn nghĩ nghĩ. Ngươi không nổi danh sợ rằng sẽ qua càng tốt hơn. Cái này không phải liền là. Gần 2 giờ đường xe, đi vào Tề Thành ngoại cảnh căn cứ, Hạ Chi Dương nói với Vương Đạo một tiếng, sau đó tiến vào nội thành. Lần này mang ra 50 cái vàng tỏi, bình quân mỗi cái thu về điểm chỉ xuất thủ 2, 3 cây, một vòng quay tới tài khoản bên trong nhiều hơn 370 vạn. Trong túi có tiền tâm không hoảng hốt, sau đó hắn đi dược liệu thị trường dạo qua một vòng, nơi này rõ ràng so thành phố Hưng Long dược liệu thị trường càng phồn vinh một chút. Không ít phương Nam khẩu âm thuốc thường cũng tới mua sắm. Hạ Chi Dương mặc dù có một chút kinh nghiệm, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, tại hiểu rõ một chút thị trường giá thị trường về sau, lại cho Vương Hưng Chu gọi điện thoại, để hắn ngày mai tới một chuyến. Buổi chiều hắn tham gia đoàn làm phim quay chụp, không đến 4 giờ liền kết thúc, theo Tôn Nguyên nói tới Lý Tuyết Khôn, Hạ Hồng Thăng, Trần Diệt xong bọn người đi tham gia cái nào đó chẳng sở giải trí khánh điện, nói ngắn gọn đều đi kiếm tiền. Lâm thời nơi ở bên ngoài cảnh căn cứ mau lẹ khách sạn. Ăn xong cơm tối, hai người tùy ý dạo qua một vòng, nơi này cách nội thành có gần nửa giờ đường xe, chung quanh cảnh trí tuy không tệ, nhưng là thời tiết rất lạnh, ban đêm trên đường cái liền cái người đi đường đều cực ít, thực tế không có gì có thể đi dạo địa phương, thế là thật sớm trở về phòng tất cả chơi tất cả. Đại khái 10 giờ hơn thời điểm, mấy vị minh tinh hẳn là hoạt động trở về, Hạ Chi Dương cũng không có ra ngoài, nhanh đến nửa đêm thời điểm, đang muốn chuyển tới phân thân, đống nhiên bên ngoài một trận ồn ào, ngay sau đó Tôn Nguyên đến gõ cửa. Thế nào? Trần Diệp xong bệnh, lão Hạ, ngươi mau đi xem một chút. Có bệnh đưa bệnh viện A, ta nhìn có làm được cái gì? Bên này chỉ có cái tư nhân chỗ khám bệnh, hiện tại còn đóng kín cửa, đưa đến giảm ít nhất phải nửa giờ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Nghiêm trọng như vậy, ta đi xem một chút. Trần Diệp xong bình thường hạ ca dài, hạ ca ngắn đều, hoặc bắt đáng yêu không có gì ý đồ xấu, mặc dù song bút đàm không lên có giao tình, hắn cũng nguyện ý ra thêm chút sức. Chương 38, ta quá khó. Hạ Chi Dương nhìn thấy Trần Diệp xong lúc, tiểu nữ tử này tình huống xác thực rất tồi tệ, toàn thân run rẩy, khoe miệng có chất nhầy chảy ra, hô hấp càng là thở không ra hơi, khó trách đám người không dám hướng trên xe chuyển, vạn nhất một hơi thở không được, chỉ sợ cũng phiền toái. Vương Đạo đang đánh lấy điện thoại, xem xét hắn tới, lập tức giữ chặt hắn, tiểu hạ, ngươi tới đón điện thoại. Hạ Chi Dương một mặt tiếp nhận điện thoại, một mặt dùng thần thức xem xét, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một thanh âm hùng hậu, căn cứ ngươi vừa rồi miêu tả. Người bệnh hẳn là chứng động kinh phát tác, hiện tại muốn bảo trì thông gió, trước giúp người bệnh thanh tẩy khoang miệng dị vật, phòng ngừa ngạt thở, đồng thời còn muốn phòng ngừa người bệnh cắn được đầu lưỡi. Hắn vội vàng để đám người cấp tốc rời phòng, cửa sổ toàn mở ra, chỉ lưu Lý Tuyết Khôn cùng Trần Tỷ hai tên nữ tính, treo cú điện thoại này, lại dùng điện thoại di động của mình cho Công Tôn Vũ Hà đánh tới, bên kia một hồi lâu mới tiếp, không cần hỏi trước đó đã ngủ say. Uy, cái này hơn nửa đêm, gọi điện thoại gì? Có người cần cấp cứu. Là cái chứng động kinh bệnh nhân. Bên kia truyền đến một trận vang động, tựa hồ là đụng phải thứ gì, ngươi bây giờ giúp nàng nằm thẳng, huyệt vị ngươi hẳn là đều biết đi, nghe ta chỉ điểm. Hạ Chi Dương vội vàng theo đối phương nói phương pháp, tìm tới huyệt vị xoa bóp nén, một lát sau Trần Diệp xong đỉnh chỉ run rẩy, hô hấp cũng dần dần ổn định. Lý Tuyết Khôn cùng Trần Tỷ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng đây là chứng động kinh. Ân, các ngươi làm cái gì, làm sao làm thành dạng này? Có thể là nơi này quá lạnh. Nàng trên đài biểu diễn vũ đạo lúc xuyên rất ít, về sau lại ăn hải sản nguyên nhân. Lý Tuyết Khôn nói. Ít các ngươi nghề này nhất định phải sinh hoạt quy luật, chú ý thân thể, bằng không thì đến già khẳng định là các loại tật bệnh, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nói có đạo lý, may mắn lần này ngươi theo tới. Tốt, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Hạ Chi Dương đã nghe được xe cứu thương tiếng còi. Bởi vì Trần Diệp song đột phát tật bệnh, có quan hệ nàng phần diễn chỉ có thể trì hoãn, Hạ Chi Dương phát hiện đoàn làm phim người bỗng nhiên đối với hắn nhiệt tình rất nhiều, liền Hạ Hồng Thăng trước kia nhìn thấy hắn đều chủ động lên tiếng chào. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, phát hiện vẫn là mọc lên từ phương đông. Đi đến Trần Tỷ trước mặt, ngươi không cảm thấy hôm nay có điểm quái dị sao? Thiếu mất một người, đương nhiên là có điểm không giống. Ta không phải nói cái này. Nhìn thấy lại có một tên lão đùa giỡn xương chuyên tới chào hỏi, Trần Tỷ giật mình, ngươi nói là đại gia thái độ đối với ngươi. Đúng vậy a. Đó là bởi vì trong mắt bọn hắn, ngươi bây giờ không chỉ là một tên võ chỉ, vẫn là hạ thần y gì. Ta làm sao lại hạ thần y gì, không phải liền là cho hai cái bác sĩ gọi điện thoại sao? Cái kia không giống, đổi thành ta, coi như 10 cái bác sĩ gọi điện thoại đến cũng không làm nên chuyện gì, đại gia chỉ thấy ngươi tại cung song trên thân điểm mấy lần, qua lại sờ soạn mấy lần, sau đó nàng liền tốt. Cái gì gọi là sờ soạn mấy lần, ta kia là xoa bóp. Ấn ơn. Xoa bóp. Đại gia làm nghề này đều là trường kỳ bên ngoài, khó đảm bảo ngày nào không có cái bệnh nhẹ tiểu thai, có cái lợi hại bác sĩ ở bên người, trong lòng đều sẽ sống yên ổn. Nghe được lời giải thích này, Hạ Chi Dương đột nhiên cảm giác được làm thầy thuốc có đôi khi thật sự không tệ, tối thiểu nhất rất thụ người tôn kính, đương nhiên nếu như chị không hết bệnh, vậy liền thành dòng y hề. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, một ngày đùa giỡn cũng chỉ có mấy cái đánh võ ống kính, đập xong sau theo Vương Đạo xin nghỉ, sau đó lại đi dược liệu thị trường. Vương Hưng Chu đã tới một hồi, hắn đang cùng một cái có chút lôi thôi trung niên nhân bắt chuyện, cổ lão bản, đây chính là chúng ta lão bản, ngươi muốn trưởng kỳ cung hóa, chỉ là cùng hắn đàm luận. Cổ lão bản tại trên quần áo xoa xoa bàn tay đi qua, hạ tổng hạnh ngộ, ta là tề thành tiểu Hắc Sơn xâm vườn cổ tự phát. Hạnh ngộ, cổ lão bản xâm vườn là nơi ở ẩn xâm, vẫn là nông thôn xâm. Đều có. Mang bọn ta đi xem một chút đi. Vương Hưng Chu mang đến một cỗ đại bánh mì. Hạ Chi Dương lái xe của mình. Vị này cổ lão bản tọa giá là lại cái nông dùng ba lượn. Đuổi tới Tiểu Hắc Sơn thời điểm đã đến giữa trưa, vị này cổ lão bản vô cùng tốt khách làm gà rừng hầm cây nấm, bên trong còn tăng thêm nhân sâm. Ăn uống no đủ, Hạ Chi Dương đi xem hai loại sâm, nông thôn sâm phổ biến tại 2-3 năm phần, loại này sâm chân chính có dược dụng giá trị, cũng phải đợi đến 5-6 năm, nơi ở ẩn sâm dược dụng giá trị càng mạnh một chút, bất quá sinh trưởng 10 phần chậm chạp. Cổ lão bản người nơi này sâm loại không tệ. Bất quá ta muốn đều là 5 năm trở lên. Ta trong kho hàng có phơi nắng tốt, đều là 5-6 năm trở lên. Hai người lại cùng đi nhà kho, điều kiện nơi này có chút đơn sơ, bất quá nhân sâm đảm bảo coi như không tệ, cổ lão bản, nói cái giá đi. Ngươi có thể muốn bao nhiêu? Tốt nhất những này muốn hết. Cổ tự phát không khỏi hai mắt tỏa sáng, biết gặp được khách hàng lớn, nếu như muốn hết, 150 khối nhất cân như thế nào? Hạ Chi Dương lôi kéo Vương Hưng Chu quay người đi ra phía ngoài. Đối phương đây là coi hắn là oan đại đầu, hắn tự nhiên không được. Chờ một chút, giá tiền không phải là không thể thương lượng. Cổ tự phát vội vàng đem hai người ngăn lại. Lấy ra chút thành ý, chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian. Ta người này xâm, ngươi nhìn cái này lớn nhỏ. Ngươi không cần giới thiệu, chính chúng ta sẽ nhìn, nói thành thật giá cả đi. 104. 100, không thành chúng ta lại đến nhà khác nhìn xem. 100 khẳng định không được, 135. Song phương ngươi tới ta đi, tại 125 đến 130 ở giữa tranh chấp không xuống, lại tại lúc này, một thanh âm nói, những nhân sâm kia, ta 135 thu hết. Thanh âm có chút chín, Hạ Chi Dương nhìn về phía ngoài cửa, người đến rõ ràng là Hà Gia Cường. Cổ tự phát lập tức tươi cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy, Hà Tổng, sao ngươi lại tới đây, thật là khách quý ít gặp à. Đương nhiên là mua nhân sâm tới, ta đêm nay một bước, ngươi liền phải đem tốt nhất bán cho người khác, thực tế có chút không chính công à. Hà Gia Cường phủi Hạ Chi Dương một chút nói. Ngài là khách hàng cũ, chỉ cần tới, những này sâm dĩ nhiên chính là ngài, vẫn là lao giá tiền, 135 đúng không? Cổ tự phát mặt mày hớn hở nói. Không sai. Hạ Chi Dương không vui nói, cổ lão bản, cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Chúng ta không phải còn không có đàm luận giá tốt sao? Nếu như ta ra 104 đâu? Cổ tự phát lập tức chần chờ, Hà Gia Cường hừ lạnh một tiếng, ta ra 145. Vậy ta liền ra 150. Hạ Chi Dương không nhượng bộ chút nào. Ngươi cái kia nho nhỏ tiệm thuốc, muốn nhiều người như vậy xâm làm gì? Ngươi quản ta đây, cổ lão bản, 150 bán hay không? Bán một chút, đương nhiên bán. Cổ tự phát trên mặt đều nhanh cười thành hoa cúc. Hà Gia Cường cả giận nói, cổ lão bản, nếu như ngươi sang năm còn muốn cùng chúng ta thịnh thế công ty làm ăn, liền muốn cân nhắc rõ ràng. Hạ Chi Dương cười nói, sang năm chúng ta khẳng định còn sẽ tới. Cổ Tự Phát nghe lời này, lập tức có quyết định, các ngươi ai cùng ta ký kết trưởng kỳ cung hóa hợp đồng, nhóm người này xâm liền về ai. Vương Hưng Chu đem Hạ Chi Dương kéo đến một mặt thấp giọng nói, xâm vườn lại không chỉ hắn một nhà có, làm ăn làm gì cùng người bực bội. Ngươi nói có đạo lý. Hạ Chi Dương kỳ thật cũng không phải là bực bội, cũng không phải nhất định phải nhóm người này xâm, chẳng qua là trong túi có tiền lực lượng có chút quá thừa, nghe khuyến cáo đương nhiên sẽ không lại cố tình nâng giá. Hà Gia Cường không nghe thấy hai người nói cái gì, hắn nghĩ tới Trấn An công ty cái kia hạng mục, coi là hạ mẫu người nhất định phải được, thế là nói, cổ lão bản, chúng ta Thịnh Thế công ty đồng dạng ra 150 thu mua, hơn nữa còn cùng ngươi ký kết hợp đồng dài hạn, ngươi xem đó mà làm thôi. Cổ Tự Phát còn không vừa lòng, hạ lao bản ý tứ đâu. Ngươi theo Thịnh Thế công ty ký đi, ta là người nghèo, thực tế mua không nổi. Hà Gia Cường nhìn thấy Hạ Chi Dương cùng Vương Hưng Chu không chút nào dây dưa dài dòng đi, đột nhiên cảm giác được mình là bị mắc lừa, không khỏi một trận ảo não. Hà Tổng, chúng ta là trước cân vẫn là trước ký hợp đồng? Qua cái gì cái cân, ký cái gì hợp đồng? Hà Gia Cường hừ lạnh một tiếng cũng đi ra phía ngoài. Hà lão bản, ngươi không thể dạng này. Nhóm này xâm, 120 nhất cân, thích bán hay không? Ngài không thể đổi ý, vừa rồi. Hà Gia Cường căn bản không để ý đến hắn nữa, lên xe cũng nên ngang rời đi, Cổ Tự Phát đặt mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Hôm nay hắn không chỉ có đắc tội hai cái khách hàng lớn, còn tổn thất một trận gà rừng hầm cây nấm, cái này khiến hắn nhớ tới trên mạng lưu hành một câu, ta quá khó. Chương 39, người ở rể bất đắc dĩ. Trở lại dược liệu thị trường, Hạ Chi Dương lại bắt đầu số lớn dược liệu mua sắm, số lượng là lần trước 3 lần, một cái xe van căn bản chứa không nổi, cũng may nhiều như vậy dược liệu, bên cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ. Đồng dạng tại thị trường thu mua hàng hóa Hà Gia Cường, nhìn thấy chứa đầy dược liệu xe hàng. Trên mặt trời u ám, theo bên cạnh đường trang lão giả thuyết nói, bạch thuốc, cái kia Hạ Chi Dương lại tiến vào một nhóm lớn dược liệu, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào xử lý nhiều như vậy dược liệu. Hà Tổng, ta nhớ được hắn lần trước mua công ty chúng ta hóa vẫn chưa tới một tháng A. Đúng vậy A, nhiều như vậy dược liệu, một cái nho nhỏ tiệm thuốc muốn bán đến lúc nào. Họ bạch lão giả nghĩ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn mua thuốc đi qua gia công sau bán cho nhà dưới. Ta cũng là nghĩ như vậy, nghĩ biện pháp tìm tới hắn nhà dưới. Đoạt việc buôn bán của hắn, thực tế không được liền cho hắn quấy nhiễu. Ân, ta tìm người hỏi thăm một chút. Hạ Chi Dương đưa Tiễn Vương Hưng Chu, lại đi Tể Thành bệnh viện nhân dân thăm hỏi Trần Diệp xong, phát hiện nàng chính người không việc gì giống như cùng một đôi vợ chồng trung niên nói chuyện. Cha, mẹ, đây chính là Hạ ca, là hắn giúp ta trị bệnh. Phu phụ hai người vội vàng đứng dậy, cảm ơn ngươi tiểu Hạ. Là thúc thúc A-Z-A. Hạ Chi Dương buông xuống hoa quả bắt tay đối phương. Hơi hàn huyên vài câu, hắn hỏi. Bác sĩ nói như thế nào, nhìn cũng song trạng thái tinh thần tựa hồ không tệ. Đứa nhỏ này vốn là có bệnh án, chỉ bất quá mấy năm không có phát tác, không nghĩ tới lần này thụ phong hàn, lại loạn ăn đồ ăn, đưa đến bệnh cũ tái phát. Bác sĩ nói may mắn mà có người trị liệu kịp thời, bằng không thì tình huống sẽ còn chuyển biến xấu. Không sao liền tốt, nàng cái bệnh này rất khó trừ tận gốc, về sau muốn nhiều chú ý. Cái này chúng ta rõ ràng, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, y thuật giống như này cao minh. Về sau có hay không dự định đến kinh thành phát triển? Ta tại thành phố Hưng Long rất tốt, tạm thời không có ý định ra ngoài. Ân, nếu như về sau muốn đi kinh thành, vô luận ngươi là mở phòng khám, vẫn là muốn vào cái nào bệnh viện lớn, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định giúp ngươi làm được. Tạ ơn Trần Thúc. Hạ Chi Dương nghe vị này khẩu khí, liền biết khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Lại hàn huyên một hồi, hắn trở về sau có việc rời đi bệnh viện. Đó cũng không phải tìm cớ, bất quá không phải đoàn làm phim có việc. Mà là phân thân bên kia có việc, thế là hắn tiến vào trong xe sau lập tức chuyển đến phân thân bên kia. Cô ra, ngươi làm sao mới rời giường, Lưu quản gia đợi một hồi lâu. Đinh Hương oán giận nói. Vừa rồi nhập định, nếu như lại nổ hô hô, đem ta làm tẩu hỏa nhập ma, nhìn tiểu thư nhà ngươi làm sao thu thập ngươi. Đinh Hương lẽ lưới, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Trong phòng khách, Lưu quản gia ngay tại dạ bước, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì, Lưu thúc? Hàn Sơn băng chủng cái kia xảy ra chuyện lớn, Hàn, Trần hai nhà đi người cơ hồ toàn quân bị diệt, phủ thành chủ phái ra người cũng chỉ trở về hai cái, ta lo lắng tứ lao ra bọn hắn. Như thế nào làm thành dạng này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói là có người xúc động cái nào đó cơ quan cấm chế, đã dẫn phát tuyết lở, phần lớn người đều bị vùi vào trong tuyết. Lưu thúc tới tìm ta ý là, cô ra có thể muốn đi một chuyến Hàn Sơn băng chủng. Để ta đi. Hạ Chi Dương thực tế không quá muốn đi Hàn Sơn băng chủng loại địa phương kia, mặc dù hắn có Dương Chi Hạ ký ức, biết một chút người khác không biết tình huống, nhưng là đi nơi đó ý nguyên có khả năng quải điệu, về phần Lâm Hướng bắt chết sống hắn không có chút nào quan tâm, thế là giọng nói chuyện không khỏi cứng nhắc một điểm, Lưu quản gia có hay không nghĩ tới, nếu như ta đi cũng bị góp đi vào. Lưu quản gia cười khổ, ta nào dám sai xử cô ra đi mạo hiểm, huống hồ gia chủ trước khi đi còn dặn dò, tận lực không cho cô ra người ra khỏi thành. Kia là chuyện gì xảy ra? Là Điền thành chủ điểm danh chiêu mộ ngươi đi cứu viện. Hạ Chi Dương kỳ quái nói, chẳng lẽ hắn để ta đi ta liền phải đi sao? Cô ra chớ quên người ở rể thân phận. Hạ Chi Dương nghe xong người ở rể hai chữ lập tức giật mình. Thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, người phân đủ loại khác biệt, đê tiện nhất chính là không có bất kỳ người nào quyền nô lệ cùng bị hình nhân viên, tiếp theo là đinh hương dạng này nô tịch, cùng xử lý đặc thù ngành nghề nhân viên, ngươi hiểu. Người ở rể cùng nô tịch sắp xỉ như nhau, gặp được lao dịch, nghĩa vụ quân sự, chỉ cần cơ quan hành chính chiêu mộ, dạng này người liền phải đi, nếu không chính là cùng cơ quan hành chính đối kháng, vì lẽ đó. Rất nhiều người tình nguyện nghèo cũng không làm người ở rể chính là như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, cao môn đại hộ người ở rể bình thường là sẽ không tùy ý bị chiêu mộ, cùng lắm thì ra một chút tiền mà thôi, nhưng mà nếu như cơ quan hành chính quyết tâm muốn chiêu mộ, cái kia cũng không có cách nào cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, phủ thành chủ nhất định phải để ta đi sao? Chính là, Lâm gia ra 100 tử kim diệp cũng không được. Nghe được lời này, Hạ Chi Dương cơ bản có thể khẳng định có người đối với hắn có mưu đồ. Đây không phải hắn có bị ép hại chứng vọng tưởng, 100 tử kim diệp cũng không phải một cái con số nhỏ, mà lại Lâm gia cũng là nhà giàu sang, mặc dù bây giờ có chút xuống dốc, nhưng là cũng không phải là không có căn cơ, đối phương tình nguyện đắc tội Lâm gia, cũng phải để hắn đi một chuyến, cái này rất nói rõ vấn đề. Đã phải đi, như vậy như thế nào cam đoan an toàn của mình? Hiện tại Dương Chi Hạ vũ lực hắn đại khái có thể khôi phục lại 7-8 phần, nếu như chỉ có một tên cùng giai đối thủ, hẳn là còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng là người ta đã dụng ý khó dò, làm sao có thể chỉ phái một người. Lưu Thúc, lần này cần đi bao nhiêu người? Ta hỏi thăm tin tức là, tăng thêm ngươi hết thảy 10 người, từ phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh Tôn Thủ Tín dẫn đầu, người này năm ngoái tấn cấp tinh hạch nhất giai, mặt khác, còn có 2 tên tinh thể tầm giai, còn lại cũng đều là tinh thể nhị giai. Lúc nào lên đường? Sáng mai liền muốn xuất phát. Hạ Chi Dương sờ lên cằm nghĩ một lát, phiền phức Lưu Thúc chuẩn bị cho ta 10 cân diêm tiêu, 10 cân lưu hình. Đào nhựa cây, đá lửa phiến, đối lại cho ta tìm một tên thợ rèn, ta muốn rèn đúc một loại phòng thân vũ khí. Cô ra nếu như thiếu khuyết tinh khí, Lâm gia có thể giúp một tay thu mua 1-2 kiện. Không cần, ngươi liền theo ta nói làm đi. Lưu quản gia đầy bụng hầu nghi đi, Hạ Chi Dương lại để cho Đinh Hương chuẩn bị đầy đủ ăn uống, sau đó về tới bản thể, thân ở khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, làm sao có thể thiếu đi đối phó vũ phu thủ đoạn. Cấp tốc mở ra điện thoại, bắt đầu lục soát. Rất mau tìm đến một cái chế tạo giản dị dưa hấu lôi phương pháp, trình tự nhớ rõ ràng về sau, lại trở lại phân thân, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, thợ rèn mang theo một cái bách bảo năng tới, bên trong chứa đúng là hắn cần thiết những vật kia. Hắn để thợ rèn theo yêu cầu của hắn chế tác móc kéo, lại tại trên đường mua một đống tinh chất cứng rắn bình xứ, hết thể chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn bắt đầu động thủ. Làm thí nghiệm luyện ra được động thủ năng lực, để hắn làm những này cũng không phí sức. Hắn trước làm ra một cái hàng mẫu. Chuyên chạy đến ngoài thành không ai địa phương thử một cái, uy lực hơi yếu một chút, bất quá đem người nổ tổn thương đầy đủ, nhất là loại kia lực uy hiếp, so lực sát thương tác dụng lớn hơn. Sau khi trở về hắn bắt đầu đại lượng chế tác, bất quá giới hạn trong tài liệu, hắn chỉ làm cửu cái, dù vậy cũng vội vàng sống đến ban đêm, chờ cơm nước xong xuôi, lại chuẩn bị một chút ra ngoài vật nhất định phải có, thông lệ tu luyện về sau, trở lại bản thể cũng đến 7-8 giờ. Dỗi người một chút, lúc này mới lái xe rời đi bệnh viện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đột nhiên gây khó khăn. Trở lại khách sạn, Hạ Chi Dương hướng Vương Đạo xin nghỉ. Được, ngươi về trước Hưng Long đi, bên này đập ngoại cảnh, đánh võ ống kính không nhiều, trở về bổ sung là được. Hạ Chi Dương trong đêm lái xe trở về thành phố Hưng Long, nhưng không có quay về chỗ ở, mà là tìm cái nhà khách ở lại, mua đại lượng ăn uống, lại nói cho sân khấu tùy tiện không nên quay rời hắn. Chuyển tới phân thân nhập định một canh giờ, sắc trời đã sáng lên. An điểm tâm, Lưu quản gia đến, Đinh Hương đem hai người đưa đến cổng, cô ra, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Biết, ngươi ở đây phải ngon nha. Hạ Chi Dương cười hì hì nói. Cô ra thật là xấu. Tiểu nha đầu quay người trở về nhà. Đến phủ thành chủ, có mấy người ngay tại trong nội viện nói chuyện, tìm kiếm ký ức, những người này không biết cái nào, tự nhiên không cần thiết đi lên chào hỏi. Đợi một hồi. Một nhóm mấy người theo trong phủ thành chủ viện đi ra, trong đó trắng trắng mập mập chính là Hàn gia gia chủ Hàn Thủy, một bên tinh thần quắc thước lao đầu thì là Trần gia gia chủ Trần Kiều Canh. Cùng hai người vừa nói vừa cười là Đan Hương Thành cùng nhau giải quyết chủ sự Bạch Dĩnh Quang. Về phần ba người khác, Hạ Chi Dương có chút quen mặt, tựa hồ là gặp qua, nhưng là đều không có chân chính đã từng quen biết. Nhìn thấy Lưu quản gia, Bạch Dĩnh Quang ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, lão Lưu đến rồi. Gặp qua Bạch cùng nhau giải quyết cùng hai vị gia chủ. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, hầu hạ Lâm gia hai đời người, sớm nên trở về gia hưởng hưởng thanh phúc, mỗi ngày chạy trước chạy về sau, ngươi không mệt sao? Hàn Toại có vẻ như thân thiết nói. Lâm gia chính là ta gia, một cái lao cốt đầu, không muốn chuyển ổ. Thật là vất vả mệnh, được rồi, ngươi thích thế nào đi. Bạch Dĩnh Quang ho nhẹ một tiếng, hiện tại đội cứu viện đều đến đông đủ, tình huống cụ thể ta thông báo trước một cái, chúng ta Đan Hương Thành đi thám hiểm hết thể hơn 60 người, Tuyết Quang Thành cũng không ít người tham gia, kết quả phát sinh tuyết lớn vỡ, đại đa số người bị chôn ở tuyết rơi. Điền Thành chủ không đành lòng bách tính như vậy lâm nạn, bởi vậy dự định phái các ngươi đi tiến hành nghị cách cứu viện, lĩnh đội từ Tôn Thống Linh đảm nhiệm, đội viên có Hàn Khởi, Trần Đông, Dương Chi Hạ, Triệu Long, Trương Báo. Hàn Sơn băng trùng nguy hiểm trung điệp, hy vọng các ngươi chân thành hợp tác, sớm ngày đem thám hiểm giả cứu ra, phía dưới từ Tôn Thống Lĩnh nói hai câu. Tôn Thủ Tín nhìn qua không đến 40, dáng người không cao nhưng là tương đương khôi ngô, trên mặt giữ tợn chống chất, cho người ta một loại hung hãn cảm giác, chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như tại cứu viện trên đường có người đào ngũ, hoặc là không nghe chỉ huy, đừng trách Tôn Mộ không nể tình, đại gia nghe rõ ràng sao. Hắn mặc dù là đối mọi người nói, không xem qua chỉ riêng lại nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Dương, loại này tính nhắm vào tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Nghe rõ ràng. Hàn Khởi, Trần Đông hai người kêu vang nhất, bọn hắn ánh mắt đồng dạng liếc nhìn Hạ Chi Dương, ánh mắt kia rõ ràng chính là, ngươi nhất định phải chết. Hạ Chi Dương mặt không hề cảm xúc, giống như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tốt, hiện tại có thể xuất phát, cầu chúc các ngươi một đường thuận lợi. Bạch Dĩnh Quang nói. Xuất phát. Tôn Thủ Tín vung tay lên. Mang theo đám người đi ra phủ thành chủ, rời đi Đan Hương Thành, hướng về Hàn Sơn băng trùng phương hướng chạy đi. Phi buôn một ngày, ở giữa nghỉ ngơi hai lần, đến ban đêm, vừa lúc đi vào Hạ Chi Dương trước kia ẩn thân cái sơn động kia phụ cận. Hắn hy vọng những người này sớm một chút động thủ, tránh khỏi mình ăn ngủ không yên. Nhưng là thiên không theo người nguyện, Hàn Khởi, Trần Đông, cùng Tôn Thủ Tín nhưng vẫn không có muốn động thủ ý tứ. Hạ Chi Dương rất không thích loại này thường thường lo lắng đề phòng cảm giác. Thế là ở buổi tối chuẩn bị cắm trại lúc, hắn dứt khoát đem sự tình làm rõ, mấy người các ngươi cũng là vương vàng. Suy, một mình ngươi, chúng ta một đám người, chúng ta liền thích ngươi thời khắc lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Hàn Khởi cười xấu xa đạo. Hạ Chi Dương gật gật đầu, Tôn Thống Lĩnh vì sao muốn thay hai nhà bọn họ bán mạng? Không phải là thay bọn hắn bán mạng, mà là thành chủ đại nhân muốn biết Hàn Sơn băng trùng bảo tàng chỗ. Nói như vậy, ngươi dự định giữ lại ta, đợi khi tìm được bảo tàng lại động thủ. Tôn Thủ Tín thật không có phủ nhận, trong lòng hắn Hạ Chi Dương đã là cái người chết, giúp chúng ta tìm tới bảo tàng, đến lúc đó có thể cho ngươi thông khoái, tránh khỏi bị tra tấn. Nói cách khác ban đêm ta có thể ngủ ngon giấc rồi. Ngươi ngủ đi, hy vọng ngươi có thể ngủ đến an tâm. Lại là một câu uy hiếp, Hạ Chi Dương không nói thêm gì nữa, làm ra củi khô, cầm lấy cây châm lửa đốt đuốc lên, lại lấy ra thịt kho cùng bánh nướng, xem ra chuẩn bị ăn non nê. Mấy người cũng không khách khí. Tất cả đều lấy ra ăn uống tại trên lửa nướng. Mặc dù thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, nhưng là loại kia rét lạnh đã thấu xương, Tôn Thủ Tín bọn người xuất ra rượu đến cùng rót, Hạ Chi Dương bắt đầu tựa hồ không có ý định uống rượu, nhìn thấy bọn hắn uống rượu, mùi thở run run, liếm môi một cái tựa như là rốt cục nhịn không được, cũng xuất ra một cái đen bình sứ. Cái này đen bình sứ kéo nhét có chút cổ quái, bất quá đám người không để ý, muốn hay không nếm thử rượu của ta. Đây chính là mật chế rượu thuốc, có khu hàn hiệu quả. Hạ Chi Dương mang theo lấy lòng nói, tiếp lấy lại lấy ra một cái đến. Không cần, ngươi muốn đem ta đánh ngã, tốt nhất tìm cái thích hợp hơn lấy cớ. Tôn Thủ Tín khinh thường nói. Nếm thử đi. Hạ Chi Dương cấp tốc đem hai cái kéo nhét nổ, đột nhiên hướng sau lưng đại thụ sau lăn một vòng. Chín người đều nghe được xoẹt xoẹt âm thanh, mà lại Dương Chi Hạ phản ứng cũng làm cho bọn hắn cảnh giác, nhưng là bọn hắn vừa đứng thân, hai tiếng kịch liệt bạo tạc đồng thời vang lên. Tinh võ giới không tồn tại súng đạn. Bởi vậy chín người không hiểu được chân chính né tránh phương pháp, nếu như bọn hắn lựa chọn hướng về sau bổ nhào, lấy cái này hai viên dưa hấu lôi uy lực, nhiều lắm là chỉ có thể để bọn hắn bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là bọn hắn đứng dậy động tác, không thể nghi ngờ là cực lớn nét bút hỏng, mãnh liệt bắn ra đinh sắt mảnh sứ vỡ lập tức đánh vào trên người bọn họ cùng trên mặt. Kỳ thật, lấy Tôn Thủ Tín tinh hoạch nhất giai tu vi, vốn đang là có cơ hội tự vệ, một là hắn không nghĩ tới Dương Chi Hạ sẽ ở thời điểm này động thủ, mặt khác bạo tạc tiếng vang che đậy hắn nghe âm thanh phân biệt vị năng lực, vì lẽ đó, cũng chúng tổn hại chiêu, bất quá mấu chốt thời khắc trên người hắn nổi lên nhất đạo ánh sáng màu vàng, giúp hắn triệt tiêu rất nhiều tổn thương. Nhưng mà, làm tu vi cao nhất người, Hạ Chi Dương đương nhiên cũng sẽ đối với hắn trọng điểm chiếu cố, vì lẽ đó, lại một cái dưa hấu lôi từ phía sau lưng ném tới dưới chân, lập tức nổ tung lên, một kích này mới là chí mạng nhất. Hạ Chi Dương cũng không nhìn kết quả như thế nào, đã lấy ra xạ nhật cung kéo động, một vệt ánh sáng tiễn trực tiếp xuyên thủng Tôn Thủ Tín đầu, sau đó ném đi bảo cung, hàn quang kiếm nơi tay, xông vào che mặt rú thảm trong mọi người, một trận chém dưa thái rau xuất kích trong nháy mắt giết chết lục cái. Hàn Khởi cùng Triệu Long hai cái thụ thương tương đối hơi nhẹ, lập tức chia ra chạy trốn, Hạ Chi Dương nhất định phải diệt khẩu, nếu không đan hương thành lại không hắn đất dung thân. Báo ảnh bộ thi triển đến cực hạn, Hàn Khởi vừa chạy ra không đến 10 trượng, bởi vì trên đùi có tổn thương, không cẩn thận bị dây leo đẩy ta một cái, buộc ngược lại hắn địa phương. Hắn tự biết chạy không thoát, tại Hạ Chi Dương đuổi kịp thời điểm, hơi nghiêng người một cái, trên chân phải đá tới cái con thỏ đặc ứng, ngay sau đó một cái chiến đao xuất hiện trên tay, nhưng là một cái đen bình sứ rơi vào hắn đũng quần bộ vị, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng nổ ở trong núi quanh quẩn. Hạ Chi Dương căn bản không muốn cùng hắn dây dưa, hắn còn muốn đi truy kích một cái khác, vì lẽ đó không chút do dự vận dụng viên thứ tư dưa hấu lôi, xác định ra hỏa này đã không sống nổi, quay người lại đi đuổi Triệu Long, tên kia không thấy. Chương 41, chiến lợi phẩm. Có thể chạy đi nơi đâu? Trên người đối phương có tổn thương, mà lại nơi này đường núi gập ghềnh, thời gian ngắn ngủi không có khả năng chạy ra qua xa. Tìm một hồi vẫn không tìm được, kết quả đi tới hắn đã từng ẩn thân bí mật sơn động phụ cận, chợt phát hiện cửa động tảng đá lớn có bị di động vết tích, trong lòng lập tức khẽ động, thế là lại móc ra một cái dưa hấu lôi, thuận hơi lộ ra cửa hang ném vào. Vang một tiếng vang thật lớn, đóng kín tảng đá lớn cũng bị khí lưu xông mở, tại loại này tương đối phong bế chỗ, uy lực tự nhiên sẽ bị phóng đại một chút, bất quá hắn nhưng không có tùy tiện đi vào, làm bộ lại móc ra một cái dưa hấu lôi, không đợi ném, ba chi mũi tên sắt từ giữa biên bắn ra, đáng tiếc hắn đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó, tiễn toàn bộ thất bại. Hạ Chi Dương không có lãng phí dưa hấu lôi, ôm lấy một khối đá ném vào, nếu là bản thể hắn, cái này hơn 100 cân tảng đá chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển. Cô này phân thân lại là dễ như trở bàn tay ném đi vào. Triệu Long tựa hồ còn có sức chống cự, bay vào đi tảng đá lại bị cản lại, bất quá tảng đá chỉ là vì do đường. Hạ Chi Dương nghiêng người xông vào, hàn quang kiếm hóa thành mấy đạo kiếm quang đồng thời đối sơn động nơi hẻo lánh toàn đâm. Một trận đinh đinh thanh âm, Triệu Long dùng một thanh kiếm đem công kích cách làm mở. Hàn quang kiếm bỗng nhiên kéo ra một cái kiếm hoa đến cái trêu chọc, một kích này rất khó tránh ra, bất quá Triệu Long đấu chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú. Tới cái lấy thương đổi thương, trường kiếm đâm thẳng Hạ Chi Dương yết hầu. Hạ Chi Dương tự nhiên không chịu theo đối phương đồng quy vu tận, kết quả hắn rút lui thân né tránh, lại chính giữa đối phương ý muốn, bảo kiếm đột nhiên phun ra nuốt vào ra dài đến một xích kiếm khí, lập tức một cái vạch chém. Sơn động nhỏ hẹp, lại thêm một kích này tốc độ cực nhanh, giáp ra lúc này bị vạch ra dài đến nửa xích cơ quan, có máu chảy ra. Một kích thành công, Triệu Long đột nhiên nhảy lên lên, nắm đấm mang theo dài hơn thức quyền cương kích đến. Hạ Chi Dương cơ hồ là bản năng nằm vật xuống trượt sẻng, quyền cương lao đầu ra mà qua, búi tóc bị đánh tan, không qua hắn chân cũng đá vào đối thả trên đùi. Triệu Long chiến lực kỳ thật so nguyên bản Dương Chi Hạ còn muốn cao thêm một bậc, chỉ bất quá hắn bị dưa hấu lôi nổ hai lần, nhất là vừa rồi cái kia một cái nổ đả thương đùi phải của hắn, cho nên mới không cách nào mau né một cước này. Mặc dù ngã sắp xuống, vẫn dựa thế lại chém ra một kiếm, Hạ Chi Dương huy kiếm đón đỡ, bất quá bởi vì trượt sẻng nguyên nhân rơi vào đối phương dưới thân. Song phương bắt đầu so sánh lực. Triệu Long đột nhiên dùng chuôi kiếm hướng phía dưới khẽ chụp, Hạ Chi Dương cầm kiếm tay bị đụng đau nhức, không khỏi buông lỏng tay ra chỉ, không qua hắn một cái tay khác tại đối phương huy kiếm một khắc bắt lấy đối thủ cổ tay, sau đó đột nhiên kéo một cái, kiếm vừa vặn cắm vào vách động bên trong, sau đó hắn một cái khuỷu tay kích bức bách đối phương cũng không thể không buông tay. Cũng không có vũ khí, hai người biến thành đánh lẫn nhau, Triệu Long rút chuẩn cơ hội đưa ra quyền trái hướng Hạ Chi Dương vừa rồi thụ thương chỗ lôi kích. Nhưng là tay phải hắn lực lượng hơi chút thư giãn, Hạ Chi Dương đầu gối đột nhiên thượng đỉnh, chính đỉnh bên trong hắn bụng dưới, mà hắn trên bụng có ít viên cái đinh cùng mảnh sứ vỡ, hai người đều đau nhè răng niết miệng, bất quá lập tức lại quấn quýt lấy nhau. Trận này vật lộn tiến hành trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hai người không hẹn mà cùng hướng đối phương yếu hại cùng vết thương hố kích, lúc này so đấu đã không phải kỹ xảo, mà là sức chịu đựng cùng chơi liều. Triệu Long thương thế trên người nghiêm trọng, rất nhiều nơi đều đang chảy máu. Thời tiết rét lạnh cũng liên hồi hắn nhiệt lượng sói mòn, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị Hạ Chi Dương đè ngã trên mặt đất cầm lấy tảng đá đập mạnh, miễn cương đem đầu đánh thành phá dưa hấu. Cảm giác uể oải tự nhiên sinh ra, nếu không phải nghe được sói tru, hắn chọn tại cái này mùi máu tươi đúng địa phương ngủ một hồi, nếu là trước kia, hắn chỉ sợ nghe vị liền nôn. Lão đảo đi ra sơn động, một chi đàn sói phát hiện những thi thể này, hắn cũng không ngại lang tướng bọn gia hỏa này nuốt mất, nhưng là chiến lợi phẩm không thể không cần. Đàn sói nhìn thấy hắn, lập tức từ bỏ đồ ăn hướng hắn chạy tới, hắn hiện tại cũng không có khí lực cùng cái này mười mấy đầu sói dây dưa, thế là đưa chúng nó dẫn tới một cái tương đối nhỏ hẹp núi lõm, một cái dưa hấu lôi ném qua đi, nổ chết nổ tổn thương vài đầu, cái khác đều bị cái này tiếng vang dọa đến trốn vào sơn lâm. Hắn trước đem xạ nhật cung thu hồi, sau đó đem những người này trên người bách bảo nang lấy đi, 8 người được 10 cái bách bảo nang, trong sơn động còn có một cái, hết thảy 11 viên. Hắn không lo được trước kiểm kê bách bảo nang bên trong có cái gì chiến lợi phẩm, dùng thuốc quốc đào cái hố, đem thi thể toàn ném vào, trên kệ củi lửa, rội lên một chút lưu huỳnh, sau đó bắt đầu đốt cháy. Hắn lại quay lại sơn động, vốn định đem Triệu Long thi thể cũng kéo tới, nhưng nhìn đến trong sơn động tất cả đều là máu, nơi này đã không thích hợp ở lại, thế là đem kiếm của đối phương cùng bách bảo nang thu hồi, trực tiếp trong động đốt, cuối cùng lại dùng tảng đá đem nơi này đóng chặt hoàn toàn. Hủy thi diệt tích đương nhiên muốn làm triệt để một điểm, một phen bận rộn sau, hắn cảm giác vừa đói có đói lại lạnh, mà sắc trời đã tối, hắn nhất định phải tìm một chỗ qua đêm, nếu không đến trong đêm không phải chết cóng không thể. Lại lật qua một dãy núi, cũng không thể lại tìm đến sơn động cư trú, bất quá lại phát hiện có một chỗ vách đá vừa vặn cản gió, mà lên mới có khối lớn nham thạch vươn ra 4-5 thước, phía dưới vừa vặn có thể dung nạp 1-2 người nằm nằm, nhất diệu chính là cách xa mặt đất có cao 3-4 trượng, đủ để ngăn chặn phổ thông dã thú tập kích. Hắn xuất ra bay chảo bò lên, hơi dọn dẹp một cái, chống lên cái giản dị lều vải, lại trải lên trước kia đạt được da gấu, cảm giác còn rất tốt. Theo trên vách đá xuống tới, bắt đầu nhóm lửa, thuận tiện kiểm tra một hồi thương thế, chảy máu địa phương chỉ có một chỗ, bất quá vết thương rất nhạt, địa phương khác đều là đập nện tổn thương, không tính nghiêm trọng. Phục thuốc chữa thương về sau, đem huyết y tiêu hủy, đổi lại đông vải phục, thịt cùng bánh bột ngô đều nóng lên, hắn ăn no bụng, lại uống một chút rượu, lúc này mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Cái thứ nhất bách bảo nang trong đồ vật toàn bộ lấy ra, đông vải phục nhất kiện, giáp da nhất kiện, nhất phẩm tinh khí nhất kiện, cầm máu tán 2 bình, hồi xuân đan 1 bình, tinh lực đan 1 bình, tử kim diệp 3 cái, kim diệp 7 viên, cái khác đều là linh tán đồng vàng cùng ngân tệ, trừ cái đó ra, chính là một chút lương khô cùng rượu, cùng một chút tạp vật. Cái thứ hai bách bảo nang bên trong đồ vật không sai biệt lắm, bất quá có được 2 kiện nhất giai tinh khí. Cái thứ ba tựa như là hàng khởi, bên trong hàng tồn liền xa xỉ nhiều, tinh xảo áo giáp nhất kiện, nhị giai tinh khí dịu to bản một thanh, hạ phẩm tinh khí chiến đao nhất kiện, cầm máu tán 2 bình, hồi xuân đan 2 bình, tinh lực đan 2 bình, tử kim diệp 10 cái, kim diệp 11 viên, cái khác đều là thịt khô cùng rượu loại hình. Cái thứ tư cùng cái thứ năm bách bảo nang đều thuộc về Trần Đông, hắn đồng dạng có một kiện nhị giai tinh khí, đan dược chữa thương càng nhiều hơn một chút, bất quá hắn dùng một cái đơn độc bách bảo nang trang rất nhiều đồ ăn cùng rượu, đoán chừng là dùng tại cứu người. Sau đó mấy cái bách bảo nang đều là 1-2 kiện hạ phẩm tinh khí tăng thêm một chút phòng đan dược phối trí, không có cái gì cao cấp đồ chơi. Cuối cùng 2 viên thì là thuộc về Tôn Thủ Tín, Hạ Chi Dương nhất nhìn chúng cũng là hắn cất giữ, bởi vì hắn không chỉ có là phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh, vẫn là một tên tinh hoạch nhất giai tu sĩ. Cái thứ nhất bên trong chứa đều là đồ ăn cùng chữa thương, chữa bệnh đan dược, những này không có gì có thể nhìn, đánh cái thứ hai bách bảo nang, đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi lợi trảo tinh khí. Lấy ra tường tận xem xét, bên trên khảm nạm tinh hoạch so nhị phẩm tinh khí còn muốn lớn hơn một chút, vừa mới lấy ra, liền có tinh quang bị hấp dẫn tới, rõ ràng là một đối ba phẩm tinh khí. Hạ Chi Dương đem tay vươn vào đi tinh khí bên trong, đối vách đá tiện tay nhất chảo, nhất đạo rõ ràng vết chảo liền tại trên vách đá hiện lộ ra, lập tức kích phát tinh hoạch, nhất đạo chảo ảnh tại năm thước bên ngoài hiện hiện. Bảo bối tốt. Hắn không khỏi khen một tiếng, tam phẩm tinh khí người bình thường căn bản mua không nổi, cái này một đôi lợi chảo tinh khí. Có thể công, có thể phòng, chỉ sợ là tam phẩm tinh khí bên trong tiểu cực phẩm, giá trị sẽ không thấp hơn 100 tử kim diệp, nếu như lúc ấy cho đối phương cơ hội phản ứng, chỉ sợ một cái chảo, hắn liền phải thanh lý. Chương 42, tinh thú song sát. Trừ đây đối với tam phẩm tinh khí, bách bảo nang bên trong còn có một cái nhị phẩm tinh khí cánh tay thuẫn, loại này phòng ngự loại tinh khí bình thường so đao kiếm còn muốn đắt đỏ một chút. Đan dược có 9 bình, cầm máu tán 2 bình, hồi xuân đan 2 bình, còn lại đều là tinh lực đan. Tiền tài trừ hơn 10 viên tử kim diệp cùng mấy cái kim diệp, còn có 12 viên lớn chừng ngón cái màu ngà sữa tảng đá, những đá này sờ tới sờ lui có chút chấn nhắn, cảm giác tượng nguyễn ngọc, đây chính là trong truyền thuyết nguyên thạch. Tại tinh võ giới, nguyên thạch không chỉ có là tu sĩ ở giữa giao dịch tiền tệ, càng là một loại ác không thể thiếu tu luyện tài nguyên, bởi vì khoáng mạch thưa thất lại khai thác độ khó lớn, vì lẽ đó, trên quan trường một cái tử kim diệp cùng một cái nguyên thạch giá trị cung cấp, trên thực tế một mảnh tử kim diệp đổi không được nhất khối nguyên thạch. Chiến lợi phẩm toàn bộ kiểm lại một lần, nhiều đồ như vậy hắn lại phạm lên sầu đến, trên thân mang hai cái bách bảo nang đã đủ rêu rao, một cái mang nhiều như vậy, liền xem như tâm địa người lương thiện, chỉ sợ cũng phải sinh ra lòng tham lam. Mà lại, còn muốn cân nhắc về đến về phía sau có thể sẽ lọt vào kiểm tra, vì lẽ đó, những chiến lợi phẩm này đại bộ phận cũng không thể mang ở trên người, nhất là những tinh khí đó, rất dễ dàng bị người nhận ra. Cân nhắc liên tục, trừ trong đó một chút đồ ăn cùng dược phẩm, cái khác hắn quyết định toàn chôn xuống, chờ danh tiếng qua lại đến lấy. Xác định chung quanh không ai, thế là tìm cái phi thường ẩn nấp địa phương, đào một cái ba thước đến sâu hố, đem đồ vật toàn bộ chôn xong, lại làm một phen ngụy trang, sau đó mới trở lại trên vách đá nghỉ ngơi. Thời tiết lạnh muốn chết, hắn đem có thể xuyên có thể che toàn làm tới trên thân, lúc này mới tốt qua một điểm. Vì ít bị điểm tội, linh hồn chuyển đến bản thể, sau đó cách mỗi một đoạn thời gian trở về nhìn xem. Phân thân thật vất vả chịu đựng được đến buổi sáng, hoạt động một chút gân cốt, ăn xong bữa điểm tâm tiếp tục lên đường. Lần này hắn là nhất định phải đi một chuyến Hàn Sơn băng chủng, một mặt là đối ứng phó tương lai khảo vấn, thứ hai là điều tra một chút tình huống, là về sau lại vào băng chủng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì vết thương trên người chưa toàn tốt, hắn không dám buông ra đi đường, vì lẽ đó mỗi ngày chỉ đi mấy chục dặm, cuối cùng mùa đông tiến đến, rất nhiều dã thú lựa chọn ngủ đông, nguy hiểm mới thiếu một chút. Lại đi ba ngày, vừa mắt tất cả đều là trắng ngần núi tuyết, thỉnh thoảng liền sẽ có tuyết lớn giáng lâm. Hạ Chi Dương mấy lần đều nghĩ trở về Đan Hương Thành, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Lặn lội đường xa toàn bộ nhờ hai cái đùi, cái khác không nói, báo ảnh bộ ngược lại là nhanh luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nói đạp tuyết vô ngân có chút khoa trương, bất quá loại kia chạy cảm giác thật giống là báo săn đang lao vùng vụt, nếu như đem tốc độ này đưa đến địa tinh, hắn tin tưởng chạy cự ly dài, chạy nhanh, mạ dạ tổng, tất cả đều là thức nhắm một chồng. Bản thể đương nhiên không thể tổng nấp tại trong nhà khách. Tại phân thân nghỉ ngơi thời điểm hồi Tam Hoàn Bắc Lộ số 76 nhìn xem trang trí tình huống, hiện tại không chỉ có Dương Na đang ngó chừng, nhàn rỗi nhàm chán Công Tôn Vũ Hà cũng thường xuyên hướng chạy chỗ đó, bất quá nguyên bản 15 vạn trang trí dự toán, sửng sốt để nàng cho chỉnh ra hơn 20 vạn, cũng may hạ mẫu người hiện tại có tiền, bằng không thì thật gánh không được. Phân thân tiếp tục tại giống như tuyết vực man hoang thế giới trì hành, rời đi Đan Hương Thành ngày thứ 9 giữa trưa gặp đại phiền thoái. Hắn ngay tại cho cứng rắn bánh bột ngô cùng thịt kho làm nóng. Không biết có phải hay không là mùi thơm của thức ăn lực hấp dẫn quá lớn, hai đầu bề ngoài tượng bò Tây Tạng, nhưng là cái đầu lớn một lần, toàn thân bộ lông màu bạc quái thú xuất hiện ở tầm mắt bên trong, cái kia tản ra hung lệ chi khí con mắt màu đỏ, còn có lộ ra dài khoảng 3 tấc răng nanh, để người lập tức tỉnh ngộ đây không phải động vật ăn cỏ. Man hoang cổ thú cái tên tại Hạ Chi Dương trong đầu chợt lóe lên, loại này man thú là một loại phổ biến tinh thú, lực lớn vô cùng, trên người da thịt cứng cỏi, 10 phần hung hãn. Nếu như chỉ là một đầu, hắn còn dám đấu một trận, hai đầu cùng một chỗ, hắn chỉ có chạy trốn. Cũng không thu hồi nhanh có thể ăn đồ ăn, quay đầu liền chạy, hắn hy vọng xem ở những cái kia đồ ăn phân thượng, hai tên gia hỏa có thể từ bỏ đuổi hắn. Nhưng mà man hoang cổ thịt khẩu vị quá lớn, hắn đồ ăn bị hai thú trong chớp mắt nuốt mất, sau đó tiếp tục theo đuổi, hơn nữa còn rất có ăn ý tách ra truy kích, điểm này chính ấn chứng tinh thú so dã thú càng thông minh thuyết pháp. Hạ Chi Dương chạy 2-3 dặm, cảm giác không có nắm chắc vứt bỏ cái này hai đầu dã thú. Vừa vặn phía trước có một mảnh rừng tùng, hắn lập tức tiến vào trong rừng tùng, hy vọng mượn nhờ dậy đặc cây tùng đến thoát khỏi truy kích. Hắn cử động lần này làm ra một chút hiệu quả, man hoang cổ thú cái đầu quá lớn, tại loại cây này trong rừng liền có vẻ hơi vụ bè. Gặp tình hình này, Hạ Chi Dương trong lòng hơi động, lập tức lấy ra xạ nhật cung, đột nhiên quay đầu bắn ra một tiễn, chính giữa một đầu cổ thú, bất quá phá phòng thủ năng lực không kém quang tiễn, cũng chỉ cho cổ thịt ra thịt thượng mở ra một lỗ hổng, cái này ngược lại kích phát hung tính. Tại trong rừng, cây mạnh mẽ đâm tới, nhỏ một chút cây tùng lại bị trực tiếp đụng ngã. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn lập tức từ bỏ giết chết hai con thú dữ này ý nghĩ, ra tốc hướng về phía trước, vừa chạy ra không đến một dặm, phát hiện phía trước vậy mà là cái đoạn ngai. Lúc này hắn trở về cũng tới cùng, bất quá nhìn thấy cái này dốc đứng đoạn ngai, hắn lần nữa nghĩ đến một cái biện pháp, thế là lấy ra bay chảo ôm lấy một cây đại thụ chặt cây, lập tức trở về, hai đầu cổ thú vừa vặn đuổi theo. Hắn một mặt bắn tên một mặt hướng đoạn nhai phương hướng chạy. Hai đầu cổ thú bị khiêu khích, trong cơn giận dữ lại là mạnh mẽ đâm tới truy kích, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, rời đoạn nhai bất quá xa một trượng thời điểm, Hạ Chi Dương đột nhiên bắt lấy dây thừng rung động mà lên. Cổ thú cũng nhìn thấy đoạn nhai, bọn chúng không nguyên do cái dừng ngay, bất quá bởi vì lực trùng kích quá mạnh, móng trước rời đoạn nhai bất quá nửa thước mới miễn cưỡng phanh lại. Hạ Chi Dương sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vung ra dây thừng, không để ý thân thể về không. Song quyền giao nhau hoành kích mà ra, song thể mà ra quyền cương ma sát không khí phát ra ba một tiếng, chính là băng sơn quyền bên trong một chiêu lợi hại nhất bài sơn đảo hải chấn cửu tiêu. Bị đánh trúng cổ thú không khỏi hướng về phía trước trượt một thước đến xa, chính là cái này một thước, móng trước đạp hụt theo đoạn nhai rớt xuống xuống dưới. Một cái khác cổ thú thấy đồng bạn rơi xuống, cùng hống một tiếng, quay người va chạm mà đến, Hạ Chi Dương một cái nhào lộn miễn cưỡng tránh thoát một kích này, lập tức đứng dậy bắt lấy dây thừng, ra sức rung động, phi thân lên rơi vào đối diện trên một thân cây. Cổ thú không hiểu leo cây, móng trước đào đất, đột nhiên đụng cây, cái này khỏa không tính thô cây tùng cơ hồ bị nó đụng ngã. Hạ Chi Dương thừa dịp quay người thời khắc, lấy ra hàn quang kiếm, đột nhiên theo trên cây nhảy xuống, kiếm mang phừng phực, một cái đâm vào cổ thú trên lưng. Một nhát này cường độ cực lớn, trọn vẹn đâm vào nửa thước sâu, nhưng là hắn nghĩ rút kiếm ra đến, lại phát hiện nổ bất động, mà cổ thú bị đau, một cái đem hắn theo lưng thượng nhấc xuống. Hạ Chi Dương vội vàng mượn dây thừng bò lên trên đại thụ, lại lấy ra xạ nhật cung đối cổ thú không ngừng phát ra quang tiễn. Cổ thú va chạm mấy lần đại thụ phát hiện không thể đụng động, mà trên thân lại bị bắn thật là nhiều máu động, máu chảy ồ ạt, đã để nó bắt đầu sinh thoái ý. Hàn quang kiếm còn cắm ở trên lưng, Hạ Chi Dương cũng không muốn để nó chạy mất, thu hồi xạ nhật cung, lấy ra chủy thủ, lợi dụng đúng cơ hội lần nữa nhảy đến trên lưng, đưa tay bắt lấy sừng thú. Cổ thú bỏ rơi hắn không hết, định dùng khía cạnh đụng cây, lại không nghĩ Hạ Chi Dương đột nhiên nhắm ngay con mắt của nó thọc xuống dưới. Vô luận động vật gì mắt luôn luôn yếu ớt nhất, huống chi chủy thủ này cũng là tinh khí, trừ tay cầm toàn bộ đâm vào trong đầu, lập tức giảo động mấy lần, cái này cường tráng vô cùng cự thú toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất. Chương 43, Hàn Sơn băng chủng. Hạ Chi Dương vừa rồi cũng là bằng thở ra một hơi, lúc này một trận cảm giác mệt mỏi tự nhiên sinh ra, bất quá hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mùi máu tanh rất dễ dàng dẫn tới phủ cận dã thú. Hắn nhất định phải nhanh xử lý cái này hai đầu cổ thú. Lột ra róc xương, sau đó theo trong đầu lấy ra tinh hoạch, đây là toàn thân đáng giá nhất địa phương không ngoài sở liệu, hai đầu đều chỉ là nhất giai tinh thú, tất cả tài liệu cộng lại cũng bất quá mấy cái tử kim diệp, bất quá với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, đây là hắn đi vào giới này lần đầu bắt giết tinh thú, mà lại là song sát. Làm xong đây hết thảy, tìm cái nơi tương đối an toàn tiếp tục nhét đầy cái bao tử. Lại một ngày, xa xa nhìn thấy nhất tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn núi này rất là đặc biệt, tựa như nhất tòa mộ bia đứng ở một cái thật lớn nấm mộ bên trên. Hạ Chi Dương biết, đây chính là Hàn Sơn. Hàn Sơn kỳ hàn, mặc dù khoảng cách còn có 20-30 dặm, nhưng là đã có thể cảm nhận được ngọn núi lớn này tán phát lạnh lẽo thấu xương, đây là chung quanh cái khác dãy núi chỗ không có được năng lực đặc thù. Nghe nói tạo thành Hàn Sơn kỳ hàn nguyên nhân là nơi này có băng thuộc tính cấm trận gia trì, lại ngọn núi bên trong có mỏ hàn thiết. Hạ Chi Dương đã đem toàn thân có thể bao khỏa địa phương toàn bao bọc lại. Vẫn cảm thấy rất lạnh, lúc này hắn hết sức nghĩ trở lại bản thể, thưởng thụ lấy ngày mùa thu tươi đẹp sáng lạn ánh nắng, nhưng mà hắn không thể đem phân thân ném ở nơi này. Hàn Sơn gần ngay trước mắt, đầy trời đông tuyết lại trôi xuống, nơi này cùng hắn trong trí nhớ tình hình chênh lệch rất lớn, trước kia còn có thể nhìn thấy một đầu lên núi đường mòn, hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy, không chỉ có như thế, càng đi về phía trước, tuyết càng sâu, rời núi chân còn có trên dưới 100 trượng, nửa người đã lâm vào trong tuyết, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Không có trừ tuyết trang bị, cũng không có tu sĩ cấp cao người bay giữa trời năng lực, Hạ Chi Dương phát hiện vất vả chạy tới, thậm chí ngay cả lên núi đều làm không được. Đường núi không thể đi, hắn đành phải vây quanh ngọn núi dạo qua một vòng, trừ cao trăm trượng vách núi treo leo, địa phương khác liền ngọn núi bản sắc đều không nhìn thấy. Mắt thấy đến hoàng hôn, hắn quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, thuận tiện lên mạng điều tra thêm gặp được loại này tuyết lớn ngập núi tình huống có hay không không có biện pháp giải quyết. Tuyết dày, chỗ ẩn thân ngược lại càng dễ tìm. Hắn tìm cái cản gió chi địa, sau đó đào ra một cái tuyết động, như thế tạm thời ẩn thân phương tiện có. Không đợi hắn chuẩn bị bữa tối, chợt nghe phụ cận có động tĩnh, hắn lập tức lấy thần niệm liếc nhìn, phát hiện có hai cái đồng dạng bao khỏa chặt chẽ ra hỏa đi tới. Hắn lập tức cảnh giác lấy ra hàn quang kiếm. Hai người rất nhanh phát hiện hắn tuyết động, bằng hữu, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút có hay không biện pháp lên núi. Hạ Chi Dương không có khả năng nhẹ tin người, bất quá hắn cũng không cần thiết tránh xa người ngàn dặm. Hai vị là tới cứu viện, vẫn là thám hiểm. Chúng ta có mấy cái bằng hữu tới đây, nghe nói nơi này phát sinh tuyết lở, chuyên tới để cứu viện. Ân, các ngươi trên thân có thể dùng đầy đủ xăng? Không có. Vậy liền đành phải dùng vật liệu gỗ bắc một cái lối đi. Đây là Hạ Chi Dương vừa mới nghĩ đến biện pháp. Ý kiến hay, đa tạ chỉ điểm. Hai người ôm quyền chắp tay, sau đó cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Hạ Chi Dương mới thở phào nhẹ nhõm, chờ hắn ăn uống no đủ. Phát hiện hai người kia lại trở về, không khỏi lần nữa cảnh giác lên. Hai vị đi mà quay lại, không biết là ý gì. bằng hữu không nên hiểu lầm, chúng ta mới tới Hàn Sơn băng chủng, không biết chỗ nào mới là đường núi. Hạ Chi Dương theo tuyết trong động ra, hai vị đi theo ta đi. Hai người đi theo hắn phi buôn bảy tám dặm đường, nơi này chính là đa tạ. Hai người đem hai chói cây gỗ trải rộng ra, hơi dâm thực, sau đó lại đi làm vật liệu gỗ. Hạ Chi Dương nghĩ nghĩ, dù sao tạm thời cũng vô pháp nghỉ ngơi, thế là cũng giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ vận vật liệu gỗ. Song phương hợp tác, tốc độ tự nhiên nhanh hơn một chút, thông qua giao lưu biết được, dâu ngắn nam tử to con tên là Tống Thiên, cái đầu cao gầy tên là Diêu Thành, hai người đều là đến từ Tuyết Quang Thành. Hạ huynh đệ, các ngươi đan hương thành phái ra đội cứu viện, sẽ không chỉ ngươi một cái a? Hết thể tới 10 cái, chúng ta vốn là từ sau sườn núi leo đi lên, kết quả xúc động cái nào đó cơ quan, bọn hắn đều rơi vào nhập trong hầm băng, chỉ có ta may mắn đào thoát. Hai người lập tức liếc nhau, chẳng lẽ Hàn Sơn phía trên cơ quan cấm chế rất nhiều sao? Bằng không thì nơi này như thế nào xưng là hiểm địa, lần này phát sinh tuyết lở, nghe nói là có người xúc động nơi này cấm chế lợi hại, cái kia trên đỉnh núi cao tuyết mới có thể đột nhiên đổ sụp xuống tới. Hạ chỉ cao vút trong mây cự phong. Hạ huynh đệ tựa hồ không chỉ một lần tới qua nơi này. Diêu Thành rõ ràng so Tống Thiên càng hữu tâm hơn cơ, từ trong lời của hắn cho ra kết luận như vậy. Không sai, tính đến lần này, ta đã tới qua ba trở về, từ nơi này lên núi là an toàn nhất, bất quá ta tối cao chỉ tới đạt qua sườn núi, không dám tới gần khu vực hạch tâm, nghe nói tới đó, 100 cái chưa chắc có một cái có thể còn sống ra. Hai người lần nữa liếc nhau, đều không nói gì thêm, Hạ Chi Dương cỡ nào thông minh. Hai cái vị này tới cứu viện chỉ sợ chỉ nói là tử, mục đích thực sự vẫn là đến tầm bảo. Ba người bận rộn nửa canh giờ, ngay từ đầu còn tốt, về sau tầng tuyết độ cao đã vượt qua một trượng, cây gỗ loại hình đã không làm nên chuyện gì, không được chém đứt thành khỏa cây xây dựng nhất tòa cầu nổi, dẫm ở bên trên đương nhiên cũng sẽ lom xuống đi, nhưng là chí ít sẽ không đem mình vùi sâu vào trong tuyết, đến chân núi thời điểm, tuyết độ dày đã vượt qua hai trượng, nếu như muốn lên núi, độ khó so trước đó lớn mấy lần. Không được. Núi này không có cách nào lên. Tống Thiên nhụt chí đạo. Diêu Thành lại không nhụt chí, Hạ huynh đệ còn có hay không biện pháp tốt hơn? Hạ Chi Dương lắc đầu, trừ một chút xíu thanh tuyết, không có biện pháp tốt. Cái này tuyết một mực tại dưới, mà lại phía dưới tuyết dọn dẹp, bên trên lập tức trượt xuống đến, như thế nào thanh lý tới? Mục đích của ta là cứu người, nếu như tuyết có thể trượt xuống đến, có lẽ có thể nhìn thấy bị nhốt người. Hai người đều xem thường, Tống Thiên nói ra, chúng ta cũng không muốn cứu người lại đem mình góp đi vào. Hạ huynh đệ tốt nhất cũng không cần mạo hiểm. Đa tạ hai vị hảo ý, ta muốn thử một lần, thực tế không được cũng chỉ đành từ bỏ. Ân, vậy chúng ta rút lui trước. Hai người không chút nào dây dưa dài dòng đường cũ trở về. Hạ Chi Dương đương nhiên cũng không phải thật muốn bỏ mình cứu người, hắn biết một cái phương pháp không cần đại diện tích thanh lý tuyết động liền có thể đến trên núi, lúc trước Dương Chi Hạ có thể còn sống đi ra Hàn Sơn, chính là từ nơi đó ra. Không cần đại diện tích, nhưng là ít nhất cũng phải phạm vi nhỏ tiến hành. Mà thanh lý ra tuyết để vào đâu lại thành nan đề, dù sao hai bên đều là cao tới 2-3 trượng tầng tuyết. Hắn nghĩ một lát, quyết định dùng khoan thành động biện pháp thử một chút. Cái gọi là khoan thành động, tức chỉ thanh lý ra một đầu cho nhất người bỏ thông đạo, hắn dùng một cây gỗ dính lên mỡ động vật son chế thành bó đốt châm, tuyết gặp được hỏa tự nhiên bắt đầu hòa tan. Loại biện pháp này chỗ tốt là thanh lý tuyết không nhiều, chỗ xấu là dễ dàng đem mình cũng vùi vào đi, bất quá hắn có gian lận công cụ, không sợ bị vây chết ở bên trong. Hắn không biết là, Diêu Thành cùng Tống Thiên cũng không có đi xa, một mực tại vụng trộm quan sát nhất cử nhất động của hắn, đối với hắn kỳ tư diệu tưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 44, cơ quan trung điệp. Khoan thành động không thể nghi ngờ là thích hợp, chỉ bất quá chế tác bó đuốc cần đại lượng dầu trơn, mà bách bảo nang trong dầu trơn trừ dùng ăn cùng bôi lên trên tay phòng ngừa đóng băng nứt vỡ dùng, dự trữ lượng cũng không lớn, vì lẽ đó Hạ Chi Dương không thể không dùng tinh nguyệt bảo hạ truyền tống một chút sang tới, như thế đến nay, hiệu suất đề cao không ít. Vụ trộm quan sát hắn hai vị kia cũng không có nhìn thấy những này, bọn hắn đã sớm đông không được, tìm một chỗ sưởi ấm đi, mà lại đánh ra tuyết động càng ngày càng sâu, đã vượt qua bọn hắn phạm vi của thần thức. Hạ Chi Dương dòng dã bận rộn hai canh giờ, cũng mới tiến lên bất quá một dặm, đang muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cảm giác phía trước là trống không, vì vậy tiếp tục hướng về phía trước rút vài thước, một cái tuyết động lộ ra, tuyết trong động có bốn cái đông cứng người lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ, trong đó một cái rõ ràng là Lâm Hướng Bắc. Bốn người cũng cảm ứng được có người, chật vật quay sang, làm Lâm Hướng Bắc nhận ra là Dương Chi Hạ, tấm kia bị đông cứng tượng cả tím đồng dạng mặt, miễn cưỡng lộ ra một cái nhìn qua tượng mừng rỡ, nhưng lại dị thường khó coi biểu lộ, hạ, mau cứu, cứu mạng. Hạ Chi Dương là thật không muốn để ý tới bọn hắn, bất quá cân nhắc đến đây là Lâm Tuyết Nhân đường thúc, hắn cũng chỉ đành cố mà làm, móc ra bầu rượu nhất người cho bọn hắn rội lên mấy cái, lại lấy ra đồ ăn phân cho bọn hắn. Cái này một hồi bốn người mới thoáng chậm qua một hơi, hạ, ngươi là chuyên tới cứu viện, vẫn là. Không phải tới cứu viện, ai giữa mùa đông chạy đến nơi đây đến. Hạ Chi Dương tức giận nói. Người đâu? Bốn người hướng nho nhỏ tuyết động phương hướng nhìn đi. Người nào? Chỉ một mình ta. A, chỉ một mình ngươi tới cứu viện. Bốn người có chút không thể tin. Hừ, các ngươi nghĩ sao? Phủ thành chủ ngược lại là phái 10 người tới, thế nhưng là người ta cứu viện là giả tầm bảo là thật. Vậy bọn hắn? Băng chủng tình huống các ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn bức ta dẫn đường, kết quả không cẩn thận toàn mất trong hầm băng. Bốn người có thể tưởng tượng ra Dương Chi Hạ bị bức bách, sau đó cố ý mang sai đường đem 9 người lừa giết tình hình, chợt cảm thấy vị này âm hiểm xảo trá, nhất là Lâm Hướng Bắc, Lâm gia có cái cường thế Lâm Tuyết Nhân đã ép hắn không thở nổi, nguyên lai nhìn qua rất nặng nề ngột ngạt tiểu người ở rể bỗng nhiên tượng thay đổi người này. Hắn muốn đoạt ra gia chủ vị trí chỉ sợ là không thể nào, đã bất lực phản kháng, cái kia dứt khoát đàng hoàng làm cái thuận dân. Có lẽ là bởi vì lần này kém chút chết mất nguyên nhân, hắn vậy mà nghĩ thông suốt, không còn đem làm gia chủ làm nhân sinh đệ nhất phấn đấu mục tiêu. Hạ, Tuyết Nhân còn chưa có trở lại sao? Còn không có, nói một chút các ngươi tình huống. Lâm Hướng Bắc cười khổ, chúng ta so Hàn gia cùng Trần gia những người kia chậm 2 ngày đổi tới, đi tới nơi này liền nghe nói bọn hắn tiến vào khu vực hạch tâm. Thế là chúng ta vội vàng lên núi, không nghĩ tới vừa tới giữa sườn núi liền phát sinh tuyết lở, sau đó liền bị chôn ở bên trong. Nói như vậy, các ngươi không thấy cái kia 2 nhà người. Không có, bất quá căn cứ lúc ấy tình huống phán đoán, bọn hắn giữ nhiều lành ít. Hạ Chi Dương lại là biết Triệu Long cùng Trương Báo là theo tuyết lở trung thành công chạy trốn 2 cái, nói cách khác những người kia vô cùng có khả năng cũng bị chôn ở trong đó, cũng không nhất định là bên trong cấm chế cơ quan, bất quá hắn lại không định cứu, dù sao hẳn. Trần hai nhà nghĩ tới cấp giết hắn. Các ngươi bị nhốt mấy ngày, trên người đồ ăn cùng rượu đều dùng hết rồi. Có chừng hơn 20 ngày, nếu có đồ ăn cùng liệt tiểu, chúng ta cũng sẽ không vây ở chỗ này chờ chết, thực tế là lại đói lại lãnh, đào bất động. Ta cho các ngươi một chút đồ ăn cùng rượu, đêm nay các ngươi liền rời đi đi, ta xem một chút có thể hay không lại cứu một số người ra. Ngươi vẫn là chớ đi, những người kia chết chưa hết tội. Hạ Chi Dương cảm giác được đối phương trong giọng nói mang theo ân cần, trong lòng thầm than. Lòng người đều là nhục trường, gia hỏa này không có xấu thấu, hẳn là còn có thể cứu vãn. Phân ra một chút đồ ăn cùng rượu, những này hoàn toàn không đủ để bọn hắn trở lại Đan Hương Thành, bất quá trên đường chỉ cần đánh chút con mồi liền sẽ không chết đói. Bốn người một khắc đều không muốn ở lại đây, liều mạng thượng đông thương, bỏ qua tuyết động, lại theo vật liệu gỗ làm nền đất tuyết đi qua, ngẩng đầu nhìn một chút vẻ lo lắng bầu trời, không hẹn mà cùng phát tiết vài tiếng, sau đó hướng về phương xa chạy đi. Bọn hắn náo ra động tĩnh. Tự nhiên kinh động đến Tống Thiên cùng Diêu Thành 2 người, à, hắn thật đúng là cứu ra mấy người. Ân, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Hiện tại tuyết nhanh ngừng, tiếp qua hơn 1 canh giờ liền trời đã sáng, đến lúc đó lại vào cũng không muộn. Hạ Chi Dương nghỉ ngơi một hồi, ăn mấy quả chuyển tới nhìn sô cô la bổ sung nhiệt lượng, sau đó tiếp tục khoan thành động, bất quá lại chui vài chục trượng về sau, hắn liền cải biến phương hướng không còn hướng lên, mà là chuyển hướng vách đá một bên, bên này bởi vì phi thường dốc đứng. Tích tuyết không sâu, rất nhanh đầu của hắn liền có thể theo tuyết trong nô ra, nhìn thấy bình minh đã đến tới. Hắn bây giờ cách chân núi vị trí cũng không xa, bất quá cũng là khó khăn nhất thông qua nhất đoạn. Lại đi về phía trước đại khái 17-18 trượng xa, dưới chân hắn đột nhiên không còn, thân thể lập tức hạ xuống, hắn đã sớm đoán được có thể như vậy, tay trái hàn quang kiếm, tay phải chùy thủ đâm vào 2 bên, đồng thời 2 chân chống lên, thân thể lập tức dừng lại rơi xuống. Xem trước một chút phía dưới, đen ngòm không nhìn thấy đáy. Mà lên phương đạp hụt địa phương đã khôi phục như lúc ban đầu, đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đưa ra một cái tay, lấy ra bay chảo, sau đó dùng bay chảo móc gấp một cái khe hở, lúc này mới đem ra chủy thủ cùng hàn quang kiếm thu hồi, thuận dây thừng một mực hướng phía dưới. Ước chừng đi xuống 3 trượng, cũng không có đến cùng, hắn thần thức quét qua, lại hướng xuống 3 thước có nhiều một cái đột xuất tới thạch trừ, nhẹ nhàng vặn mẹo, lập tức chắc bích lộ ra một cái lối đi khẩu. Hắn cũng không có lập tức đi vào. Mà là đi đến biên ném một cây sừng thú, lập tức một trận siêu siêu thanh âm truyền ra, 6 cái tên nọ theo trong thông đạo bắn ra, hắn lập tức chui vào thông đạo, vừa rồi mở ra chắc bích lập tức khép kín như lúc ban đầu. Đây đều là Dương Chi Hạ trải qua, tương đối mà nói những này cơ quan coi như tương đối dễ dàng đối phó, chân chính lợi hại chính là trên núi những cấm chế kia, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào món kia bảo vật. Cái thông đạo này 10 phần bóng loáng, lại cách mỗi nhất đoạn đều có ngược lên thềm đá cũng có cơ quan. Dẫm số lẻ không có việc gì, dẫm số chắn liền sẽ gặp lại vừa rồi loại kia lật bản. hai bên vách đá cũng không thể loạn đụng, nếu không sẽ bị đinh sắt bản đè ép thành huyết hồ lô. Hạ Chi Dương cẩn thận đi về phía trước nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một gian thạch thất, vừa tiến vào thạch thất, lúc đầu cửa thông đạo liền biến mất, nơi này tựa như là một cái hoàn toàn phong bế không gian, càng đáng sợ chính là phía trên bắt đầu có nước rơi dưới, chờ nước đổ đầy, dù cho sẽ không bị chết đuối, cũng sẽ bị đông cứng chết. Hắn trên dưới trái phải quét mắt một vòng, tại mộ khối trên vách đá nhìn thấy một cái dùng kiếm khắc họa vòng tròn, còn có nhất khối trên vách đá kiếm khắc họa có 10 ký tự số. Hắn đối cái kia vòng tròn đồ án phiến đá đột nhiên oanh ra nhất đạo quyền cương, một quyền này phảng phất xúc động cái gì cơ quan, một trận két kít thanh âm vang lên, một cánh cửa mở rộng, mà lên biên nước cũng không còn rơi xuống, đồng thời rất nhanh chảy vào mấy cái nguyên bản không tồn tại trong lỗ thủng. Hắn đi vào cửa hộ, cửa đá tự động đóng, trước mắt lại là một cái thềm đá, nơi này thềm đá số lẻ sẽ xúc động cơ quan, số chắn không có việc gì. Ước chừng đi lên 100 giai, tiến vào một gian khác thạch thất, trong thạch thất nằm nửa bộ thi thể. Thi thể đã khô cạn, bởi vì nơi đây hoàn cảnh nhân tố cũng không có hư thối, bất quá nhìn người chết ngang eo mà đứt thảm trạng, có thể tưởng tượng người này trước khi chết gặp cái gì. Chương 45, phát đạt. Hạ Chi Dương hướng thi thể cúc ba cái cung, vị này tên là Viên Cửu người chết là Dương Chi Hạ chân chính quý nhân, không có Viên Cửu, hắn đã sớm chết tại trong động băng, đồng thời cũng là vị này nói cho hắn cách đi ra ngoài, liền tinh nguyệt bảo hạp đều là trước khi chết quà tặng. Mặt khác, Dương Chi Hạ còn đáp ứng Viên Cửu làm một chuyện, chuyện này cần ra một chuyến xa nhà, rất đáng tiếc không đợi hắn thương tốt liền bị Hạ Chi Dương chiếm tiện nghi. Đối với đáp ứng Viên Cửu sự tình, Hạ Chi Dương chuẩn bị đi làm, một mặt là có chỗ tốt nhưng cầm, một phương diện khác cũng coi như thay Dương Chi Hạ trả cái này nhân tình to lớn. Đến nơi đây thạch thất, hắn đã không định tiếp tục thăm dò, thần hồn của Dương Chi Hạ sở dĩ bị thương, chính là tại hạ một cửa gặp phải, bất quá cũng chính bởi vì nơi đó, Tinh Nguyệt Bảo Hạp bí mật mới bị hắn phát hiện. Ngược lại là Viên Cửu tại băng trùng ở bên trong lấy được món bảo vật này về sau, không đến cùng nghiên cứu ra cách dùng sẽ chết rồi. Hạ Chi Dương chuyên tới chỗ này, đương nhiên không chỉ là nhớ lại một cái vị này lao tiền bối, còn muốn đem đối phương di vật lấy đi, mà đối phương di vật theo nửa người dưới tiến vào một cái tối trong động. Tại hắn xem xét thi thể thời điểm, nơi này lại biến thành một gian phong bế thạch thất, tìm tới Viên Cửu lưu lại tiêu ký, một quyền đánh về phía trong đó nhất khối vách đá, lại có một cánh cửa mở ra. Lần này hắn nhưng không có lập tức bước ra, mà là ném ra nhất khối da lông, kết quả một vệt kim quang chợt lóe lên, da lông bị từ giữa đó biến thành hai nửa, mà môn hộ bên ngoài mặt đất xuất hiện một trận gợn nước ba động, rơi xuống da lông biến mất. Thật là quá âm độc. Hạ Chi Dương âm thầm sợ hãi thán phục, ai cũng sẽ không nghĩ tới phía sau cửa mặt đất còn có cơ quan, hoặc là nói không phải cơ quan, mà là cấm chế, bởi vì cái kia gợn nước ba động sau chỗ lộ ra cùng chung quanh mặt đất không khác nhau chút nào, nhưng trên thực tế lại là trống không. Cái kia chính là cấm chế huyễn hóa, nếu như dùng thần thức cẩn thận quan sát, còn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, điều kiện tiên quyết là đã sớm biết nơi này có vấn đề. Mắt thấy cửa đá muốn tự hành đóng kín, hắn dùng bay chảo kẹp lại, sau đó cấp tốc lôi kéo dây thường rơi vào tối trong động, ngay tại trong nháy mắt đó, lại một đường kim quang hiện lên. Tối động chỉ có 3 trượng đến sâu, phía dưới là 9 cái đầu nhọn hướng lên trên gai sắt, Viên Cửu một nửa thân thể chính cắm ở một cây gai sắt lên, hắn đem viên kia bách bảo nang lấy xuống. Sau đó trở về phía trên, tại theo tối động ra nháy mắt, tới cái nhào lộn, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi kim quang cắt chém. Phía trước không có thềm đá, mà là một cái hình khuyên đường hành lang, phía bên trái sẽ tiến vào băng trùng khu vực hạch tâm, phía bên phải thì là một hang băng cơ quan, Dương Chi Hạ chính là bị Viên Cửu theo cái này trong động băng cứu ra, nếu có thể theo băng động leo đi lên, chính là vách núi vách đá treo leo đầu trên. Hạ Chi Dương như là đã không định tiếp tục thám hiểm, tự nhiên sẽ không đi bên trái. Hắn cũng sẽ không đường cũ trở về, bởi vì vách núi vách đá treo leo phụ cận có hắn muốn tìm băng linh hoa cùng ngàn năm tuyết liên các loại quý hiếm dược liệu. Cảm giác có chút mệt mỏi, hắn không có lập tức hành động, một mặt nghỉ ngơi một mặt xem xét viên cựu bách bảo nang. Chờ hắn thần thức dò vào, thình lình phát hiện cái này bách bảo nang không gian so phổ thông bách bảo nang không gian lớn mấy lần, có chừng một trượng vuông. Đồ tốt! Có cái này đại dung lượng bách bảo nang, liền không có tất treo một đống bách bảo nang rêu rao. Mà như lớn bách bảo nang bên trong chứa không ít đồ vật, đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia một đống nhỏ màu ngà sữa nguyên thạch, có chừng 4-500 khối, theo nguyên thạch số lượng liền có thể chứng minh, Viên Cửu là tên tu sĩ, mà lại tu vi sẽ không quá thấp. Quả nhiên, hắn lại phát hiện một cái chỉ có dài khoảng 5 tấc màu cam tiểu kiếm trung tâm có rất nhiều huyền ảo hoa văn, đỉnh chóp thì khảm nạm hai viên tinh hoạch, nhìn lớn nhỏ chỉ sợ ít nhất là tam giai tinh thú tinh hoạch. Cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tinh bảo A. Hạ Chi Dương nuốt nhẹ một cái, yêu thích không nỡ rời tay, bất quá hắn biết trong thời gian ngắn hắn không dùng được kiện bảo bối này. Chư tiểu kiếm, còn có một cái quốc đồng dạng tam phẩm tinh khí cùng một cái không biết loại nào chất liệu lệnh bài. Cái này viên lệnh bài chính diện có Vân Hải hai chữ, mặt trái thì có một cái trận chữ, hẳn là đại biểu cho một loại nào đó thân phận tín vật. Lại nhìn mấy cái kia bình thuốc, hắn không khỏi thất vọng, nơi này không có hắn cần nhất quy tinh đan, tương đối quý giá cũng chính là ích thần đan cùng tụ cốt đan. Không gian trong thư tịch không ít, có mười mấy viên sách lụa cùng một đống quyển gia thú. Hạ Chi Dương lấy ra từng cái xem xét, trong đó đại bộ phận nội dung là giảng thuật cấm chế trận pháp, còn có một chút tu luyện tâm đắc cùng liên quan tới tinh võ giới các nơi hiểm địa cùng động thiên giới thiệu, so với hắn theo tiệm sách trong mua trong sách cho tỉ mỉ sát thực nhiều. Rốt cục hắn phát hiện một bộ tên là Đại Mậu Tinh Quyết công pháp, nội dung trong đó cực kỳ tối nghĩa, bất quá theo viên cựu tự viết tu luyện tâm đắc đến xem, đây là ngưng tụ tinh hạch sau tu luyện công pháp. Loại công pháp này dĩ nhiên không phải tùy tiện tu luyện, còn muốn tiến hành một chút căn cốt khảo thí. Nếu là thổ hành thể chất loại công pháp này liền gì tu luyện, nếu là thủy hành thể chất, tu luyện loại công pháp này hiệu quả sẽ phi thường kém. Tạm thời không dùng được, hắn sẽ không cân nhắc tỉ mỉ những này, tất cả quyển sách đều là khắp, tại một quyển gia thú viết cuối cùng tìm được một bộ chiến kỹ trùng kích tinh hoàn. Căn cứ bên trên thuyết minh, trùng kích tinh hoàn là một loại tinh lực ngoại phóng chiến kỹ, thấp nhất tu luyện yêu cầu là tinh thể nhị giai, thi triển đi ra có thể tức thời hình thành một cái quang hoàn, tới gần người sẽ bị đột nhiên phồng lên quang hoàn bắn ra. Này chiến kỹ rõ ràng không phải cái gì cao giai hóa, đầu tiên quang hoàn chỉ có thể tiếp tục một cái hô hấp thời gian liền sẽ tán loạn, không thể làm phòng ngự thủ đoạn đến sử dụng. Tiếp theo, gặp được thân thể khổng lồ tinh thú, trùng kích tinh hoàn cũng không thể đem bắn ra, ngược lại có khả năng đem mình bắn ra. Nếu dựa theo thế giới này đối chiến kỹ cấp bậc phân chia, trùng kích tinh hoàn thuộc về gần so với băng sơn quyền loại này cơ sở chiến kỹ mạnh một điểm nhị phẩm chiến kỹ, mà cao giai nhất chiến kỹ nghe nói có cửu phẩm. Dương Chi Hạ chỉ tu luyện nửa canh giờ, liền nắm giữ bộ này chiến kỹ cách dùng, bất quá muốn làm đến hạ bút thành văn, chỉ sợ còn nhiều hơn luyện tập mấy lần. Lại nhìn Bách Bảo Nang không gian mặt khác nơi hẻo lánh, trưng bày truy, cái kéo, dây thừng chờ công cụ, trừ đó ra, còn có một chút hộp cùng bình bình lọ lọ, có nhãn hiệu, có không có. Hạ Chi Dương mở ra trước một cái hộp, bên trong vậy mà là một gốc nặng đến hơn một cân nguyên sâm. Nhân sâm có 7 lượng kim, 8 lượng bảo thuyết pháp. Nói cách khác 7 lượng sâm núi còn có thể dùng tiền để cân nhắc, 8 lượng trở lên đã không thể dùng tiền để cân nhắc giá trị, bởi vì bảo vật như vậy là có thể cứu mạng. Mà bình thường trăm năm sinh hoang dại nhân sâm, bình thường đều tại 8 lượng trở lên, viên này hơn 1 cân tối thiểu 2-300 năm, mặc dù không thể nói giá trị liên thành, nhưng là tại đan hương thành bên trong cũng coi như tương đối hiếm có. Lại mở ra một cái hộp, vẫn là nguyên sâm, không sai biệt lắm cũng có nhất cân. Cái thứ 3 trong hộp trang 3 cái tinh hạch. Lớn nhất một viên rõ ràng là một cái tứ giai tinh thú tinh hạch, cái này khiến ánh mắt hắn sáng lên, quy tinh đan trong đó một vị chủ dược có chỗ dựa rồi. Hai cái khác tinh hạch cũng có tam phẩm, giá trị cũng coi như không ít. Lại nhìn những cái kia đàn đàn bình rót, có bên trong chứa là lửa mạnh dầu, cũng chính là dầu hỏa, có trang là tính ăn mòn rất mạnh dịch axit, còn có lưu hình, vôi sống những vật này, không biết viên cửu dự trữ những vật này làm gì dùng đồ. Bất kể nói thế nào, tìm tới cái này Bách Bảo Nang. Hạ Chi Dương cảm giác mình phát đạt, coi như không xứng với tề quy tinh đan tài liệu, bằng những nguyên thạch đó hẳn là cũng đủ mua một viên. Đồ vật kiểm kê hoàn tất một lần nữa cất kỹ, cái này Bách Bảo Nang tại hồi đan hương thành trước đó đồng dạng muốn giấu đi, bằng không thì cũng sẽ cho mình đưa tới phiền phức. Ăn chút gì, lại trở lại bản thể dạo qua một vòng, sau đó dọc theo đường hành lang phía bên phải đi, phía trước rõ ràng là một đầu thẳng tắp thông đạo, nhưng là đi mấy trượng xa về sau, hắn đưa tay chạm đến, một trận gợn nước ba động xuất hiện. Đem gợn nước đập tan, trước mắt chỗ nào là cái gì thông đạo, rõ ràng là một hang băng. Trong trí nhớ đối cái này băng động có ấn tượng khắc sâu, hắn biết muốn tay không theo cái này vách động cực trượt đại hầm băng leo đi lên gần như không có khả năng, cho nên mới trước đó chuyên để thợ rèn chế tạo leo lên trang bị. Không đợi hắn bắt đầu, chợt nghe băng động dưới có yếu ớt tiếng kêu cứu truyền đến. Chương 46, băng động. Thấy chết không cứu, không phù hợp Hạ Chi Dương đạo đức quan, bất quá hắn càng không phải là cái gì thánh mẫu. Đầu tiên muốn nhìn rơi vào băng động người có đáng giá hay không được cứu. Các ngươi là ai? Chúng ta là Đan Hương thành phủ thành chủ thị vệ, bằng hưu nếu như đã cứu chúng ta, trở lại Đan Hương thành nhất định có thâm tạng. A, các ngươi hết thảy mấy người, có biết hay không Triệu Long? Hạ Chi Dương nghĩ hỏi. Chúng ta hết thảy ba cái, Triệu Long cùng chúng ta cùng đi, hắn cùng Trương Báo may mắn chưa rơi vào cái này hầm băng, trở về cầu cứu đi, ngươi không phải đội cứu viện sao? Đúng vậy a. Cái kia nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Cái này động sâu bao nhiêu? Có chừng 10 trượng trở lại đi. Ta hiện tại chỉ có một người, chờ ta đem dây thừng tiếp hảo. Vậy ngươi có thể hay không trước cho chúng ta ném ăn chút gì xuống tới? Chúng ta nhanh chết đói.
Được.
Hạ Chi Dương ném mấy khối bánh bột ngô, cùng mấy khối thịt kho, về phần rượu tự nhiên là không có cách nào hướng xuống ném. Hắn lần này tới mang theo không ít dây thừng, ngoài ra còn có viên cựu dây thừng, tiếp thành hơn 10 trượng cũng không có vấn đề gì, dây thừng rủ xuống, hắn trước kéo đến một người, người này chân té gãy, có thể sống đến hiện tại đúng là không dễ. Sau đó lại kéo lên hai người kia, bọn hắn tình huống tốt hơn một chút một điểm, bất quá mấy ngày chưa có ăn, cũng tương đương suy yếu. Cho bọn hắn uống một chút rượu, ba người mới chậm qua một hơi, vị huynh đệ kia, Bàng Sơn cảm ơn ngươi ân cứu mạng, không biết xưng hô như thế nào. Nói chuyện chính là vừa rồi kêu cứu vị kia, hai người khác tựa hồ cũng là lấy hắn cầm đầu. Dương Chi Hạ, ngươi chính là cái kia Lâm gia người ở rể.
Là ta, xem ra ta còn rất nổi danh khí.
Bàng Sơn góc cạnh rõ ràng mặt khẽ động một cái, xem như cái mỉm cười, không quản người ở rể không người ở rể, lần này ân cứu mạng, tương lai chúng ta ổn thỏa báo đáp. Triệu Long, Trương báo bọn hắn đâu, vì sao chỉ có ngươi nhất người?
Bọn hắn một lòng muốn lấy được bảo tàng, đi trước tìm bảo bối, các ngươi có muốn cùng đi hay không?
Bàng Sơn rõ ràng là người thông minh, lần này Lâm huynh đệ sẽ không là thành chủ chuyên chiêu mộ ngươi tới à?
Không sai.
Nếu như ba vị muốn biết bảo tàng địa điểm ẩn nút, ta cũng có thể chỉ cho các ngươi.
Không cần, chúng ta có thể không phúc tiêu thụ.
Vậy thì tốt, chờ trở lại Đan Hương Thành còn xin ba vị cho làm chứng, cái kia cửu vị đi tìm bảo, sinh tử đều không liên quan gì đến ta.
Hạ Chi Dương chậm rãi nói, đây mới là hắn cứu người chân chính mục đích, có người làm chứng kiến, trở về hảo giao thay mặt, nếu như không có người chứng kiến, tránh không được muốn một phen miệng lưỡi.
Bàng Sơn ba người phi thường rõ ràng, nếu như trả lời nửa chữ không, lấy ba người tình huống hiện tại lập tức liền phải chết, hắn hiện tại thậm chí có thể đoán được cái kia cửu cái đã chết, mà lại là bị trước mắt tiểu người ở rể cho hố chết.
Vì sống sót, hắn quyết định thật nhanh, Dương huynh đệ, chúng ta tận mắt thấy bọn hắn đi tìm bảo, nếu có người hỏi, chúng ta tự sẽ cùng ngươi làm chứng.
Hai người khác cũng không đốc, lập tức phụ họa.
Hạ Chi Dương cũng không sợ bọn hắn đổi ý, dù sao chín người kia đã hoàn toàn biến mất, dù cho có người muốn gây bất lợi cho hắn, không có chứng cứ cũng không tốt hạ thủ.
Trên thực tế thế giới này người so địa tinh càng giữ chữ tín, bởi vì rất nhiều thời điểm đều giảng cứu đoàn kết hiệp trợ, không có tín dự người rất khó chiếm được tín nhiệm của người khác, tự nhiên là sẽ bị cô lập.
Ba vị nắm chặt nghỉ ngơi, một hồi còn được trèo lên trên.
Bàng Sơn kỳ quái nói, chẳng lẽ không phải từ nơi này đi?
Hắn chỉ vào đường hành lang bên kia nói.
Hạ Chi Dương cười hắc hắc, Triệu Long bọn hắn chính là đi bên kia, cái này đều đi qua cả đêm, đến bây giờ còn không có ra.
Cái kia chân gãy nhịn không được hỏi, chẳng lẽ nơi này thật có bảo tàng?
Có a, vị huynh đệ kia muốn hay không đi?
Người kia lập tức đầu lắc theo chống bỏi, nếu như hắn không bị tổn thương, có lẽ còn muốn thử một lần. Hiện tại loại tình huống này, có thể bảo vệ tính mạng liền đã không tệ.
Bàng Sơn vội vàng giang rộng ra chủ đề, cái này băng động vách tường trượt không chạy tay, khoảng cách phía trên chí ít còn có 5-6 trượng, như thế nào leo lên đi?
Chờ ta đi lên trước, sau đó đem các ngươi kéo lên.
Đà tạ hạ huynh đệ.
Lúc này ba người lại minh bạch một cái đạo lý, nếu như không có vị này, cho dù bọn họ theo trong động băng ra, cũng vô pháp còn sống rời đi Hàn Sơn băng chủng.
Hạ Chi Dương bắt đầu đổi trang bị. Trừ một đôi mang thiết câu ủng ra cùng găng tay, còn có cái đại hào nỏ cơ, loại này nỏ cơ năng phát ra ngón cái thô phá giác khoan, là lưu quản gia hỗ trợ tìm, bất quá đã tiến hành cải tạo, biến thành có thể phát ra cỡ nhỏ bay chảo nỏ súng, đây chính là hắn lực lượng chỗ.
Kiểm tra không có sơ hở chỗ, lấy ra xạ nhật cùng, đối băng bích bắn ra mấy mũi tên, lập tức vụn băng bay loạn, thẳng đến đánh ra một cái có thể dung nạp hai chân địa phương, mới thu hồi bảo cung.
Trước nằm nằm dưới, đầu ngả vào trong động băng, nhìn phía trên, dùng nỏ cơ hướng lên phát ra bay chảo.
Lần thứ nhất thất bại, bay chảo bay ra độ cao ngược lại là đầy đủ, nhưng lại rơi thẳng xuống dưới.
Lần thứ hai hơi điều chỉnh một cái nghiêng độ, bay chảo rơi xuống trên mặt đất, đáng tiếc bên trên đều là tuyết động, không có ôm lấy bất kỳ vật gì.
Sau đó hắn liên tiếp bắn 7 lần, một lần cuối cùng mới thành công, dùng sức túm mấy lần, xác định đã cuốn chặt, hắn hơi nghỉ ngơi một cái, hít sâu, dắt lấy dây thừng đột nhiên nhảy ra đường hành lang. Chân chính đạp ở vừa rồi dùng xạ nhật cung mở ra đặt chân chi địa.
Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì sơ làm nhảy ra thời điểm, hạ xuống chi thế khá lớn, bay chảo chưa hẳn có thể chịu được lấy, mà đạp lần này, có thể thi triển báo ảnh bộ tan mất hạ xuống lực đạo, sau đó mượn dây thừng quanh quẩn, tại tường băng hai bên qua lại đạp đạp lên đi.
Dạng này độ khó cao động tác, nếu như là Hạ Chi Dương bản thể tuyệt khó thi triển đi ra, bất quá cố này phân thân lại làm được tương đương hoàn mỹ, bất quá mấy hơi thở đã lên tới băng động đỉnh. Hắn không khỏi thở dài một hơi, lại nhìn bay chảo,
ôm lấy vậy mà là trên vách đá một tảng đá lớn, không khỏi ám đạo may mắn, bởi vì chung quanh thật không có cái gì có thể ôm lấy địa phương. Nghỉ ngơi một hồi, đem ba người kia túm đi lên, làm dây thừng thu hồi, một trận gợn nước ba động xuất hiện, nơi này vậy mà biến thành cùng chung quanh đồng dạng đất tuyết, mấy người lập tức đối băng trùng lại sợ hãi mấy phần. Ba vị, các ngươi có biết Hàn gia cùng Trần gia những người kia đi nơi nào? Dương huynh đệ muốn cứu bọn hắn sao? Bàng Sơn hỏi, hắn cũng nghe từng tới một chút phong thanh, biết Lâm gia cùng cái kia hai nhà không hòa thuận. Muốn cứu cũng bất lực a, chỉ là muốn biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến trên núi về sau, liền bắt đầu chia ra làm việc, tựa như là người Trần gia xúc động cái nào đó cơ quan, trên ngọn núi phát sinh tuyết lở, chúng ta hoảng hốt chạy bừa, rớt xuống băng động, Triệu Long bọn hắn vận khí tốt, theo bên cạnh lách đi qua, nhưng là bọn hắn không có cách nào cứu chúng ta, vì lẽ đó trở về viện binh, về phần cái kia hai nhà người, 10/8 cửu bên trong cơ quan hoặc là chôn ở trong tuyết. Ân, ba vị, bên kia tuyết lớn phong đường núi, phải xuống núi chỉ có thể theo dưới vách đá đi. Ta đem các ngươi buông xuống núi đi, các ngươi rời đi trước đi, ta còn muốn thu thập một chút dược liệu. Ba người đã sớm lòng chỉ muốn về, hiện tại là ban ngày còn tốt một chút, đợi đến ban đêm, đông lạnh đều có thể đem người chết quóng, vì lẽ đó, bọn hắn một khắc cũng không nguyện ý lưu lại, có thể hay không lại cho chúng ta một điểm ăn uống cùng liệt ỉu. Có thể. Hạ Chi Dương đem một nửa ăn uống cho bọn hắn, còn lại cũng chỉ đủ hắn ba ngày chi dụng, bất quá có tinh nguyệt bảo hạ tại, hắn sẽ không bị chết đói. Chương 47, ai mà thèm ngươi 10 vạn. Bốn người dây thường nhận, mới miễn cưỡng xuống đến đáy vực, đem một mặt cố định về sau, Bàng Sơn đi xuống trước, chân gãy cái thứ hai xuống dưới, Hạ Chi Dương đem cái cuối cùng đưa tiễn về phía sau, lại đem dây thừng kéo đi lên, hắn sau cũng phải dùng loại phương thức này xuống núi, đương nhiên phải đem dây thừng bảo tồn tốt. Liếc nhìn chung quanh, trừ cái kia xuyên thẳng vần tiêu ngọn núi, cái khác tất cả đều là một mảnh ngân bạch, cho dù có băng linh hoa cùng tuyết liên, cũng đều vùi lấp tại tầng tuyết phía dưới. Nếu như vẹn vẹn như thế còn tốt, mấu chốt là cùng loại băng động còn có không ít, mà lại nếu như phát động tuyết lở cùng băng phong bạo loại hình cao dài cấm chế, kia thật là không có đường sống, bởi vậy nơi này mới được xưng là hiểm địa. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là một chút xíu thanh lý tuyết động, sau đó đem tuyết ném vào trong động băng, nguyên bản Hạ Chi Dương cũng là dạng này dự định, nhưng là hiện tại đã là giữa trưa, đến ban đêm, nhất định phải rời đi nơi này, nếu không sẽ bị đông cứng thành kem que, nói cách khác nhiều nhất chỉ có 2 canh giờ. Nhưng là 2 canh giờ muốn thanh lý bình quân 2-3 thước dày tuyết động, bằng hắn nhất người lại có thể thanh lý bao nhiêu. Cũng may, hắn được viên cựu bách bảo nang, ở trong đó rất nhiều thứ có thể lợi dụng, tỉ như lửa mạnh dầu, hắn bốn phía gắn một điểm, sau đó châm, chung quanh tuyết cấp tốc hòa tan. Không thể vung quá nhiều, vạn nhất trong tuyết có dược liệu, thiêu hủy quá đáng tiếc. Băng linh hoa cùng thiên sơn tuyết liên đồng dạng đều thích tại khe đá phụ cận sinh trưởng, bởi vậy, hắn dọc theo vách đá thanh lý tuyết động. Rất nhanh liền phát hiện một gốc rễ cây là màu xanh da trời, cánh hoa như thủy tinh tiểu hoa, chính là luyện chế băng cơ ngọc cốt đan chủ dược, loại đan dược này đối Lâm Tuyết Nhân khôi phục dung nhan vô cùng có trợ giúp. Vì thời gian đang gấp, hắn vẫn bận sống đến hoàng hôn xuống phía tây, ở giữa gặp được 4 cái băng động cùng một cái phiên bản hố lõm, chung tìm tới băng linh hoa 3 cây, tuyết liên 16 gốc, trong đó một gốc là ngàn năm tuyết liên, có 9 cái tuyết liên tử thành thủ. Ban ngày một điểm ấm áp đã rời đi. Nhiệt độ mỗi thời mỗi khắc đều đang hạ xuống, Hạ Chi Dương không lại trì hoãn, thả ra dây thừng, theo trên vách đá một chút xíu đến đáy vực. Hắn vừa muốn dùng xạ nhật cung bắn chặt dây tác, đột nhiên có người kêu lên, "Hạ huynh đệ chấm đã." Hạ Chi Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tống Thiên cùng Diêu Thành hai người, "Các ngươi hai vị còn chưa đi?" "Không có đâu, thật vất vả đến một chuyến, chúng ta cũng không muốn liền núi đều không có đi lên liền hồi Tuyết Quang Thành." "Vậy các ngươi muốn làm gì?" Hạ Chi Dương không khỏi cảnh giác lên. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta muốn mượn ngươi dây thừng dùng một lát. Được, vậy ta liền để cho các ngươi. Hai người xuất ra một sợi dây thừng đưa tới, Hạ Chi Dương cũng không khách khí, nói một tiếng cáo từ, thừa dịp lúc ban đêm sắc còn chưa hoàn toàn giáng lâm, cấp tốc rời đi Hàn Sơn phạm vi. Chạy vội hơn 30 dặm, tìm cái địa phương cắm trại, một mặt lấp bao tử, một mặt tổng kết được mất, về sau khẳng định còn phải lại do Hàn Sơn băng chủng, bất quá ít nhất phải chờ ngưng tụ tinh hạch về sau. Về phần ngưng tụ tinh hạch cần thiết quy tính đan. Trước mắt luyện chế đan này còn kém một mực long huyết thảo, loại thảo dược này so tuyết liên tử cùng băng linh hoa còn hiếm có hơn, hắn muốn thử lấy hỏi thăm một chút nơi nào bán, thực tế không được đành phải nghĩ biện pháp mua một hạt thành phẩm đan dược. Vì ít bị điểm tội, ban ngày đi đường, ban đêm thì trở lại bản thể. Trang trí cơ bản đã kết thúc, định chế tủ thuốc cũng đang đánh tạo bên trong, dược phẩm kinh doanh giấy phép vừa mới tới tay, như là công thương, thuế vụ loại hình căn cứ chính xác chiếu cũng đang làm bên trong, hết thảy đều là công tôn Vũ Hà đang chạy. Hạ Chi Dương ngược lại thành vùng tay trưởng quỹ. Đoàn làm phim ngoại cảnh quay chụp đã kết thúc, bất quá bởi vì nam nữ nhân vật chính đều có hoạt động, vì lẽ đó sau khi trở về chỉ quay chụp một chút bên cạnh góc sừng đồ vật. Đến cuối tuần, Hạ Chi Dương gọi điện thoại cho nhà, bên kia lại hỏi Tô Tuệ sự tình, nghĩ đến trước đó để người ta khiêng một lần lôi, trong lòng của hắn băn khoăn, thế là cho đối phương gọi điện thoại. Bên kia nghe điện thoại ý nguyên cấp tốc, chuyện gì? Ngày mai có rảnh nha, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, ta hiện tại phiên trực, có rảnh lại nói. Nghe được đô đô manh âm, Hạ Chi Dương im lặng. Ăn xong cơm tối, hắn vừa muốn thông lệ tu luyện, một cái mã số xa lạ bỗng nhiên đánh vào đến, hắn tưởng rằng chào hàng thứ gì, dứt khoát không để ý tới, nhưng là vang lên một lần sau lại tới, thế là nhận điện thoại. Là Hạ tiên sinh sao? Ngươi là vị nào? Tại Hạ Kinh Võ Câu Lạc Bộ Hứa Chiêu Đông, nghe nói ngươi võ nghệ tinh xảo, chính là truyền thống võ thuật bên trong cao thủ, nghĩ mời ngươi luận bàn một cái. Hạ Chi Dương nháy mắt nhớ tới Vương Đạo, giống như nói chính là cái này họ Hứa ra hỏa, không hứng thú. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng là không có hơn phân nửa phút, điện thoại lại đánh tới, ta nói không hứng thú. Một trận 10 vạn. Ta hiếm có ngươi cái kia 10 vạn. Hạ Chi Dương lại cúp điện thoại, sau đó trực tiếp kéo đen dây số. Cũng không lâu lắm, lại có một cái điện thoại gọi tới, vẫn là kinh thành số. Hạ Chi Dương có chút nổi giận, nhận điện thoại quát, ngươi sống chưa? Tiểu Hạ, thế nào? Nghe được thanh âm có chút quen tai, cũng không phải là vừa rồi người kia, không có ý tứ, vừa rồi có cái kinh thành điện thoại quấy rầy. Ha ha, không quan hệ, ta là phụ thân của Tiểu Song. A, Trần Thúc A, ngươi có việc. Là như thế này, ta có một vị về hưu lão lãnh đạo, hoạn phong ở mức đã 30 mấy năm, trước kia ghim kim uống thuốc còn có chút hiệu quả, gần nhất những này cũng không quá có tác dụng, muốn hỏi một chút ngươi ở phương diện này thiện không am hiểu. Hạ Chi Dương nghĩ nghĩ. Loại bệnh tật này từ đó y góc độ là bởi vì lục tà xâm lấn tạo thành kinh lạc cùng khớp nối các phương diện xuất hiện bệnh biến, lục soát ký ức, đan hương thành phổ thông bách tính đến phong tà người không ít, chủ yếu là bởi vì nơi này chỗ phương Bắc, tương đối rét lạnh, rất nhiều người ở trong núi đi săn thường xuyên ngủ ngoài trời qua đêm, cho nên người bệnh khá nhiều, nơi này bình thường liệu pháp là hoạt lạc đan tăng thêm gia hổ cao, nhưng cũng không phải là trăm. Chị Bách Linh, Trần Thúc, ta không phải bác sĩ, cũng không am hiểu trị liệu. Bất quá trên tay của ta có loại cổ dược, ngươi không ngại thử một chút, nếu có hiệu quả ngươi lại gọi điện thoại tới. Hạ Chi Dương cảm thấy vị này có thể là kinh thành quan viên, về sau có lẽ có dùng lấy địa phương, vì lẽ đó chuẩn bị tình cảm đầu tư một cái, coi như về sau không dùng được, chỉ là mấy hạt hoạt lạc đan, hắn hiện tại cũng không đau lòng. Tốt, ngươi để Tiểu Song mang hộ đến đây đi, hai ngày này nàng liền sẽ trở về. Cúp điện thoại, Hạ Chi Dương tu luyện hoàn tất chuyển đến phân thân, lúc này trời còn chưa sáng. Nhập định một cái sau nửa canh giờ, ăn chút gì, sau đó tiếp tục đi đường. Bởi vì hắn đồ ăn không nhiều lắm, nửa đường không thể không săn giết điểm thịt rừng làm lương khô, cũng may mặc dù là mùa đông, vẫn có thể tìm tới không ít dã thú, hắn còn gặp một đầu yến cánh hổ, phí sức đem giết chết về sau, lột da róc xương, thuận tiện chế tác mấy thiếp da hổ thuốc cao, loại vật này đối Dương Chi Hạ dạng này nhị phẩm luyện đan sư quả thực là một bữa ăn sáng. Bốn hạt hoạt lạc đan. Hai thiếp ra hổ thuốc cao thông qua nguyệt quang bảo hạp truyền tông tới, vừa kê sát ra hổ thuốc cao chừng 7-8 dâm trọng, vốn gì đến truyền không đến, kết quả thế mà truyền tông thành công, điều này nói rõ tinh thần lực tăng lên không ít, gần nhất không có phí công tu luyện. Chương 48, ta thật không muốn nổi danh A. Hạ Chi Dương tại ngày thứ 2 gặp được nhiều ngày không gặp Trần Diệp Song, thân thể đều dưỡng hảo A. Đều tốt, bác sĩ nói chỉ cần bình thường nhiều chú ý liền không sao. Ân, đây là cha ngươi giúp người cầu thuốc. Loại thuốc này một ngày chỉ phục một hạt, ra hổ thuốc cao hai ngày nhất đổi, nếu có hiệu quả lại để cho cha ngươi gọi điện thoại cho ta. Được rồi Hạ ca, ta ngày mai liền trở về. Ngươi phần diễn không phải còn không có đập xong sao? Cũng không nhiều, qua một tuần ta trở lại. Hai người đang nói chuyện, Vương Đạo đi tới, xem sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, ngài đây là thế nào? Lý Tuyết Khôn ngay tại ghi chép Tết Trung Thu mục, còn muốn hai ngày nữa mới có thể trở về, Hạ Hồng Thăng lại muốn xin phép nghỉ tham gia tống nghệ. Quá chậm trễ quay chụp tiến độ. Ngài cũng đừng sốt ruột phát hỏa, cùng lắm thì chờ bọn hắn tới thêm tăng ca. Cũng chỉ đành như thế, đúng, hôm qua Tương Tĩnh Trung hướng ta gọi ngươi số điện thoại, hắn có hay không cho ngươi đánh qua? Không có, bất quá cái kia gọi Hứa Chiêu Đông gọi điện thoại đến đây, còn cùng ta khiêu chiến, bị ta cự tuyệt. Dạng này A Vương Đạo nghĩ nghĩ, ta đoán chừng là Tương Tĩnh Trung nói cho tên kia, bọn hắn đều ở kinh thành, hẳn là có chút gặp nhau. Dù sao ta đối cái gì luật bản. Giao đấu hoàn toàn không hứng thú, cũng không thiếu tiền, nếu như họ tưởng lại gọi điện thoại cho ngài, ngươi liền trực tiếp giúp ta cự tuyệt. Tốt, không có vấn đề. Quay chụp tiếp tục, bất quá chỉ đập nửa ngày liền kết thúc công việc. Hạ Chi Dương không gấp đi, mà là đi khí cụ cửa hàng đặt hàng thí nghiệm thiết bị. Lão bản nghe nói hắn muốn làm một cái phòng thí nghiệm, lập tức biết đây là làm ăn lớn, hai người nói chuyện nửa giờ, cuối cùng định ra mấy bộ chuyên nghiệp dụng cụ thiết bị, tổng giá trị vượt qua 12 vạn. Trở lại chỗ ở, định chế tủ thuốc đưa tới, Dương Na cùng Công Tôn Vũ Hà ngay tại khoa tay múa chân, tựa hồ muốn ở trên tường treo thứ gì. Uy, ngươi cảm thấy là treo hoa đà chân dung tốt, còn treo lý lúc chân chân dung tốt. Hai cái đều treo lên. Hạ Chi Dương lười nhắc ở trên đây động đầu góc. Cũng được, đúng, ngươi mua nhiều như vậy dược liệu làm gì, ngươi là mở tiệm thuốc, không phải bộ phận bán sỉ. Lần trước khách hàng cũ lại tới đặt hàng, đây là người ta định hóa. Nhà ai trung y viện, lượng tiêu hao như thế nào như thế lớn. Công Tôn Vũ Hà một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Cái đề tài này thật đúng là đem Hạ Chi Dương đang hỏi, nhưng là hắn lại không thể không trả lời. Kinh thành, đây là thương nghiệp bí mật. Tính tình, còn thương nghiệp bí mật. Công Tôn Vũ Hà nhếch miệng, nhưng cũng không có hỏi tới. Ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, đây là các ngươi tiền lương cùng tủ thuốc tiền, thêm ra coi như các ngươi tiền thưởng. Hắn đánh ra ba vòng phiếu đỏ, sau đó tiêu sái đi. Dương Na mừng rỡ cầm lên tiền giấy, trong mắt đã rung không được cái khác. Công Tôn Vũ Hà nhìn hắn bóng lưng biến mất thì thào nói ra, xem ra gia hỏa này gần nhất làm sinh ý không nhỏ, không giống lấy trước kia móc móc tắc tắc. Hạ Chi Dương vội vã hồi nhà khách, tự nhiên là phân thân bên kia còn muốn tiếp tục đi đường, nhàm chán lúc đi săn một chút vật, thuận tiện tăng cường một cái trùng kích tinh hoàn độ thuần thục, nhìn qua chẳng ra sao cả gần gà chiến kỹ, có lẽ có thời điểm sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Trở lại bản thể thời điểm, đã là 6 giờ tối nhiều, ăn cơm, hắn không có tại nhà khách ở lại, mà là trở về chỗ ở, tiệm thuốc đã làm cho ra dáng, liếc nhìn một vòng tựa hồ còn thiếu một chút cái gì, nghĩ một lát không khỏi lo lắng, còn thiếu khuyết nhất khối bảng hiệu. Tiệm thuốc danh tự là hắn tùy tiện lên, không phải gọi cái này đường cái kia đường, trực tiếp gọi là Hạ Gia Trung Dược cửa hàng, vì thế Công Tôn Vũ Hà phun qua hắn không biết bao nhiêu lần. Bảng hiệu là tùy tiện làm, vẫn là dùng tiền tìm người viết một bức. Nghĩ nghĩ, quyết định trưng cầu một chút Công Tôn đại tiểu thư ý kiến, tránh khỏi lại ong ong cái không xong. Công Tôn Vũ Hà vừa ăn xong cơm tối, nghe hắn vấn đề này, cái này còn dùng tìm nha, nhà ta lão gia tử thư pháp có thể xưng nhất tuyệt, nói một chữ ngàn vàng cũng không đủ. Vậy được, ngươi giúp ta cầu một bộ, chờ ngươi sinh nhật lúc, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đây chính là ngươi nói, nếu như không đủ kinh ngạc vui mừng, tiền lương của ta tăng một lần. Không có vấn đề. Vừa cúp điện thoại, Vương Đạo điện thoại gọi tới, tiểu hạ, ngươi xem một cái web tây, cái kia Hứa Chiêu Đông tại trong video công khai kêu gào khiêu chiến ngươi. Xảy ra điều gì tình huống? Hắn không phải bị phong giết sao? Ta hoài nghi là Tương Tĩnh Trung thủ bút, hắn có cái kia năng lượng. Khiêu chiến liền khiêu chiến thôi, ta không để ý tới hắn là được. Ngươi đừng vội có kết luận, nhìn xem video lại nói. Chờ Hạ Chi Dương nhìn thấy video, tức giận đến nhất Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên, nếu như chỉ nói là một chút lời khó nghe, hắn cũng sẽ không quá để ý, nhưng là tên kia lại đem hắn cùng truyền thống võ thuật liên hệ với nhau, nói là nếu như không ứng chiến, liền chứng minh truyền võ là chủ nghĩa hình thức, chỉ là dùng để lừa gạt người đồ chơi, mà Hạ Mẫu người chính là một đời mới lừa đảo bên trong nhân vật thủ lĩnh. Đáng giận hơn là, gia hỏa này tựa hồ còn thuê thủy quân, phía dưới nhắn lại đều là lời khó nghe, có người liền Đông Á ma bệnh bốn chữ đều đã vận dụng. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Tôn Nguyên đánh tới, lão hạ, trên mạng video ngươi xem a. Đi đem tên kia miệng thúi xé nát. Nghe hắn lòng đầy căm phẫn nửa ngày, điện thoại liên tiếp tiến đến, có Công Tôn Vũ Hà, có Trần Diệp Song. Vừa trở về những người này điện thoại, rất nhiều lạ lẫm điện thoại tiến đến, chung điện thoại di động nghiễm nhiên thành hòa âm. Hắn không làm sao được, đành phải lựa chọn tắt máy. Sáng ngày thứ hai vừa tới đoàn làm phim, các lộ phóng viên cùng tự truyền thông hành nghề người chen chúc mà đến, bất quá lần này không phải đến vây xem đại minh tinh, mà là đến vây xem hắn. Nhìn thấy loại tràng diện này, Hạ Chi Dương bỗng nhiên tâm tính ôn hòa không ít, anh em lần này ra đại danh, thế nhưng là ta thật không muốn nổi danh a. Bên cạnh mỗi tiểu vai phụ miệng trong lầm bầm một câu, ra mồm. Mắt thấy ảnh hưởng tới quay chụp, Vương Đạo không thể không cho hắn thả giả. Hạ tiên sinh, ngươi sẽ ứng chiến mà. Nghe nói ngươi tu luyện chính là hàng long thập bát trưởng, không biết là thật là giả. Nghe nói cha ngươi sẽ khinh công. Hạ Chi Dương thật vất vả xông ra vòng đây, nghe được vậy mà liên lụy đến trong nhà, lập tức nổi trận lôi đình, đều cút cho ta đi một bên. Một câu, rối loạn, chụp ảnh đèn không ngừng lấp lóe. Phảng phất muốn ghi lại cái này vĩ đại thời khắc. Hạ Chi Dương phí sức vứt bỏ những người này, vội vàng gọi điện thoại cho nhà, kết quả, vừa mới khởi động máy, phô thiên cái địa điện thoại lại tới. Hắn tranh thủ thời gian lại mua cái điện thoại, nói cho cha mẹ nắm chặt đến nơi khác tránh một chút, tránh khỏi bị kinh sợ dọa. Tiểu Dương, đã xảy ra chuyện gì?
Cha, ngươi đừng hỏi nữa, có người xấu muốn khiêu chiến ta, ta không tiếp thụ khiêu chiến, bọn hắn liền cứ gọi điện thoại quấy rối, còn có cậu tử còn muốn đi trong nhà.
Vậy chúng ta lúc nào có thể về nhà?
Qua mấy ngày đi, chờ sự tình kết thúc các ngươi lại về nhà.
Được, ta dẫn mẹ ngươi đến trên trấn nhà khách ở vài ngày.
Ân, ta mới điện thoại ngài nhớ một cái, có việc gọi cho ta.
Chương 49, không thể nhịn được nữa thì không cần lại nhẫn.
Sắp xếp xong xuôi trong nhà, thân bằng hảo hữu lần lượt gọi điện thoại thông chi bọn hắn đổi số điện thoại di động, Hạ Chi Dương lại cố ý nói cho Dương Na cùng Công Tôn Vũ Hà, mấy ngày nay đừng tới tiệm thuốc, hắn giữ cửa nhất khóa, triệt để đem nhà khách đưa ra, sau đó chuyển đến phân thân, dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền.
Hắn tránh, trên mạng lại là càng phát ra vỡ tổ, nhất là câu kia đều cút cho ta đi một bên xem như chọc chúng nộ, tóm lại, hắn chỉ cần vừa lộ đầu, khẳng định sẽ có phô thiên cái địa nước bẩn dìm nó chết.
Việc này thậm chí đã kinh động đến võ thuật hiệp hội, nhưng là bọn hắn thực tế liên lạc không được Hạ Chi Dương, mà biết mới điện thoại Vương Đạo cũng tỏ vẻ, điện thoại tắt máy liên lạc không được.
Loại này né tránh, càng cổ vũ Hứa Chiêu Đông khí diễm, gia hỏa này bốn phía khiêu chiến, vị kia Lý đại sư bị ép ứng chiến, kết quả vẹn vẹn ba chiêu liền bị đánh ngất xỉu, như thế, trên mạng cùng giấy môi một mảnh quát mắng thanh âm.
Đều là lừa đảo, vì tranh thủ thanh danh, nào có cái gì võ thuật.
Cái gì viêm hoàng võ thuật, phải gọi múa thuật còn tạm được.
Đừng tin truyền thống võ thuật, đó bất quá là cái manh lưới, phim truyền hình trong đều là gạt người.
Hoắc Nguyên Giáp căn bản không có theo người ngoại quốc đọ sức qua, đó bất quá là lẫn lộn.
Khí công đã sớm chứng minh là giả, mời xem đi vào khoa học.
Võ thuật thần mã, theo trung y đồng dạng, đều chỉ biết dỗ người.
Rất nhiều dân mạng tại cái này đẫm máu sự thật trước mặt, không thể không thừa nhận viêm hoàng võ thuật đều là gạt người, hết thể đều là giả, liền một chút hữu thức chi sĩ cũng bi quan cho rằng, viêm hoàng giới võ thuật đã triệt để xuống dốc.
Không biết là ai, lại đem chủ đề dẫn hướng viêm hoàng trung y thuốc, thế là trung y thuốc nằm thường, cho dù có chút đức cao vọng trọng nhân sĩ bác bỏ tin đồn, y nguyên không thể lắng lại một mảnh chất vấn thanh âm.
Đại Khánh đường 58 số, Công Tôn Vũ Hà tức giận đến đưa di động lắp tại trên ghế salon, tức chết ta rồi, bọn gia hỏa này vậy mà nói trung dược đều là gạt người.
Ngay tại xem xét một bản cổ tịch Công Tôn Khánh Niên mỉm cười, trung dược con cháu viêm hoàng ăn mấy ngàn năm, bằng bọn hắn nói một câu liền có thể thành vật vô dụng.
Làm gì cùng bọn hắn đưa khí?
Ra ra, nếu như cứ như vậy tuyên truyền xuống dưới, trung y trung dược chẳng phải là càng thêm xuống dốc.
Hiện tại người đều chỉ vì cái trước mắt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá trung y trung dược mặc dù xuống dốc, lại vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, bàn về dưỡng sinh, tây y vĩnh viễn so ra kém trung y đi.
Lời tuy như thế, thế nhưng là bọn gia hỏa này quá khinh người, Hạ Chi Dương cũng thật là, người ta khiêu chiến người, liền cùng bọn hắn đánh chính là, đánh đối phương răng rơi đầy đất mới tốt.
Công Tôn Vũ Hà khí giống giống nói.
Ngươi nha, tập võ là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao?
Viêm hoàng võ thuật là thoát thai từ chiến trường chém giết, kỹ thuật giết người mới thật sự là võ thuật, mà bây giờ võ thuật chủ yếu là lấy cường thân kiện thể làm mục đích, huống hồ tiểu hạ phần lớn thời gian đều đang làm việc cùng học tập, làm sao có thời giờ theo suốt ngày ngâm mình ở quyền trong quán người so, ngươi cũng không thể chỉ trách hắn.
Coi như đánh không lại, cũng không thể nhận sợ a.
Công Tôn Vũ Hà nghe lão gia tử kiểu nói này, nàng cũng cảm thấy có lý, chuyên nghiệp khiêu chiến không phải chuyên nghiệp, bản này chính là đang đùa lưu manh, nàng chỉ là một hơi ra không được, cảm giác rất biệt khuất.
Ha ha, theo ta thấy, tiểu hạ có thể chịu người khác không thể nhẫn, tương lai nhất định có tiền đồ.
Hắn có thể có cái gì tiền đồ?
Một cái mở tiệm thuốc, hiện tại thế mà liền ra cũng không dám trở về.
Cách một ngày, Hạ Chi Dương vẫn là bị người theo nhà khách bên trong xách ra, có thể thấy được một ít người tại thành phố Hưng Long năng lượng lớn, ngươi là tiểu hạ đi. Ta là thành phố Hưng Long Võ Hiệp Thường vụ quản sự Đông Văn Huy, bị viêm hoàng võ hiệp kiểu gì cũng sẽ ủy thác, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Hứa Chiêu Đông khiêu chiến, là truyền thống võ thuật chính danh.
Đông quản sự, ta có thể hỏi một chút ngươi là từ đâu biết ta ở chỗ này sao?
Cái này,
một người bạn giúp một tay.
Nếu như ngươi không nói, vậy xin lỗi, xin đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi.
Đông Văn Huy có chút tức giận, tại thành phố Hưng Long giới võ thuật, còn không người dám cho hắn nói như vậy. Ngươi dạng này co đầu rút cổ không ra, há không ném đi viêm hoàng giới võ thuật mặt mũi.
Hạ Chi Dương cười lạnh, ta không tin viêm hoàng giới võ thuật không có một cao thủ, bọn hắn vì sao không ra mặt.
Người ta điểm danh khiêu chiến là ngươi.
Hắn khiêu chiến ta.
Liên phải ứng chiến, vậy ta rất không mặt mũi.
Đông Văn Huy phát hiện ra hỏa này dầu muối không hết, lại không có cách nào theo phương diện khác bức bách, dù sao người ta không có đơn vị làm việc, đoàn làm phim bên kia lại không cần mua hắn trướng, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng ra mặt.
Ta mới vừa nói qua, là ai đưa cho ngươi địa chỉ, ngươi đem chuyện này nói rõ ràng, sau đó lại bàn điều kiện. Đông Văn Huy trầm ngâm một lát, tốt à, nói cho ngươi cũng không sao, là An gia vận dụng một điểm nhân mạch, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đối kết quả này Hạ Chi Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thành phố Hưng Long nhà giàu nhất nếu như không làm được đến mức này, cũng không tính được mánh khóe thông thiên. Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến, bất quá có hai điều kiện. Ngươi nói, trên quan trường các ngươi nhất định phải giải quyết, hy vọng không cần biến thành trái với trị an quản sự điều lệ loại hình sự kiện. Cái này hiển nhiên. Thứ hai, giao đấu không cho phép mang hộ cụ, ta học chính là kỹ thuật giết người, nếu như xuất hiện thương vong, tổng thể không phụ trách. Đông Văn Huy không khỏi mắt trợ to, ngươi không phải nói đùa a? Dĩ nhiên không phải nói đùa, chỉ cần đáp ứng hai cái điều kiện này, đánh liền đánh, ai sợ ai nha. Hạ Chi Dương bỗng nhiên trên thân bắn ra một cổ khí thế. Đông Văn Huy lập tức sinh ra một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, trên người đều nổi da gà, hắn cũng là người tập võ. Đương nhiên biết loại khí thế này không phải tu vi thâm hậu liền có thể mang ra, chỉ có đi qua chân chính giết chóc người mới sẽ sinh ra loại khí thế này, hắn đột nhiên cảm giác được người tuổi trẻ trước mắt chỉ sợ thật giết qua người. Thật! Tốt ta liền theo ngươi nói hồi phục. Đưa tiễn Đông Văn Huy, Hạ Chi Dương thở ra một ngụm trọc khí, hắn sở dĩ tiếp nhận khiêu chiến, một phương diện quả thật bị phiền đến, loại này có nhà nhưng không thể trở về, trốn ở bên ngoài làm cháu trai cảm giác thật không tốt. Cái gọi là không thể nhịn được nữa thì không cần lại nhẫn, một phương diện khác, tu vi của hắn đột phá. Không sai, hắn hiện tại đã đạt đến tinh thể nhị giai, đây là hắn không ngờ tới, bởi vì trong trí nhớ Dương Chi Hạ theo bắt đầu tu luyện tới đột phá đến tinh thể nhị giai dòng dã dùng 1.5 năm, mà hắn chỉ dùng 3 tháng. Hắn đương nhiên không tin tư chất của mình tốt bao nhiêu, như vậy chỉ có thể quy kết làm tinh nguyệt bảo hạp tác dụng, hắn hiện tại đã biết, mượn nhờ tinh nguyệt bảo hạp tu luyện, hiệu suất so bình thường tu luyện cao hơn ra mấy lần. Có lẽ đây chính là nhân tố chủ yếu một trong. Ngoài ra còn có một điểm, tinh thể tầng 2 muốn mở tinh khiếu, mà hắn tinh khiếu vốn chính là mở ra, đại khái đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy đột phá một cái khác nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, đạt đến tinh thể tầng 2, hắn rõ ràng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, mà tinh lực dung nạp lượng cũng rõ rệt gia tăng, đúng là có cái này lực lượng, hắn mới dám tiếp nhận nhân sĩ chuyên nghiệp khiêu chiến. Đông Văn Huy còn không có hồi phục, Trần Diệp xong điện thoại đánh vào, Hạ ca. Cha ta tìm ngươi có việc. Tốt, để ngươi Trần Thúc nghe đi. Hắn suy đoán đại khái là hoạt lạc đan sự tình. Một lát sau, Trần Phụ thanh âm truyền đến, tiểu hạ, ngươi cho thuốc đã dùng thử qua, hiệu quả phi thường tốt, có thể nói cho ta đây là thuốc gì sao? Ta mời người giám định, nói đây không phải máy móc chế được thuốc, là nhân công luyện được. Cái kia ra hổ thuốc cao cũng là dùng chân hổ ra. Ha ha, kia là ta tổ truyền bí phương luyện được, hữu dụng liền tốt, chờ diệt xong tới. Lại để cho nàng mang một ít trở về. Xem ra trung dược quả nhiên là viêm hoàng tôi bảo, nghe nói ngươi gần nhất lâm vào phiền phức bên trong, có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết? Ta đã trả lời chắc chắn, chỉ cần đối phương đáp ứng điều kiện của ta, có thể tiếp nhận khiêu chiến của hắn, sợ là sợ đem người đả thương không tốt kết thúc, mà lại ta cũng không hy vọng việc này lại làm cho xôn xao. A, ngươi có nắm chắc đánh thắng cái kia Hứa Chiêu Đông? Cũng không có vấn đề. Dạng này A đầu bên kia điện thoại trầm tư một lát. Ta tới giúp ngươi an bài đi, chỉ cần không ra nhân mạng là được. Nghe được đối phương dạng này trả lời chắc chắn, Hạ Chi Dương cảm thấy khả năng vẫn là xem thường phụ thân của Trần Diệp Song, đối phương năng lượng nói không chừng so Tương Tĩnh Trung còn muốn lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, 3 giây. Sự thật rất nhanh chứng minh Hạ Chi Dương suy đoán, một ngày sau đó, trên mạng huyên náo im bặt mà dừng, Hứa Chiêu Đông video cùng tự truyền thông tài khoản toàn bộ bị phong. Có liên quan thiệp cũng đều bị xóa bỏ. Cái này khiến rất nhiều dân mạng lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, bất quá Hạ Chi Dương lại cao hứng, cho ngươi tức chết môn đám này nhảm chán ra hỏa. Đông Văn Huy so trong dự đoán tới còn muốn muộn, mà lại thái độ quả thực là 180 độ bước ngoặt lớn, tiểu hạ à, trước đó là ta thái độ không tốt, ngươi nhiều rộng lòng tha thứ, ngươi đưa ra yêu cầu bên kia đáp ứng, hắn ngày mai liền đến, so tài tại sân vận động tiến hành. Không có loạn thất bát tao người đi xem đi. Sẽ không. Truyền thông cũng chỉ có Kinh Đô Giải Trí Báo cùng Viêm Hoàng Video lưới hai nhà. Tốt, thuận tiện gọi chiếc xe cứu thương. Đông Văn Huy ra mặt khẽ nhăn một cái, trong lòng tự nhủ vị này cũng thật ngông cuồng một điểm, bất quá vừa nghĩ tới bên trên chào hỏi người, lập tức nuốt xuống rác rưởi lời nói, vị này là ra, phải cẩn thận hầu hạ. Tôn Nguyên cùng công Tôn Vũ Hà nghe nói hắn đồng ý tiến vào giao đấu, cực lực yêu cầu mang lên bọn hắn, Hạ Chi Dương đành phải đồng ý, sau đó gọi điện thoại thông chi lão cha cùng lão nương, cảnh báo giải trừ. Vì làm đủ chuẩn bị, hắn chuyên để phân thân một ngày không có đi đường, mà khoảng thời gian này đặc biệt nhằm vào sắp bắt đầu giao đấu tiến hành thôi diễn. Hứa Chiêu Đông chơi chính là tự do bắc kích, hắn lại tìm đến Tự Do Bắc Kích một chút video quan sát, rất nhanh chế định ra ba bộ phương án ứng đối. Bộ thứ nhất là vững vàng phòng thủ phản kích, thứ hai bộ là nhanh mau giết chết so tài thuần phương thức tấn công, thứ ba bộ là phòng ngự là chính đối hao tổn phương thức. Đồng thời, hắn lại để cho bản thể hảo hảo thích ứng một cái tinh thể nhị giai khác biệt, kết quả để hắn phi thường hài lòng, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều lên thăng lên một mảng lớn, chủ yếu hơn chính là băng sơn quyền có thể đánh ra quyền cương, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ba tấc, nhưng là cùng trước đó so sánh, uy lực đã không thể so sánh nổi. Quả thực chính là cầm gậy gỗ cùng cầm côn sắt đánh người khác nhau. Ngày kế tiếp 2 giờ chiều, một đoàn người chạy tới sân thể dục, Đông Văn Huy đã tại chờ đón. Tiến vào trận quán, chỉ có mấy chục người liên tòa, các mê ra lập tức theo sau, giải trí báo phóng viên rõ ràng là trước kia phỏng vấn qua hắn Tần Khiết. Hạ đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Tần phóng viên cũng đừng nói như vậy, ta cân lượng ngươi còn không biết sao, lần này thuần túy là bị buộc bất đắc dĩ. Lại một tên nam phóng viên xông tới, Hạ đại sư. Ta là Viêm Hoàng video lưới răng dự, bây giờ có thể phỏng vấn ngươi một cái sao? Hạ Chi Dương nhìn Tần Khiết khởi động ghi âm út, đành phải cười nói, hỏi đi, chỉ cần không phải liên quan đến tư ẩn. Xin hỏi ngài luyện võ là từ nhỏ liền bắt đầu sao? Hạ Chi Dương vừa muốn phủ nhận, Tôn Nguyên đã nhảy lên trên, hắn đương nhiên là từ nhỏ đã luyện, 3 tuổi bắt đầu ngâm tắm thuốc, 5 tuổi bắt đầu đứng trung bình tấn. Xin hỏi, ngài là vị nào? Ta là Hạ Đại Sư Hảo Hữu kiêm người đại diện, có chuyện gì đều có thể hỏi ta. A, cái kia Hạ đại sư luyện là cái gì công? Chính là nhà hắn truyền Hôn Nguyên Nhất Khí công, quyền pháp là Thái Tổ Trường Quyền, am hiểu điểm huyệt cùng phân cân thắc cốt thủ. Gia hỏa này một mặt tuổi, còn một mặt khoa tay, Hạ Chi Dương nghĩ che miệng của hắn cũng không kịp. Hai tên phóng viên cũng cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy, bất quá người trong cuộc không có phản bác, bọn hắn cũng chỉ làm một cái tài liệu, vạn nhất sự sau có thể dùng tới đâu, dù sao giải trí tin tức càng hấp dẫn ánh mắt càng tốt. Giao đấu một cái khác nhân vật chính tới. Hai tên phóng viên rất nhanh rời đi mục tiêu, để Tôn Nguyên có chút hậm hực. Hạ Chi Dương nhìn lướt qua Hứa Chiêu Đông, gia hỏa này mặc dù không so được Tương Tĩnh Trung Bảo Tiêu cường tráng, nhưng là thân thể cân xứng, xương cốt thô to, khí huyết càng là dị thường tràn đầy. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, khó trách gia hỏa này cuồng ngạo, hẳn là thật sự có tài. Hắn không hề quan tâm quá nhiều, mà là theo mấy tên người quen lên tiếng chào hỏi, Vương Đạo cùng Trần Diệp Song cũng ở tại chỗ, tiểu nha đầu còn nắm chặt nắm đấm làm cái cố lên tư thái. Bên cạnh còn có một cái hắn cũng nhận biết, rõ ràng là trước kia lão bản, thành phố Hưng Long thủ phủ An Thế Vân. Tiểu Hạ, ngươi thật đúng là thân tàng bất lộ a, ban đầu ở công ty lúc làm sao cũng không hiển lộ hai tay. An lão bản nói đùa, ta ở chỗ của ngươi làm là kỹ thuật viên, cũng không phải bảo an quản lý. Nói cũng đúng, có hứng thú hay không lại về công ty, ta cho ngươi cái quản lý đương đương. Cảm ơn ngươi hảo ý, gần nhất làm chút ít sinh ý, còn qua đi. Ân, ngươi cùng An bác sự tình ta đã nghe nói. Hy vọng về sau có thể giải trừ hiểu lầm, đúng, cái kia Tôn Hiểu Lâm, ta đã bị khai trừ. Hạ Chi Dương có chút thay Tôn Hiểu Lâm cảm thấy bi ai, bất quá người có trí riêng, hắn lại có thể nói cái gì, chỉ cần công tử nhà ngươi không đến trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không chủ động tìm hắn gây phiền phức, An lão bản hẳn là minh bạch, trước đó chuyện phát sinh không trách được trên đầu ta. Ân, ta sẽ chặt chẽ quản giáo hắn. Hạ Chi Dương nhìn thấy Hứa Chiêu Đông đã lên quyền đài, thế là gật gật đầu cũng tới đài. Hai người đối mặt. Theo thân hình đối rõ ràng không phải một cái cấp bậc, Hứa Chiêu Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Hạ đại sư, ngươi xác định thật không cần mang hộ cụ. Không sai, là ta đưa ra yêu cầu. Cái kia một hồi làm bị thương ngươi cũng không nên trách ta. Sẽ không trách ngươi, liền ngươi dạng này tam giác mèo công phu, cũng chính là khi dễ những cái kia công viên luyện thái cực quyền lao đại gia. Giả chính là giả, ta chính là muốn đánh giả, còn Viêm Hoàng giới võ thuật một cái lang lãng càn khôn. Suy. Chớ cho mình trên mặt rất vàng, ngươi liền một cái chân chính võ giả cũng không tính, không xứng đại biểu Viêm Hoàng giới võ thuật, người như ngươi cặn bã chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi, không cần phải nói dễ nghe như vậy. Hai người tiếng nói không lớn, nhưng là trận trong quán người ít, vì lẽ đó tại cẩn thận lắng nghe phía dưới cũng có thể nghe ra một vài thứ, hai tên phóng viên nghe được lửa này mùi thuốc đúng đối thoại lập tức hưng phấn lên. Trọng tài ra sân, ngăn lại hai người nước bọc chiến, vị này vẫn là trước kia Hạ Chi Dương thấy qua cái kia. Hai vị đều không có mang hộ cụ, áp dụng chính là tự do bắc kích hình thức, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các người, không nên công kích hạ âm cùng mắt chờ bộ vị yếu hại, như làm trái phản, ta sẽ trực tiếp phán thua, các ngươi nghe rõ ràng sao. Hứa Chiêu Đông xong quyền đụng một cái, sau đó vây quanh quyền đài chạy một vòng, vung tay ý bảo mình cường đại, đồng thời cũng là cho mình động viên. Hạ Chi Dương thì hoạt động một chút cổ tay, tỏ vẻ có thể bắt đầu. Theo một tiếng chấn chuông reo lên, ván đầu tiên bắt đầu. Hứa Chiêu Đông rất có chương pháp thăm dò tới gần, nhìn thấy Hạ Chi Dương đứng yên bất động, đột nhiên ra quyền, nhưng là quyền đến nửa đường lại là một cái sau nhảy. Nhưng mà, Hạ Chi Dương y nguyên vững như Thái Sơn, nhìn xem hắn tựa như đang nhìn hầu tử nhảy đát. Hứa Chiêu Đông bắt đầu quanh co tẩu vị, chờ đến Hạ Chi Dương sau lưng lúc, đột nhiên đạp nhanh một cái. Ngay tại trong nháy mắt đó, Hạ Chi Dương động, trở lại, song quyền giao thế đánh ra, rõ ràng là một chiêu bài sơn đảo hải trấn cửu tiêu. Quyền, chân chạm vào nhau, sau đó đám người liền thấy Hứa Chiêu Đông bay ngược mà ra đâm vào trên hàng rào, sau đó Hạ Chi Dương như là một đầu báo săn đụng vào trên người hắn, ngay sau đó, Hứa Chiêu Đông mặt bị Hạ Chi Dương đầu gối đỉnh một cái, huyết quang văng khắp nơi, không đợi trọng tài kêu dừng, Hạ Chi Dương đã hồi quy nguyên vị, toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ. Chương 51, Quyền Cương. Quá nhanh, coi như mấy cái người trong nghề đều cảm giác một trận nhãn hoa hỗn loạn. Hứa Chiêu Đông lung lay đầu, bò lên hai lần cũng không có đứng lên, sau đó không biết là thật choáng hay là giả choáng, nằm dạp trên mặt đất giả chết. Thẳng đến lúc này, khán giả mới như ở trong ngộng mới tỉnh, không ai bị nổi đánh giả của nhân, bị người nháy mắt giết, tốt à, dùng nháy mắt giết cái từ này không chính xác, hẳn là bị co. Đông Văn Huy chờ võ hiệp người, liếc nhau, bọn hắn nguyên bản không tin Hạ Chi Dương nói cái gì kỹ thuật giết người, nhưng là bây giờ lại tin tưởng không nghi ngờ, liền vừa rồi cái kia một bộ tổ hợp chiêu pháp, rõ ràng chính là chiến trường chém giết một kích chế địch thủ đoạn, khó trách dám nhắc tới trước nói muốn kêu lên xe cứu thương, đây không phải cuồng vọng, mà là thật có lực lượng. Hưng phấn nhất không phải là To Tôn Nguyên, cũng không phải cầm nắm đấm khoa tay công Tôn Vũ Hà, mà là hai tên phóng viên, Tần Khiết liền tiêu đề đều nghĩ kỹ, 3 giây, chỉ cần 3 giây. Sau đó là đề phụ, cách đấu cuồng nhân bị dây thắng, chuyển võ không phải khoa chân múa tay. A, đây là cái gì? Một tiếng kêu sợ hãi, đem hết thể mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Phát ra kinh khiếu là Viêm Hoàng video lưới vị nhiếp ảnh ra kia, bởi vì vừa rồi Hạ Chi Dương xuất thủ quá nhanh, hắn không thấy rõ ràng, cho nên mới cái chiếu lại, chuẩn bị nhìn trước cho thỏa chí, kết quả thấy được cảnh tượng khó tin, tại quyền, chân tương đối một nháy mắt, tựa hồ có một đoàn khí lưu bắn ra tới. Nhanh, nặng hơn nữa thả một lần, đem ống kính thả chậm. Không cần Giang Dự nhắc nhở, thợ quay phim đã tại làm, đám người cũng xuống tới, làm ống kính dừng lại tại cái kia một cái trước mắt, quả nhiên thấy giống như có đồ vật theo Hạ Chi Dương trên nắm tay phun ra. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nội khí ngoại phóng? Có người giật mình nói, giới võ thuật không ít người đều biết hoàn toàn chính xác có nội khí tồn tại, cũng có người luyện được nội khí, nhưng là nội khí ngoại phóng chỉ là truyền thuyết, trong hiện thực không người có thể chứng minh nó từng chân thật tồn tại qua. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay giao đấu trên đài Hạ Chi Dương, kết quả vị này đang cùng người nói chuyện phiếm, không có ý tứ, đánh đau ngươi. Thấy đối phương không có phản ứng, thế là đi đem đối phương nhấc lên, sau đó mười phần hữu hảo giúp đối phương sửa sang một chút quần áo. Trọng tài nhìn hắn cũng không có động thủ ý tứ, cũng không có ngăn cản. Cái mũi của ta Hứa Chiêu Đông giả vờ ngất rốt cục không giả bộ được, cái mũi của hắn đau đớn khó nhịn, hơn nữa còn đang chảy máu. Cái kia, xe cứu thương tới không? Còn chưa tới đến. Tôn Nguyên lớn tiếng đáp lại. Ai nha? Làm sao còn chưa tới, đã sớm để bọn hắn kêu lên xe cứu thương, chính là không nghe, ngươi cũng vậy. Nghĩ kiếm tiền muốn đi chính đạo, không thể dẫm lên người ta bả vai thượng vị, dạng này không đạo đức. Hạ Chi Dương một bộ tận tình bộ dáng. Khán giả nghe bọn hắn lời nói, làm sao đều cảm giác hương vị có chút không đúng. Ta đến xem. Công Tôn Vũ Hà lên quyền đài, kiểm tra một hồi, lại cho hắn đem bắt mạch đỏ sức, nên vấn đề không lớn. Chỉ là xương mũi nước, nội tạng có thể có chút lệch vị trí, về phần có hay không nội thương, còn muốn đến bệnh viện cẩn thận giám định mới có thể biết. Xe cứu thương cuối cùng đã tới, đem Hứa Chiêu Đông lôi đi, Đông Văn Huy không kịp chờ đợi đem Hạ Chi Dương kéo đến ống kính trước, tiểu hạ, cái này không phải là nội khí ngoại phóng. Hạ Chi Dương nhìn một chút ống kính, không khỏi mắt trợn to, hắn đương nhiên biết mình có thể phát ra quyền cương, nhưng là quyền cương chỉ là một cổ vô sắc trong suốt năng lượng thể, máy quay phim như thế nào đập tới. Thứ này nếu như truyền đi, hắn về sau muốn điệu thấp cũng không thể. Đông nhiên hắn chú ý tới phía trên ánh đèn, lập tức có chủ ý, ta làm sao cái gì nội khí ngoại phóng, đó bất quá là quang ảnh hiệu quả, các ngươi nhìn. Đám người xem xét tản ra ánh đèn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có thợ quay phim trong lòng xem thường, hắn là chuyên môn học cái này, tự nhiên là biết như thế ánh đèn không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy, bất quá người ta bản thân đều phủ nhận, hắn cũng không có khả năng cho người ta lý luận. Cùng lắm thì quay đầu mời cao thủ giám định một cái. Bất kể nói thế nào, tiểu hạ võ thuật tạo nghệ đã tương đối khá, đúng, ngươi còn không có gia nhập võ hiệp à. Đông quản sự, chuyên nghiệp của ta là sinh vật y dược, về sau muốn mua thuốc có thể đến thuốc của ta cửa hàng. Nói bóng gió, đối gia nhập võ hiệp không có chút nào hứng thú. Đông Văn Huy vốn muốn lại khuyên, đột nhiên nghĩ đến bên trên chỉ thị, lập tức thu tấm lòng kia tư.
Lúc này, hai vị phóng viên lại xông tới, Hạ đại sư, ngươi vừa rồi làm một chiêu kia kêu cái gì?
Căn cứ thái tổ trường quyền diễn hóa xông bước song quyền cùng mãnh hổ xuất động.
Thì ra là thế, vừa rồi xem ngươi tốc độ rất nhanh, là thế nào luyện ra được?
Hạ Chi Dương vừa muốn biên một bộ thuyết pháp, Tôn Nguyên lại bắt lấy cơ hội biểu hiện, đương nhiên là Mai Hoa Thung Công, các ngươi không biết, hắn khi còn bé.
Trước kia hai vị phóng viên cảm thấy vị này là đang khoác lác, nhưng là hiện tại thật không dám cho là như vậy, Hứa Chiêu Đông mặc dù nhân phẩm không được, nhưng là cách đấu trình độ tại nghiệp nội cũng coi như cao thủ, kết quả bị 2-3 lần liền đánh cho dậy không nổi, nói không chừng cái gì Hỗn Nguyên Nhất Khí Công là thật, cho nên bọn họ kiên nhẫn nghe vị này nói bậy.
Hạ Chi Dương theo Vương Đạo lên tiếng chào, thừa cơ trốn mất.
Chưa có trở lại ra liền tiếp đến phụ thân của Trần Diệp Song Trần Quốc Hoa điện thoại, "Tiểu Hạ, nghe Diệp Song nói ngươi đánh thắng."
"May mắn thủ thắng."
"Ha ha, 3 giây thủ thắng, đó cũng không phải là may mắn, muốn hay không giúp ngươi tuyên truyền một cái?"
"Tuyệt đối không nên, nếu như có thể không báo dẫn xuất đến tốt nhất."
"A, đây chính là nổi danh cơ hội thật tốt."
Lúc này Trần Quốc Hoa chính ngồi tiếp một vị lão nhân tại một cái trong tiểu hoa viên tản bộ.
"Trần thúc, ta cũng không phải diễn viên, danh khí với ta mà nói chỉ là gánh vác."
"Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta liền giúp ngươi đem sự tình che giấu đi."
"Tạ ơn Trần thúc."
"Ân, ta còn có việc, cúp trước."
Trần Quốc Hoa đưa di động thu hồi, vị lão nhân kia đi đến một cái cây trước bắt đầu dùng lưng đụng cây.
"Lão lãnh đạo, kia tiểu tử không hy vọng sự tình báo dẫn xuất đi."
"Biết thu liễm, bây giờ giống như vậy không táo bạo người trẻ tuổi không nhiều lắm."
"Ngài nói đúng lắm, vậy ta tìm người xử lý một cái."
"Ân, hổ bì cao cùng hoạt lạc đan sử dụng hết, kia tiểu tử cũng quá nhỏ khí, một lần liền cho như thế điểm."
Trần Quốc Hoa biết lão lãnh đạo khó được nói đùa, thế là phụ hòa nói, "Là rất keo kiệt, nghe Diệp Song nói nhận biết mấy tháng, cái kia một bộ quần áo liền không đổi qua dạng."
"Ha ha, lúc này mới phù hợp ẩn sĩ cao thủ tác phong, ai có thể biết một cái nông thôn tiểu tử thế mà người mang luyện đan bản sự."
"Ngài nói đúng lắm, bất quá tượng hắn dạng này cũng không nhiều a."
"Tự nhiên không phải rất nhiều, bất quá cũng không thể nói không có, ngươi quên, mấy năm trước ra cái kia việc sự tình."
Trần Quốc Hoa giật mình, đời này cái thật có loại kia tồn tại.
"Có là nhất định là có, chỉ là muốn gặp một mặt rất khó, không nói cái này, ngươi xem một chút có thể hay không hướng kia tiểu tử lấy được phương thuốc. Ta mấy vị lão hữu cũng đều có loại này tật xấu, không thể tổng hướng hắn mở miệng a."
Trần Quốc Hoa có chút khó khăn nói, "Cái này tốt xấu là cái bí phương, chỉ sợ."
"Đồng giá trao đổi nha, nhìn hắn cần gì, chỉ cần không trái với nguyên tắc là được."
"Minh bạch, cái này đi làm."
Chương 52, tiểu tử, ngươi được a.
Hạ Chi Dương vừa về đến nhà, điện thoại lại tới, nghe được Trần Quốc Hoa đưa ra loại yêu cầu này, lúc đầu trong lòng có chút khó chịu, nhưng là nghe nói có thể tùy ý ra điều kiện. Lập tức đem khó chịu ném ra sau đầu.
Muốn chút gì đâu?
Tiền.
Giống như sau này mình cũng sẽ không thiếu.
Xe, phòng ở đều có.
Nàng dâu.
Hắc hắc, có những cái kia còn sầu không lấy được nàng dâu.
Nghĩ nửa ngày vậy mà nghĩ không ra mình cần gì.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Quốc Hoa tiếng cười, nhất thời nghĩ không ra có thể từ từ suy nghĩ, nhớ hướng phương thuốc mau chóng để Diệp Song đưa tới.
Được rồi Trần Thúc.
Không lâu sau đó. Công Tôn Vũ Hà đi tới Tam Hoàn Bắc Lộ số 76, nhìn không ra ngươi thật rất lợi hại, không bằng hai chúng ta luận bàn một cái.
Vẫn là tạm biệt, ta cái này hai lần chỉ có thể hù dọa người.
Ngươi còn thật khiêm nhường.
Đang khi nói chuyện Công Tôn Vũ Hà đã lao đến, tay trái lắc mặt, tay phải một cái vấn tâm trưởng.
Hạ Chi Dương cơ hồ bản năng thi triển tả hữu khai cung thông tí quyền, kết quả thu su thế không kịp, nắm đấm một cái đâm vào mềm mềm một đoàn bên trên.
Lưu manh.
Công Tôn Vũ Hà vướt vướt chỗ đau. Nhất bước đi thong thả chân ra cửa.
Hạ Chi Dương nhìn một chút chiếm người ta tiện nghi quyền trái, tiểu tử, ngươi được a?
Công Tôn Vũ Hà trở lại trên xe của mình, vừa rồi tức giận đã sớm không cánh mà bay, miệng trong hử phát lưu hành ca khúc phát động xe, về đến nhà, Công Tôn Khánh Niên nhìn thấy tôn nữ nhảy nhảy nhót nhót vào phòng, không khỏi cười nói, xem ra là thắng.
Không chỉ có thắng, mà lại thắng rất nhẹ nhàng.
A, cái kia họ Hứa trình độ không được.
Ra ra, ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm. Hạ Chi Dương tên kia vũ lực rất mạnh, chỉ sợ so ngài lúc tuổi còn trẻ còn muốn lợi hại hơn.
A, nói nghe một chút.
Lao đầu cũng tới tinh thần.
Nghị luận chuyện này không chỉ cái này hai ông cháu, An Thế Vân trở lại chỗ ở, bị nộp tiền bảo lãnh ra cấm túc ở nhà An Bác thấy cha, vội vàng hỏi, cha, cái kia họ Hạ bị đánh thành dạng gì?
Hừ, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, họ Hứa không có chống nổi 3 giây liền bị người ta đánh ngã.
Không thể nào, họ Hứa như thế đồ ăn.
Không phải họ Hứa không được. Là họ Hạ quá lợi hại, ta nói với ngươi,
về sau ngươi không cần lại đi trêu chọc người này. Võ công lại cao cũng sợ giao phay, hiện tại là vũ khí nóng thời đại, hắn mạnh hơn cũng ngăn không được một viên đạn. An Thế Vân chỉ vào An Bác cái mũi, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Tốt, ta đã biết. An Bác xem thường vào phòng, điện thoại di động vang lên, bên kia truyền đến nữ tử tiếng khóc, hắn bực bội nói ra, khóc cái gì khóc, ta cho ngươi thêm đánh 10 vạn đi qua, không cần tìm việc làm, về sau ta nuôi ngươi chính là. Tân Đô Đại Tiểu Điếm trong phòng khách, Giang Dự đang cùng thợ quay phim quan sát hôm nay quay phim, Triệu ca, ngươi nói cái kia không phải quang ảnh hiệu quả tạo thành. Tuyệt đối không phải, ta đã hỏi qua cao thủ, cái kia Hạ Chi Dương chỉ sợ thực sẽ khí công. Nói như vậy trong truyền thuyết nội công là thật. Ta cảm thấy là thật, bất quá thứ này chỉ sợ không nên tuyên dương A. Đúng vậy A, cái này cùng ương môi tuyên truyền đường kính không nhất trí. Giang Dự vò đầu đạo. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, nhận điện thoại sau trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Cái video này không thể truyền bá, dây lưng cũng sẽ bị lấy đi. Hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không chỉ có một, Kinh Đô Giải Trí báo Tần Khiết cũng tiếp đến cùng loại điện thoại, 1/10 đặc sắc báo đạo lại chết yểu, cái này khiến nàng buồn bực không thôi. Ngày kế tiếp, Hạ Chi Dương chuyên chú ý một chút hai nhà truyền thông đưa tin, kết quả nhìn thấy đều chỉ là một câu tin tức, mà lại liền tên của hắn đều biến mất, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, Trần Quốc Hoa hứa hẹn thực hiện, như vậy hắn cũng không thể thất tín với người. Nhìn thấy Trần Diệp xong, đem một bình hoạt lạc đan cùng 10 thiếp hổ bì cao cho hắn, lại cho nàng viết đan phương để nàng ngàn vạn giữ gìn kỹ. Vương Đạo nhìn thấy hắn, ngươi tới vừa vặn, Hạ Hồng Thăng trở về, hôm nay đem trước mặt mấy trận kịch võ đều cho bổ sung, có thể phải thêm ban. Tốt ta. Hạ Chi Dương đành phải để phân thân tiếp tục tại giã ngoại ngây ngô, thỉnh thoảng trở về nhìn xem, để phân thân hoạt động một chút gân cốt. Đến hơn 10 giờ đêm mới quay trở về chỗ ở, thông lệ tu luyện sau, lập tức chuyển tới phân thân. Bên kia cũng đang đứng ở đêm khuya, bất quá phân thân ban ngày không có mò được ăn cơm, nhất định phải bổ sung một cái nhiệt lượng. Một cái nướng thơm ngào ngạt thỏ rừng hạ bụng, lại uống nửa cân rượu, phân thân rốt cục tốt hơn một chút. Đến buổi sáng tiếp tục lên đường, nơi đây khoảng cách Đan Hương Thành còn có hơn 100 dặm, hắn tìm tới trước đó chôn đồ vật địa phương, từ trong đó hai cái bách bảo nang bên trong lại tìm ra một chút ăn uống cùng rượu, đồng thời đem viên cửu cái kia bách bảo nang cũng giấu đi, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất. Hắn không có đem đồ vật chôn ở cùng một chỗ. Vừa làm tốt những này, chợt nghe cách đó không xa có động tĩnh, vội vàng giấu ở một cây đại thụ về sau, phát hiện có hai người xuất hiện tại triền núi lên, chuẩn xác mà nói là ba người, trong đó một cái còn đeo người. Là bọn hắn. Hạ Chi Dương nhìn thấy chính là sớm hắn nửa ngày theo Hàn Sơn băng trùng xuống tới Bảng Sơn ba người, hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, không nghĩ tới ba người này ngược lại rơi vào hắn phía sau. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, mang theo một cái chân gãy. Có thể đi đến nơi này đã tương đương không dễ dàng. Hắn cũng không muốn đi lên chào hỏi, nhìn thấy ba người trôi qua, quyết định vây quanh trước mặt bọn họ, lại không nghĩ vừa vượt qua một ngọn núi, trùng hợp nhìn thấy một đám người cản lại ba người, một nhóm người này không ít hắn đều biết, chính là Hàn gia cùng Trần gia người. Bởi vì khoảng cách khá xa, cũng không nghe thấy đối phương nói cái gì, ba người rất nhanh bị thả đi qua, trực giác nói cho Hạ Chi Dương những người này lại là đến đây vì hắn, thế là lượn quanh một vòng tròn lớn. Sau đó làm bộ cùng ba người gặp nhau. A, các ngươi mới đến nơi này sao? Nhìn thấy ba người sắc mặt biến hóa, hắn lại làm bộ không hiểu hỏi, các ngươi thế nào? Dương huynh đệ, ngươi vừa rồi không có ra gặp được Hàn gia cùng Trần gia người. Không có a, các ngươi gặp được. Xem ra Dương huynh đệ vận khí không tệ, bọn hắn có thể là nhằm vào ngươi tới, ngươi phải cẩn thận một chút. Đa tạ cáo chi, chư vị có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, ta chỗ này còn có một chút rượu. Ba người cũng không có bị đói. Bất quá suốt ngày ăn những cái kia thịt rừng đã sớm dính nhau, nhất là không có rượu đối bọn hắn đến nói là một loại dày vò, nhìn thấy Hạ Chi Dương xuất ra một vò rượu, đều hết sức hưng phấn. Vậy chúng ta liền không khách khí. Bốn người trong sơn cốc khai hỏa, một mặt ăn một mặt trò chuyện, cũng là nhẹ nhõm, một vò rượu uống xong, Hạ Chi Dương lại đưa cho bọn họ một vò, ta còn có việc muốn đi trước một bước. Bảo trọng. Hạ Chi Dương lại đi nửa ngày, rốt cục đi ra Liên Miên Đại Sơn, phía trước đã có thể nhìn thấy thôn xóm. Tính toán thời gian ban đêm tiến đến trước không có khả năng trở lại Đan Hương Thành, hắn quyết định tìm một chỗ tá túc một đêm, trưa mai trước đó liền có thể vào thành. Người sống trên núi đa số tương đối thuần phát, chỉ dùng 2 viên ngân tệ liền tại một đôi lão niên phu phụ trong nhà ở, lão phụ nhân còn cho hắn làm một chậu hầm gà rừng. Trên giường ngủ cùng tại Hoang Sơn Giã Lĩnh ngủ cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu như là bình thường người, khẳng định sẽ ngủ rất ngon lành, bất quá Hạ Chi Dương đã sớm chuyển đến bản thể. Nhập định 2 giờ, rời Hưng Đông còn sớm. Hắn vừa bật máy tính lên chuẩn bị nghiên cứu một chút nhiều dược vật thành phần hợp thành, đồng nhiên phân thân bên kia chuyển đến ý niệm, hắn cấp tốc chuyển tới. Nóc nhà có rất nhỏ động tĩnh, đại khái là phát hiện căn này phòng không có cửa sổ mái nhà, người tới người nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Chương 53, hướng gió thay đổi. Có tặc. Hạ Chi Dương cảm thấy không giống, bởi vì cái này một nhà chỉ có lão niên phu phụ, căn bản không phải cái gì giàu có nhà, thực tế không nên nhận người nhớ thương, như vậy chỉ có thể là xông mình tới, vì lẽ đó hắn nhanh chóng gỡ xuống bách bảo nang, mặc vào giày. Người bên ngoài tựa hồ cũng nghe đến trong phòng có động tĩnh, cửa có một then cài cửa, cửa sổ nhỏ bé, đánh lén đã không có khả năng, hoặc là lập tức rút đi, hoặc là phá cửa mà vào, ba người lựa chọn phá cửa mà vào. Cửa gỗ bị một cước gạt ngã, một vệt ánh sáng tiện bắn ra, ba người đều rất có kinh nghiệm nghiêng người mau né, lại phát hiện dưới chân có một cái tròn vo đồ vật tại xoẹt xoẹt bước lên tia lửa, bọn hắn cũng không biết đây là vật gì, đang muốn đi đến sông, vang một tiếng, ba người bị tạt bay, gần như đồng thời. Hạ Chi Dương đã từ trong nhà xông ra, hàn quang kiếm một cái đột thứ, đem cách hắn gần nhất một cái gai chết. Hai người khác mặc dù bị thương, tuyệt không đánh mất sức chiến đấu, nhất người làm chiến đao nhất người cầm trường kiếm đối với hắn tả hữu giáp công. Hạ Chi Dương trái cách phải cản, căn cứ đao kiếm lực lượng liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương cùng hắn tương đương, lấy một địch hai rất ăn thiệt thòi. Hắn đang muốn ý nghĩ cướp đường mà đi, làm chiến đao đao mang đống nhiên tăng vọt, hắn đốn biết không tốt, nhưng là không thể không đón đỡ. Hàn quang kiếm lên tiếng trả lời mà đước, mà đổi thành nhất người trường kiếm đã vẩy hướng hai chân của hắn. Trong lúc vội vã hắn đành phải phóng người lên, kiếm gãy làm phi tiêu đánh về phía làm trường kiếm người. Đối phương nghiêng người tránh đi, hắn thuận thế tới cái toàn phong thối, người kia lại tránh, dùng đao người đột nhiên bay đạp hướng hắn sau lưng, lúc này thân hình hắn còn không có rơi xuống, tự nhiên không cách nào né tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mới xây luyện đột kích tinh vòng thi triển mà ra. Đột nhiên buộc phát tinh lực quang hoàn một cái đem đối phương trần bắn ra, không chỉ có như thế, người kia tại bất ngờ không đề phòng, vậy mà ngã sấp xuống. Hạ Chi Dương mượn lực hướng về phía trước một cái nhào lộn, đồng thời một giọng nói lấy. Làm trường kiếm người vừa muốn theo bước vọt tới trước, đột nhiên nhìn thấy một vật hướng hắn bay tới, coi là lại là vừa rồi bạo tạc đồ chơi, doa đến vội vàng bổ nhào, kết quả vật kia không nổ nổ, lại nghe đến một cổ hôi chua khí, nhìn kỹ, rõ ràng là một cái giày. Chờ hắn đứng dậy. Hạ Chi Dương đã leo tường mà đi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến phòng chính lao niên phu phụ, mà chung quanh hàng xóm cũng cấp tốc đổi tới, thôn nhỏ trong người có 8-9 phần 10 đều là thợ săn, hai người này trên thân có tổn thương chạy không nhanh, nếu là bị ngăn ở trong nội viện, nói không chừng sẽ bị vây đánh chí tử, thế là hai người cũng trốn bán sống bán chết, về phần bọn hắn đồng bạn thi thể, lại là không để ý tới. Hạ Chi Dương chạy vội hai dặm bao xa, phát hiện không ai đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo bách bảo nang bên trong lấy ra giày cùng áo ngoài mặc vào, vừa rồi đánh nhau rất ngắn, bất quá hắn cũng cơ bản thấy rõ xuống tay với hắn chính là người nào, một cái là Hàn Khoan Tam Thúc Hàn Ký, một cái là cầu nối canh nhi tử Lục Minh Viễn, trước kia Dương Chi Hạ cùng hai người này đều đã từng quen biết, vì lẽ đó đối bọn hắn cũng không lạ lẫm. Hắn có chút làm không rõ ràng, hai nhà vì sao nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, thậm chí không tiếc chia binh hai đường. Rời Hưng Đông còn sớm, bất quá hắn quyết định mau chóng chạy về Đan Hương Thành. Kết quả rời Nam Thành còn có hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một đám người, hắn coi là còn có chặn đường, vừa muốn quay đầu liền chạy, Lưu quản gia thanh âm truyền đến, Dương cô gia chớ hoảng sợ, chúng ta tới tiếp ứng ngươi. Nhìn rõ ràng xác thực đều là người Lâm gia, Hạ Chi Dương mới chạy tới, Lưu thúc, các ngươi như thế nào ở đây? Gia chủ nhận được tin tức, Hàn gia cùng Trần gia muốn giết ngươi, vì lẽ đó đặc mệnh chúng ta tới tiếp ứng, gia chủ tự mình đi thành Bắc bên ngoài. A, Tuyết Nhân trở về rồi. Về nhà vừa ba ngày, so tứ gia về sớm đến một ngày. Hạ Chi Dương gật gật đầu, Lưu Thúc có biết Hàn, Trần hai nhà vì sao như thế bức thiết muốn giết ta, hơn nữa còn chia binh hai đường. Một mặt là bọn hắn biết đội cứu viện xảy ra chuyện, đem bút chướng này tính tại trên đầu ngươi. Một phương diện khác, xuất vân quốc chiến sự không thuận, trên chiến trường binh sĩ tổn thất nặng nề, mà dược phẩm giá cả giá cao không hạ, quốc chủ đối với cái này bất mãn hết sức, giao trách nhiệm đả kích phạm pháp tiểu thương, chúng ta dược phẩm giá trị thấp. Lại là mua sắm lượng lớn nhất, vì lẽ đó không bị đến ảnh hưởng, Hàn, Trần hai nhà là bởi vì lên ảo hào giá cả, bị thủ tiêu tư cách. Nói như vậy, cái kia hai nhà cái này một đoạn thời gian toi công bận rộn rồi. Lưu quản gia không khỏi cười một tiếng, không chỉ có là phi công, còn thiệt thòi lớn, bọn hắn cao giai thu mua thành phẩm thuốc cùng dược liệu, bây giờ lại không cách nào xuất thủ, kết quả như thế nào có thể nghĩ. Ha ha, đây mới gọi là rời lên tảng đá đập chân của mình. Hạ Chi Dương rốt cuộc hiểu rõ Hàn. Trần hai nhà thẹn quá thành giận nguyên nhân, có câu nói là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, Lâm gia quá quan, mà trong tay bọn họ nắm chặt đại lượng giá cao thuốc lại không cách nào xuất thủ, có bao nhiêu phiền muộn không hỏi cũng biết, mà tạo thành loại cục diện này cùng hắn là không phân ra, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế ghen ghét, không tiếc đại giới hạ tử thủ. Đám người vừa nói vừa cười trở về Đan Hương Thành, Lâm Tuyết Nhân biết được tin tức theo thành Bắc bên ngoài chạy về.